Chương 452, các ngươi ý muốn đối với Hán quận vương điện hạ bất lợi. Chương 452, các ngươi ý muốn đối với Hán quận vương điện hạ bất lợi. Hứa huyện, Dương Bách thương thế trên cơ bản ổn định lại. Nhưng bởi vì là trong bụng mũi tên, lại bởi vì không có mặc khôi giáp, mũi tên nhập thể nội rất sâu, muốn khôi phục liền cần một cái rất dài quá trình. Hạ Lan Sở Sở sau khi đến, quân y Hồng An cùng Lưu Minh vì tránh hiểm nghi, liền chuyển ra nội trạch, ở tại ngoại viện. Lời như vậy, một khi Dương Bách có tình huống như thế nào, hai người có thể bằng tốc độ nhanh nhất đổi tới. Một ngày này, dùng bữa tối đằng sau, Hồng An cùng Lưu Minh cùng đi cho Dương Bách đổi thuốc, sau đó liền trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị nhìn một lát y thư, liền rửa mặt đi ngủ. Đương 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 tiếng đập cửa vang lên. Hồng An duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi: "Người nào?" Ngoài cửa vang lên thanh âm của một nam tử: "Về Hồng tiên sinh, là Hán Thành thư nhà." Hán Thành thư nhà? Hồng An nhất thời nhãn tình sáng lên, hắn chuyến này đi ra đã hơn nửa tháng, xác thực rất là tưởng niệm trong nhà vợ con. Chỉ là, Hồng An cảm thấy kỳ quái, một phong chức thư nhà 3 ngày trước vừa tới, tại sao lại tới một phòng, chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tiến đến, Hồng Hạ Tắc lập sắp ý thư buông xuống, đứng dậy, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, một cái Hán Châu quân tướng lĩnh đi tới, trở tay đóng cửa lại. Ngươi là? Hồng An không khỏi một trận kinh ngạc, không phải mình trong phủ hạ nhân, mà là trong quân tướng lĩnh, làm cái quỷ gì? Nhìn cái này Hán Châu quân tướng lĩnh khôi giáp, chính là một cái quân hầu. Quân hầu, có thể thống binh 500, xem như quan không nhỏ trước. Hán Châu quân, thậm chí đại sở quốc quân đội, quân hầu bình thường đều là thế gia môn phiệt tử đệ làm nhiệm. Cùng khổ bách tính xuất thân, trừ phi có siêu cấp lớn công lao, bình thường khó mà đến chức vị này. Lúc trước, Dương Phong sơ xuất Lạc Dương, lên phía Bắc Yến Châu thời điểm, được 500 binh lính cản quấy. Mặc kệ là Triệu Đại Sơn, hay là Chu Thiết Nhu, mặc kệ là võ nghệ, hay là quân công, hai người bọn họ đều có quân hầu tư cách, nhưng đều không thể lên làm quân hầu. Quân hầu vừa cười vừa nói: "Hồng tiên sinh, tại hạ phụ mệnh giao cho Hồng tiên sinh mấy thứ đồ, còn xin Hồng tiên sinh xem qua." "Phụ mệnh?" "Không nói phụ mệnh của ai, mấy thứ đồ." Hồng An cảm thấy hồ nghi, từ quân hầu trong tay tiếp nhận một cái gói nhỏ. Hồng An đem bao khỏa để lên bàn mở ra, sắc mặt nhất thời lại biến. Bên trong có một cái khóa trường mệnh, có một cây châm gài tóc, có một cái vòng tay, có một phương khăn tay, còn có mấy cái đồ chơi nhỏ. Hồng An bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt giận hận: "Ngươi là người phương nào, đem tại hạ người nhà như thế nào, có mục đích gì?" Quân hầu cười hắc hắc: "Hồng tiên sinh chớ có tức giận, người nhà ngươi tất cả đều rất an toàn, cũng không cái gì tổn thương." Hồng An lúc này mới có chút thở dài một hơi, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người phương nào, thủ ai chỗ phái, ý muốn như thế nào?" Quân hầu cười nói: "Tại hạ là người nào, thủ ai chỗ phái, Hồng tiên sinh không cần hỏi nhiều, tại hạ cũng sẽ không trả lời. Tại hạ xin mời quý phủ bên trong người làm khách, cũng không hại nó chi tâm, chỉ là muốn xin mời Hồng tiên sinh giúp một cái chuyện nhỏ mà thôi." Hồng An sắc mặt đột nhiên biến đổi, bật tốt lên: "Các ngươi ý muốn đối với Hán quận vương điện hạ bất lợi." Quân hầu vừa cười vừa nói: "Hồng tiên sinh thật là thần nhân vậy, chính là tại hạ mục đích này." Hồng An gầm thét một tiếng: "Tuyệt không có khả năng. Như hại quận vương, giống như là thông đồng với địch phản quốc, liên lụy tam tộc, tại hạ há có thể đáp ứng?" Quân hầu vừa cười vừa nói: "Hồng tiên sinh không cần thiết tức giận, nghe tại hạ nói hết lời. Hán quận vương điện hạ bản thân bị trọng thương, tuy nói thương thế tạm thời ổn định, nhưng là có hay không chuyển biến xấu, lại có ai người có thể biết? Tại hạ cũng không phải là để Hồng tiên sinh trực tiếp lấy Hán quận vương điện hạ tính mệnh, mà chỉ là đang vì đó thay thuốc thời điểm, tăng thêm nhất mỗi thuốc liền có thể. Cái này dấu thuốc sẽ chỉ khiến cho Hán quận vương điện hạ thương thế dần dần tăng thêm, trọn vẹn sau nửa tháng mới có thể lấy nó tính mệnh. Mà lại, cái này dấu thuốc chính là xuất từ một thần y chi thủ, vô sắc vô vị không độc, cho dù là thái y làm cho thử cũng không người có thể nhìn thấu. Cho nên, Hán quận vương cái chết chính là bị thương nặng bất trị mà chết, cùng Hồng tiên sinh lại có gì làm? Về phần triều đình tức giận, sẽ chỉ đối với Hán Châu thủy tặc cùng Hồng tiên sinh có gì liên quan? Kể từ đó, Hán quận vương cái chết lặng yên không một tiếng động, Hồng tiên sinh có thể thoát thân sự tình bên ngoài, người nhà cũng có thể bình yên vô sự, tất nhiên là vẹn toàn đôi bên sự tình. Không phải vậy, nếu là Hồng tiên sinh cự tuyệt, có thể nào không muốn vợ con tội gì? Tại hạ nói đến thế thôi, không biết Hồng tiên sinh ý như thế nào. Hồng An nhất thời liền rơi vào trầm mặc, nội tâm rẽ rùa không thôi. Quân hầu cũng không nóng nảy, an vị tại trên ghế, chờ lấy Hồng An trả lời chắc chắn. Một hồi lâu, Hồng An mới lạnh lùng hỏi: "Tại hạ thế nào biết, các ngươi không chuyện xảy ra sau gì cậu? Dù sao, tại hạ ngay cả chủ tử nhà ngươi là người phương nào còn không biết." Quân hầu cười nhạt một tiếng: "Hồng tiên sinh thật sự là quá lo lắng. Hán quận vương điện hạ trọng thương bất trị, chúng ta không cần giết Hồng tiên sinh gì cậu. Lại nói, Hồng tiên sinh tham dự việc này, nếu là chủ động cáo chi người bên ngoài, chẳng lẽ không phải là tự hủy tam tộc chi mệnh? Nếu Hồng tiên sinh vĩnh viễn sẽ không nói với bất kỳ ai lên, chúng ta không cần đem Hồng tiên sinh giết cậu. Hồng tiên sinh thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã từng cũng, nếu ta các loại thật sự là đem Hồng tiên sinh giết cậu, có lẽ sẽ thu nhận triều đình ngờ vực vô căn cứ, phái người tra rõ việc này, chẳng lẽ không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình?" Không thể không nói, cái này quân hầu khẩu tài sát thực cao minh, có thể nói là lưỡi nở hoa sen loại kia. Hồng An rốt cục có chút tâm động, dù sao cái này quân hầu nói đến rất có đạo lý. Quan hệ đến tam tộc tính mệnh, Hồng An che giấu còn đến không kịp, làm sao lại đối với người ngoài nói lên? Quân hầu còn nói thêm: "Hán quận vương bỏ mình đằng sau, tất nhiên hạ táng, việc này tự nhiên là sẽ triệt để không người nào biết." Nói, quân hầu từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bọc giấy, mỉm cười: "Hồng tiên sinh nếu không tin, có thể nhìn xem túi này thuốc bột, phải chăng vô sắc vô vị có hay không độc?" Hồng Hạ Tắc lập tức cầm lấy nhỏ bọc giấy, đem nó mở ra, quả nhiên là một chút màu trắng thuốc bột. Hồng An lại đem thuốc bột đặt ở dưới mũi hít hà, quả nhiên vô sắc vô vị. Về phần không độc, Hồng An lại dùng ngón trỏ dính một chút, để vào trong miệng, xác thực giống như là không độc dáng vẻ. Hồng An cau mày, hỏi, nếu thuốc này phấn vô sắc vô vị lại không độc, làm sao có thể đưa người vào chỗ chết? Quân hầu cười nói, theo thần y kia nói, thuốc này phấn mặc dù không độc, nhưng chỉ cần gặp được phổ thông thuốc trị thương, liền sẽ sinh ra không phải độc chi dị vật đến, rót vào trong cơ thể con người, có thể yếu nhân sinh cơ. Thời gian nửa tháng, đủ để có thể triệt để đoạn tuyệt người chi sinh cơ, đại la thần tiên cũng không lực cứu chi. Hồng tiên sinh nếu không tin, hứa huyện bên trong thương binh rất nhiều, nhưng tìm người thử một lần. Nói, quân hầu lại từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bọc giấy, đặt ở trên mặt bàn. Hồng An không thể không bội phục, đối phương chuẩn bị quả nhiên là cao minh cực kỳ, không có chút nào nửa điểm tì vết cùng sơ hở. Kể từ đó, Dương Bách hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, Hồng An cũng coi là minh bạch, lần này Hán Châu binh bại, nhất định là có người cho Hán Châu thủy tặc mật báo. Mà để hắn giết chết Hán quận vương Dương Phong người kia, chính là sự kiện lần này chủ mưu. Chuyện cho tới bây giờ, Hồng An đã không có đường lui, không phải vậy, vợ con toàn bộ không sống được. Ngày mai, trước hết tại một cái thương binh trên thân thí nghiệm một chút. Nhược chân như vậy người nói tới, lại đối với Hán quận vương Dương Bách ra tay không mượn. Hồng An gật đầu nói, sau 3 ngày, nếu là thương binh cũng không dấu hiệu trúng độc, tại hạ liền đáp ứng việc này. Chương 453, mỹ nhân. Tước vị. Chương 453, mỹ nhân. Tước vị. Đại Hoang quốc, Đại Hoang thành, Hoàng cung, Đại Hoang điện. Gia luật Sở Nhi hôm nay hào hứng không sai. Vì cùng duy nhân thông gia, Gia luật Sở Nhi thừa dịp Tết xuân, chuẩn bị trong hoàng thất tiến hành một trận tranh tài, nhưng phàm là 16 tuổi đến 22 tuổi độc thân nam tử đều có thể tham dự. Đương nhiên, đơn này thân là chỉ không có chính thê. Báo danh người tham gia số, vậy mà cao tới 38 người. Hoàng thất khảo hạch, thật giả lẫn lộn người tuyệt đối là không dám báo danh. Cho nên, cái này 38 người tất cả đều là tướng mạo đường đường, văn võ song toàn. Đại Hoang quốc, dân phong lưu hãn, cơ hồ người người đều sẽ điểm công phu. Tại Văn Thải phương diện đâu, Đại Hoang quốc từ trung nguyên địa khu dẫn vào một chút tài hoa hơn người người, thành lập học đường, đã có hơn 10 năm, để mà giáo hóa dân phong, hiệu quả không tệ. Mộ Dung Linh cùng Mộ Dung Linh phụ thân Mộ Dung Đức, hai đời Đại Hoang quốc quân vương đối với cái này đều tương đương coi trọng, khiến cho Đại Hoang quốc văn học hiện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mấy năm qua này, Gia luật Sở Nhi một mực tại bề bộn nhiều việc diệt trừ đối lập, khống chế chính quyền, đối với Đại Hoang quốc tôn thất thật đúng là không chút chú ý qua. Nhưng lúc này đây, Gia luật Sở Nhi đột nhiên phát hiện, trong tôn thất, văn thải toàn tài người quả thực không ít. Đối với cùng duy nhân thông gia chuyện này, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với Gia luật Sở Nhi chuẩn bị trường kỳ khống chế Đại Hoang quốc triều chính, cái này coi như không phải chuyện tốt gì. Mộ Dung Hách năm nay chỉ có 4 tuổi, không có khả năng tự mình chấp chính, Gia luật Sở Nhi buông rèm chấp chính, tất cả mọi người còn nói cũng không được gì. Thế nhưng là, 10 năm đằng sau, Mộ Dung Hách 14, Gia luật Sở Nhi liền sẽ đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất, hoàn chính tại Mộ Dung Hách, chính mình khi một cái thanh nhàn thái hậu. Cái này có thể có, nhưng Gia luật Sở Nhi không muốn. Đừng nói không phải thân mẫu tử, liền xem như thân mẫu tử, trong lịch sử không muốn hoàn chính có khối người. Đại quyền trong tay, đột nhiên giao ra, loại kia về hưu hội chứng, người bình thường đều chịu không được. Thứ hai, chính mình tiếp tục đem quyền. Bởi như vậy, tôn thất khẳng định là cái thứ nhất không đồng ý, bởi vì Mộ Dung Hách cùng bọn hắn là người một nhà, Gia luật Sở Nhi chỉ là một ngoại nhân a, là Mộ Dung Lĩnh vong thê mà thôi. Đến lúc đó, tôn thất liên lạc triều trung nguyên vốn là phản đối Gia luật Sở Nhi đại thần, tuyệt đối có thể làm cho Gia luật Sở Nhi chính quyền bất ổn. Nhất là, Gia luật Sở Nhi nhìn thấy trong tông thất có nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn ngạo, trong lòng phần lo lắng kia thì càng nặng. 10 năm đằng sau, những người này đều thành thục, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Gia luật Sở Nhi đột nhiên rất cảm kích Tiêu Kỳ Phong. Nếu không phải Tiêu Kỳ Phong dâng lên cái này thông gia biện pháp, chỉ sợ Gia luật Sở Nhi trong ngắn hạn chú ý không đến tôn thất tình huống. Suy nghĩ thu hồi, Gia luật Sở Nhi bưng chén rượu lên, tiếu ngâm ngâm nói ra, "Đến, ai gia lại kính chư vị một chén. Ta Đại Hoang quốc hoàng thất nhân tài đông đúc, quả thật tiên hữu ta Đại Hoang quốc, ai gia rất là cao hứng, ai gia uống trước là kính." Gia luật Sở Nhi là cái nữ chính trị gia, tự nhiên sẽ đem cái này có lẽ có thể máu chảy đại hoang thành dự định đặt tại đáy lòng, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là nàng hiền lành cùng cao hứng. 38 người dù sao cũng còn tuổi trẻ, lại thêm Mộ Dung Hách sát thực tuổi nhỏ, đều khó có khả năng suy nghĩ nhiều, liền cùng một chỗ giơ ly rượu lên, vi thần các loại đa tạ thái hậu, chúc ta đại hoàng quốc vinh thế vạn năm. Từng uống rượu đằng sau, Gia luật Sở Nhi còn nói thêm, chư vị, tất cả đều đã báo danh thành công, cũng thuận lợi trải qua xét duyệt, ngày mai liền sẽ chính thức tiến vào bà khoa khảo thí. Đoạt giải nhất người, có hai tông chỗ tốt. Thứ nhất, đoạt giải nhất người, sẽ đại biểu ta đại hoàng quốc, cùng duy nhân thông gia. Chắc hẳn, chư vị đều đã biết, ta đại hoàng quốc lần này thông gia người, chính là duy bộ thủ lĩnh Hoắc Mộc Lôn thứ nữ khách Trác Gá công chúa. Nàng này, có ta bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Mặc dù ai ra chưa bao giờ thấy qua, nhưng từ danh tiếng kia có thể thấy được, tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Thứ hai, đoạt giải nhất người sẽ được trao tặng thân vương tước vị. Đương nhiên, thân vương này là không có phong quốc. Nói cách khác, đoạt giải nhất người chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể thu hoạch được thân vương tước vị. Cho nên, ai ra hy vọng chư vị chăm chú đối đai ba khoa khảo thí, tranh thủ xuất ra tốt nhất thành tích. Nhưng đối với những người còn lại, ai ra cũng sẽ lập hồ sơ, ngày sau tất nhiên sẽ lượng tái sử dụng. Mỹ nhân, tước vị, hai cái này hấp dẫn cực lớn, khiến cho cái này 38 người tất cả đều giống như là điên cuồng mở dạng, song quyền nắm chặt, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Một hồi lâu, 38 người mới cùng một chỗ nói ra, vi thần các loại nhất định hết sức, không phụ thái hậu ân trọng. Trận yến hội này, bầu không khí rất là vui thích, chủ khách cũng đều là tận hứng mà về. Tại thái giám cùng các cung nữ thu dọn đồ đạc thời điểm, gia luật sở nhi cũng đem cái này 38 người danh sách cùng tình hình chung giới thiệu lần nữa nhìn kỹ một lần. Đại Hoang quốc tôn thất, tại chế độ phương diện vẫn tương đối thành thục. Thứ nhất, có thể thế tập vong thế, nhưng lại chỉ có thể là một người. Ý là, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái con trai trưởng, cuối cùng tập nhận ngươi tước vị, chỉ có thể là một đứa con trai. Thứ hai, còn lại con trai trưởng, không cách nào tập nhận tước vị, nhưng chỉ cần có năng lực, triều đình sẽ cho hắn làm quan cơ hội. Ý là, ngươi muốn sinh hoạt tốt, vậy thì phải cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu như ngươi thật có thể làm ra đột xuất cống hiến, hoặc là lập xuống cái gì đại công, cũng có khả năng đạt được hoàng đế đặc biệt tân thưởng, cho ngươi phong cái tước vị cái gì, về sau cũng có thể thế tập vong thế. Thứ ba, con thứ chẳng những không có tập nhận tước vị cơ hội, ngay cả làm quan cơ hội đều không có. Nhưng mà, cũng không phải không có sinh lộ, có thể đánh lấy hoàng thất cờ hiệu làm ăn thôi. Thứ tư, nếu như ngươi không có con trai trưởng, hắc hắc, vậy liền xin lỗi rồi, tước vị của ngươi cũng chỉ có thể đến ngươi mà thôi. Nhưng mà, trên có chính sách, những người kia cũng có đối sách. Nếu thật là con trai trưởng bệnh chết, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, liền sẽ ngay lập tức đem ca ca hoặc là đệ đệ nhà thứ tử, hoặc là tam tử cái gì, nhận làm con thừa tự một cái tới. Về phần con thứ chuyển con trai trưởng, Đại Hoang quốc so Đại Sở quốc còn muốn nghiêm ngặt, nhất định phải vì gia tộc lập xuống cũng đủ lớn công lao, còn phải gia tộc toàn bộ trưởng lão đều đồng ý mới được. Liền nói trước đó thôi Quảng Châu sự tình. Dương Phong hung hăng đánh Bắc Lăng Thôi thị mặt, nhưng nếu là thôi Quảng Châu có thể đem ván này lật về đến, Bắc Lăng Thôi thị tất cả trưởng lão nhất định toàn bộ đều đồng ý thôi Quảng Châu từ con thứ chuyển thành con trai trưởng. Thôi Cảnh Chất chính là liệu định điểm này, cho nên mới dám hướng thôi Quảng Châu hứa hẹn, thôi Quảng Châu mới dám tin tưởng. Từ trên tổng hợp lại, Đại Hoang quốc tôn thất nhân khẩu không nói, xác định vững chắc đang không ngừng gia tăng lấy, nhưng Đại Hoang quốc tôn thất đối với triều đình tiêu hao lại trên cơ bản không có gì thay đổi. Như hôm nay loại này, đoạt giải nhất người sẽ ngoài định mức thu hoạch được một cái thân vương tước vị, tại Đại Hoang quốc là rất ít phát sinh. Xem hết cái này 38 cá nhân tình hình chung đằng sau, gia luật sở nhi nhẹ nhàng buông xuống, khẽ mắt, cười lạnh một tiếng, ba khoa khảo thí, chọn vẹn tiếp tục 10 ngày. Ai ra chỉ cần thoáng sử xuất một chút thủ đoạn, nhất định có thể để các ngươi tự giết lẫn nhau, tuyệt đối không có khả năng lại bệnh thành một sợi dây thừng. Sau đó, ai ra sẽ lôi kéo một đám, chèn ép một đám, để cho các ngươi tôn thất tự giết lẫn nhau, lại không thực lực cùng ai ra đối nghịch. Gia luật sở nhi tâm kế đã định, liền đứng dậy trở về hậu cung, chỉ chờ ngày mai ba khoa khảo thí bắt đầu. Chương 454, thủ đoạn chương 454, thủ đoạn Hán Châu. Hán thành. Chỉ là rời đi không đến 2 phút đồng hồ, Hoàng Nguyệt lại lần nữa bị Dương Phong thét lên Hán Châu phủ nhà, hơn một canh giờ sau mới ra ngoài tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Vu Công Giải đám người trong thai. Mà lại, theo bọn hắn phái người tận mắt nhìn thấy, Hoàng Nguyệt rời đi Hán Châu phủ nhà thời điểm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cái này hơn một canh giờ bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Phong cùng Hoàng Nguyệt hàn huyên thứ gì? Tạm thời không có ai biết. Khi một cái phạm nhân sự tình đằng sau, gặp tra án nhân viên, càng là không biết tra án nhân viên đang làm cái gì thao tác, trong lòng của hắn bóng ma liền sẽ càng lớn. Nhưng là, Vu Công Giải mấy người cũng đều là người cáo giả, còn có thể bảo trì bình thản, không có trực tiếp đi Hoàng Nguyện trong phủ. Có lẽ a, đây chính là Dương Phong bày một cái bẫy. Lại có lẽ, Hoàng Nguyện phản bội bọn hắn, cùng Dương Phong hùn vốn thiết hạ một cái bẫy. Dù sao, bọn hắn cũng đã biết, Hoàng Nguyện đã đem tham ô bạc bổ đủ, đã sớm thoát thân sự tình bên ngoài. Đêm đó thương nghị, là bọn hắn lục tào tổng sự, Hoàng Nguyện cũng không có tham dự. Ngay tại năm người tâm thần bất định bất an thời điểm, công tào tổng sự Trần Khung Giác lại bị Dương Phong hô qua đi. Lần này, Trần Khung Giác chỉ là nửa canh giờ liền đi ra. Sau đó, là hình tào tổng sự lại thanh danh. Trao đằng sau, Vân Mỹ Nhi cho lại thanh danh dân trà, nhưng lại thanh danh cũng không biết Vân Mỹ Nhi thân phận, thản nhiên nhận. Uống trà đằng sau, Dương Phong đem bát trà đặt ở trên bàn trà, nhàn nhạt hỏi, "Lại đại nhân, nói đi, các ngươi là như thế nào thương nghị, tiết lộ Hán Châu quân tắc chiến phương án cho Hán Châu thủy tặc?" A lại thanh danh nhát gan nhất, nghe lời này, trong tay bát trà một cái không có cầm chắc, liền len ken một tiếng rơi trên mặt đất, ngã một cái bờ nát. Lại thanh danh vội vàng giải thích, thật có lỗi, điện hạ, lao thần. Lao thần nhất thời tay trượt, Dương Phong cười khoát tay áo, lại đại nhân cớ gì nói ra lời ấy à, một cái bát trà mà thôi. Bị nhi, đi, đem nát bát trà quét dọn một chút, sau đó lại cho lại đại nhân một lần nữa dâng trà. Vân Mỹ Nhi lập tức phúc phúc thân, nô tỳ tuân mệnh. Lần này, lại thanh danh liền xem như nhược trí đại não, cũng biết Vân Mỹ Nhi thân phận, vội vàng đứng dậy, không dám làm phiền bần phu nhân, hạ quan chính mình đến là được. Dương Phong điều chỉnh sắc mặt, từ tốn nói, lại đại nhân, sao có thể như vậy? Mỹ Nhi là bản vương thiếp thân tỷ nữ, như thế quét dọn sự tình, chính là nó thuộc bổn phận. Lại đại nhân chính là hình tào tổng sự, thuộc bổn phận chính là xử án như thần, còn Hán Châu một cái càn khôn tươi sáng, để trong đại lao không oan án. Nếu là lại đại nhân buông tha bản phận chi trách, lại đi quét dọn sự tình, cái này Hán Châu chẳng lẽ không phải loạn thôi? Liên nói lần này Hán Châu binh bại, theo bản vương trước mắt nắm giữ tình huống, chính là có người buông tha bản phận, đi thông đồng với địch phản quốc sự tình. Lại đại nhân, bản vương hiện tại cho ngươi một cơ hội. Nhớ kỹ, lại đại nhân, chỉ này một lần. Bản vương biết, lại đại nhân cũng không phải là bản ý, mà là bị ép vì đó, cũng không tham dự quá sâu. Cho nên, chỉ cần lại đại nhân chịu lập công chủ tội, bản vương chắc chắn sẽ tấu minh bệ hạ, để lại đại nhân công tội bù nhau, rời Hán Châu, đi Hán Châu đảm nhiệm tổng sự chức vụ. Đương nhiên, nếu là lại đại nhân liều chết không nhận tội, bản vương cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao vừa rồi Trần đại nhân nên lời nhắn nhủ đều đã thông báo, bản vương hoàn toàn có thể dựa theo Trần đại nhân thuật lại định án. Chỉ là, Trần đại nhân nói cùng, lại đại nhân cũng là bị ép mà từ chi, bản vương lúc này mới quyết định, không thể chỉ cho Trần đại nhân một con đường sống. dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai vị đại nhân đều là ta đại sở chi quan viên thôi. Trần Khung Giác cái gì đều nói rồi, lại thanh danh trong nháy mắt liền thạch một ở, vậy ta mẹ nó còn liều chết không nhận tội, đây không phải là ngu đần sao? Kỳ thật lại thanh danh mặc dù nhát gan, lại không phải người không có đầu óc, lẽ ra là không nên dễ dàng như vậy liền bị Dương Phong cho lừa dối. Nhưng là Dương Phong chiêu này quả thực cao minh. Thứ nhất, Dương Phong từ Hoàng Nguyện nơi này giải được, Vệ Thiệu từng tại trong phủ làm hai lần mưu đồ bí mật, một là bản địa bốn người, hai là Lục Tạo tổng sự toàn bộ. Từ nơi này trong tin tức, Dương Phong liền mẫn cảm đào móc đến một cái ẩn tàng tin tức, Trần Khung Giác cùng lại thanh danh hai cái này người bên ngoài vốn không dự định tham dự việc này, là bị cứng rắn kéo vào tới. Cho nên hai người kia là tương đối dễ dàng công phá. Thứ hai, Dương Phong còn từ Hoàng Nguyện chỗ được một tin tức, lại thanh danh nhát gan. Cho nên Dương Phong trước tiên đem Trần Khung Giác gọi qua, tùy tiện trò chuyện à, hàn huyên nửa canh giờ. Sau đó Dương Phong lập tức phái người đem lại thanh danh mời đến, không cho bọn hắn bất luận cái gì thông khí cơ hội, liền đối với lại thanh danh hạ thủ. Nói cách khác, Trần Khung Giác cùng lại thanh danh là bị ép gia nhập, cũng không tham dự qua sâu. Dương Phong câu nói này vừa ra khỏi miệng, cũng đủ để cho lại thanh danh tin tưởng, Trần Khung Giác cái gì đều chiêu. Lập tức, lại thanh danh liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ trên mặt đất với nước, không ngừng dập đầu, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, vi thần biết tội, vi thần biết tội. Chính như điện hạ lời nói, vi thần đúng là bị ép cuốn vào trong việc này, nhưng vi thần cũng không đi thông đồng với địch phản quốc sự tình, còn xin điện hạ mình dám, xin mời điện hạ minh giám a. Lao thần cải thành vi thần, tại loại này nhận tội tình huống dưới, là nhất định phải phát sinh, hoặc là tự xưng tội thần. Dương Phong từ tốn nói, lại đại nhân đem biết nói thẳng ra, bản vương thông lệ chương trình, thuận tiện so sánh một chút, lại đại nhân nói tới cùng Trần đại nhân lời nói, có gì xuất nhập? Mị Nhi, trước không cần quét dọn, ngươi phụ trách ghi chép. Nô tỳ tuân mệnh. Vân Mị Nhi lập tức buông xuống cái chổi cùng ki hốt rác, đi vào án thư trước mặt ngồi xổm hạ xuống, cầm lấy bút lông. Lại thanh danh gặp Vân Mị Nhi chuẩn bị xong, liền bắt đầu giảng thuật, vi thần đảm nhiệm Hán Châu hình tạo tổng sự đến nay, không thể đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, thanh liêm vô tư, có tham ô sự tình. Hán quận vương điện hạ tra quân huống sự tình, đã có được, dính líu trong đó rất rộng. Bang thứ sử phản ứng nhanh nhất, đem tham ô ngân lượng tất cả đều bổ sung, có thể bức ra sự tình bên ngoài. Vi thần cùng Trần đại nhân chính là người bên ngoài, tại Hán Châu thời gian ngắn ngủi, căn cơ không sâu, cho nên tham ô ngân lượng ít nhất. Nhưng Vệ Thiệu dụng kế, mệnh hộ Tào tổng sự vu công giải phong sổ sách, khiến cho vi thần hai người không thể dùng bang thứ sử chi pháp. Vệ Thiệu lại là một phen bức bách, vi thần hai người bất đắc dĩ lúc này mới lên phải thuyền giặc. Chỉ là đây là Hán quận vương điện hạ binh bại đằng sau, thông đồng với địch phản quốc sự tình, vi thần cùng Trần đại nhân xác thực chưa từng tham dự. Theo vi thần biết được, trước đó Vệ Thiệu bốn người từng có một lần mưu đồ bí mật, hoặc cùng việc này có quan hệ. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, nói tiếp, Dương Bách binh bại, Vệ Thiệu bọn người kéo ngươi hai người mưu đồ bí mật, cần làm chuyện gì? Nghe Dương Phong hỏi lên như vậy, lại thanh danh bên trong liền hiểu, Dương Phong mới vừa rồi là lừa hắn, Trần Khung Giác cũng không có bằng dao, trong lòng nhất thời có chút do dự. Dương Phong gặp, cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, lại đại nhân, ngươi có thể lựa chọn không nói. Nhưng là, chỉ bằng vừa rồi ngươi bàn giao sự tình, bản vương đến hỏi Trần Khung Giác, ngươi cảm thấy hắn sẽ toàn bộ bàn giao sao? Đến lúc đó, Trần Khung Giác có lẽ tha tội, nhưng lại đại nhân ngươi, nhưng chính là thứ 90 bước mà thất bại trong gang tấc. Tội cùng Vệ Thiệu, chắc hẳn lại đại nhân sẽ minh bạch kết cục như thế nào đi. Lại thanh danh sắc mặt đại biến, lại không bất cứ chút do dự nào, đội bằng nói, Vệ Thiệu muốn trừ Hán quận vương cho thông khoái. Chương 455, Dương Bách, hy vọng mạng ngươi lớn đi. Chương 455, Dương Bách, hy vọng mạng ngươi lớn đi. Vệ Thiệu muốn trừ Hán quận vương cho thông khoái. Nghe được mấy chữ này, dù là Dương Phong định lực mười phần, cũng là nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới, Vệ Thiệu vậy mà lớn như thế gan. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Bách nhất định tra được sung túc chứng cứ, đủ để có thể đưa Vệ Thiệu vào chỗ chết, lúc này mới khiến cho Vệ Thiệu không tiếc bí quá hóa liều, định ra cái này liên hoàn kế. Nếu là Dương Bách chết bởi Hán Châu chi chiến, bước thứ hai kế hoạch tự nhiên là không cần áp dụng, Trần Khung Giác cùng lại thanh danh cũng sẽ không cần bị quân tiến đến. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, nói một chút, Vệ Thiệu kế hoạch như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, lại thanh danh đã là không đường tối lui, đành phải đem Vệ Thiệu mưu đồ bí mật nói ra. Tại Dương Bách miệng vết thương hạ độc, Dương Phong khẽ nhíu mày, biện pháp này xác thực tinh diệu, nhưng lại khó mà giấu giếm được thái y chí nhãn. Cái kia hai cái quân y vì cứu vợ con, kết quả lại phạm phải mưu hại quận vương chi tội, gây họa tới tam tộc, món nợ này thấy thế nào đều không có lời ai, chẳng lẽ Vệ Thiệu là lừa gạt mấy người bọn hắn? Lại hoặc là Vệ Thiệu có nắm chắc lừa qua thái y chí nhãn? Dù sao cũng là sơ nghe việc này, dù là Dương Phong đa trí, nhất thời cũng đoán không ra Vệ Thiệu chân chính thủ đoạn. Dương Phong nhẹ gật đầu, rất tốt, lại đại nhân, ngươi có thể thẳng thắn, bản vương rất là vui mừng. Nếu ngươi hôm nay nói không giả, bản vương chắc chắn lúc hoàng tổ phụ trước mặt vì người xin công. Đến phân thượng này, lại thanh danh cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lấy Dương Phong, lão thần đa tạ điện hạ mạng sống tri ân. Đi, lại đại nhân nhìn xem lời khai, nếu không có nghi vấn, liền có thể ký tên đồng ý. Lại thanh danh tỉ mỉ đọc ba lần, xác định không sai, liền ngoan ngoãn ký tên đồng ý. Dương Phong còn nói thêm, chuyện hôm nay, lại đại nhân quyết không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có thể minh bạch. Lại thanh danh vội vàng nói, lão thần minh bạch, lão thần minh bạch. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếu như thế, lại đại nhân có thể trở về phủ. Như lại có sự tình, bản vương hội lại phái người xin mời lại đại nhân. Lại thanh danh lúc này mới đứng dậy, không lưng, chắp tay, lão thần cáo lui. Đuổi đi lại thanh danh, Dương Phong hé mắt, lập tức đi vào án thư trước mặt, viết viết một phong thư, phong tốt đằng sau đưa cho Vân Mị Nhi, phái người khoái mã mang đến Hứa huyện. Nếu là Dương Bách thanh tỉnh, thư cần phải tự tay giao cho Dương Bách trong tay. Nếu là Dương Bách đã hôn mê, thư cần phải giao cho Lưu Trường Thanh trong tay. Chỉ cần Dương Bách không chết, lập tức đình chỉ dùng thuốc, lại trở về Hán Thành, bản vương tự có biện pháp cứu nó tính mệnh. Vân Mị Nhi lên tiếng, tiếp nhận thư, quay người ra ngoài. Nhìn qua Vân Mị Nhi bóng lưng, Dương Phong khe khẽ thở dài, Dương Bách, hy vọng mạng ngươi lớn đi. Dương Phong suy tính một ít thời gian, từ Vệ Thiệu quyết định động thủ đã là nửa tháng. Từ Hán Thành khoái mã đến Hứa huyện, hai ngày liền có thể đến. Nói cách khác, nếu như cái kia hai cái quân y lập tức đối với Dương Bách dùng thuốc, sự tình đã qua 12-13 trời. Dương Phong phái đi khoái mã, lại cần hai thiên tài có thể tới. Chung vào một chỗ, lại là nửa tháng. Thời gian nửa tháng, lấy dược vật lấy tính mạng người ta, tại Dương Phong loại này đại quốc thủ trong tay, tuyệt đối không phải một việc khó. Vệ Thiệu. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, Hổ Nhất, phái người lại đi đem Trần Khung Giác mời đi theo. Chỉ chốc lát sau, Trần Khung Giác liền đi tới. Quả nhiên, Trần Khung Giác so lại Thanh Danh tố chất tâm lý mạnh hơn nhiều lắm, Dương Phong đối phó lại Thanh Danh bộ kia, tại Trần Khung Giác trước mặt cũng không có tác dụng. Cái này tại Dương Phong trong dự liệu, hắn cũng không sốt ruột, liền để Vân Mị Nhi đem lại Thanh Danh cung khai để Trần Khung Giác nhìn. Bản vương vừa rồi cho ngươi cơ hội, nhưng Trần đại nhân cũng không chân quý, quả thực đáng tiếc a. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lại đại nhân tức thời, đã cung khai, bản vương cũng đồng ý kỷ công qua giảng co, miễn ở tội này. Nhưng Trần đại nhân liều chết không nhận tội, để bản vương trái tim băng giá. Cho nên, Trần đại nhân chi tội, cùng Vệ Thiệu, ngày sau trừ diệt tam tổ. Tới, đem Trần Khung Giác cho bản vương cầm xuống. Trần Khung Giác trong nháy mắt hỏng mất, bịch một tiếng quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, tội thần biết qua, tội thần biết qua. Không phải là tội thần không muốn thẳng thắn, cái này sự thực tại là quan hệ trọng đại, liên lụy tam tộc, tội thần lúc này mới ôm lấy một tia may mắn. Tội thần nguyện ý lập công chu tội, chỉ cầu điện hạ có thể khoan thứ tội thần một lần. Đã có hai cái Yến Châu vệ tiến đến, nhưng lại bị Dương Phong phất tay lùi trở về. Dương Phong từ tốn nói, Trần đại nhân, như ngươi loại này không thấy Hoàng Hà tâm không chết chi là, quả thực để bản vương nổi nóng. Như muốn để bản vương cho ngươi cơ hội, cũng là không phải là không thể được. Chỉ là, lại Thanh Danh đã cung khai, mặc dù ngươi lại cung khai, đối bản vương khám phá án này, cũng không bao lâu trợ rút, không biết bản vương vì sao muốn cho ngươi cơ hội. Trần Khung Giác minh bạch, Dương Phong đây là để hắn thể hiện ra bản thân giá trị chỗ, có thể làm cho Dương Phong tha thứ hắn chi tội lý do. Thế nhưng là, Trần Khung Giác biết đến, cùng lại Thanh Danh một dạng nhiều. Chậm một bước, tiên cơ đã mất, Trần Khung Giác quả thực không bỏ ra nổi cái gì có thể chứng minh giá trị của mình. Nhưng Trần Khung Giác là lão hồ ly, nhoáng cái đã hiểu rõ, khẳng định là Dương Phong có việc để hắn đi làm. Trần Khung Giác đội vàng cái chán chạm đất, điện hạ như có sai khiến, tội thần khi sông pha khói lửa, không chối từ. Dương Phong âm thầm gật đầu, quả nhiên là lão hồ ly, một chút liền rõ ràng, cùng loại người này liên hệ đi, cũng mệt mỏi, cũng nhẹ nhõm. Nếu như Dương Phong không phải nắm Trần Khung Giác vậy tấp, cùng loại người này đấu trí đấu dũng, tuyệt đối sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ Dương Phong bóp chết Trần Khung Giác, đã cảm thấy cùng Trần Khung Giác nói chuyện phiếm là một chuyện rất dễ dàng. Trần Khung Giác đối với hắn đã sinh ra ý sợ hãi, cho nên Dương Phong không lo lắng chút nào Trần Khung Giác dám lại đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, trừ phi hắn thật có thể bỏ qua tam tộc tính mệnh, bỏ qua tam tộc chi mệnh. Có người có thể làm đến, nhưng loại này người đều là thật tỏ trung thần. Trần Khung Giác tham nhũng, cùng Hán Châu quan viên cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không phải là trung thần, cho nên hắn liền nhất định không cách nào bỏ qua tam tộc chi mệnh. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Trần đại nhân, xông pha khói lửa loại sự tình này đi, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Như bản vương thật đi để cho ngươi xông pha khói lửa, ngươi há còn có mệnh tại, thì như thế nào lại vì bản vương làm việc? Trần Khung Giác nhất thời một trận xấu hổ, cười làm lành nói, là tội thần thất ngôn, xin mời điện hạ thứ tội. Dương Phong từ tốn nói, bản vương phong cách hành sự, không thích định nọt nói như vậy, chỉ nhìn thực sự sự tình. Trần Khung Giác, xem ở ngươi thực tình muốn bù đắp phân thượng, bản vương liền cho ngươi một cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ này một cơ hội, nếu ngươi không đáp, hoặc là không làm được, liền lại không cơ hội thứ hai. Trần Khung Giác đại hỉ, không ngừng dập đầu, điện hạ xin phân phó, tội thần nhất định đáp ứng, nhất định hoàn thành. Dương Phong nhẹ gật đầu, việc này đối với Trần đại nhân mà nói cũng không phải là việc khó. Huống chi bản vương cùng lại Thanh Danh sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Trần Khung Giác càng là mừng rỡ, vội vàng hỏi, điện hạ không biết ra sao phân phó? Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương mệnh ngươi cùng lại Thanh Danh nghĩ biện pháp để Vu Công giải bọn người xuất binh cướp đi Vệ Thiệu. Việc này lấy ngươi làm chủ, thành mãi là ngươi chi công, bại liền vì ngươi chi tội. Trần Khung Giác trong nháy mắt minh bạch, không khỏi thầm khen, tốt một chiêu tuyệt diệu dẫn xà xuất động kế sách. Chương 456, việc này có chút kỳ quặc. Chương 456, việc này có chút kỳ quặc. Hứa huyện. Dương Bách thương thế lúc đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có thể cũng không biết làm gì, đột nhiên lại chuyển biến xấu đứng lên. Miệng vết thương ngược lại là không có cái gì dấu hiệu, chỉ là Dương Bách thân thể càng ngày càng yếu. Vừa mới bắt đầu 2-3 ngày, Dương Bách chỉ là cảm giác thân thể có chút mỏi mệt. Hạ Lan Sở Sở cũng không có xem như chuyện, liền hỏi một chút Hồng An cùng Lưu Minh, cho Dương Bách nhịn một chút đối với thân thể lớn bổ đồ ăn. Nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngày thứ 5 thời điểm, Dương Bách lại đột nhiên hôn mê, nhưng làm Hạ Lan Sở Sở làm cho sợ hãi, vội vàng sai người đem Hồng An cùng Lưu Minh gọi qua. Hồng An cùng Lưu Minh sau khi xem, đều là nhíu chặt mày lên, phu nhân, điện hạ chúng tên chính là bộ vị yếu hại, tiền kỳ tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng chung quy là nội thương có lành. Phu nhân yên tâm, ti chức hai người nhất định tận tâm tận lực. Dương Bách chính là Hạ Lan Sở Sở trời, hiện tại trời nhanh sập, Hạ Lan Sở Sở tâm đã loạn. Thiếp thân đem điện hạ xin nhờ cho hai vị, chỉ cần điện hạ không ngại, thiếp thân nhất định trọng thưởng hai vị. Hồng An cùng Lưu Minh vội vàng lại cam đoan một phen, sau đó cho Dương Bách đổi thuốc đằng sau, liền cùng rời đi. Rời đi nội trạch, Hồng An cùng Lưu Minh liếc nhau, cùng một chỗ thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người bọn họ trong lòng đều hiểu, thuốc này xác thực thần kỳ, trước 3 ngày thân thể suy yếu, ngày thứ 5 bắt đầu hôn mê, quả là thế. Nói cách khác, Dương Bách chỉ còn lại có 10 ngày tuổi thọ. 10 ngày sau, Dương Bách một mệnh ô hô, hai người bọn họ sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Triều đình biết được tin tức, tất nhiên sẽ phái thái y làm cho tự thái y tới tiến hành kiểm tra thi thể. Chỉ cần thái y kiểm tra thi thể kết quả là không độc, Hồng An cùng Lưu Minh cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đợi Hồng An cùng Lưu Minh rời đi về sau, Lưu Trường Thanh đối với Hạ Lan Sở Sở chắp tay nói, khởi bẩm phu nhân, mặt tướng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Hạ Lan Sở Sở chính hoang mang lo sợ đâu, nghe Lưu Trường Thanh tiểu nói này, lập tức xoa xoa nước mắt, hỏi, Lưu tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Trường Thanh nói ra, mặt tướng xuất thân quân lữ, người trọng thương không biết gặp bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ có một người thương thế lặp đi lặp lại như điện hạ như vậy. Hạ Lan Sở Sở là cái thông minh nữ tử, lập tức liền minh bạch Lưu Trường Thanh ý tứ, Lưu tướng quân chi ý là Hồng An cùng Lưu Minh em thầm mưu hại điện hạ. Lưu Trường Thanh khẽ nhíu mày, mưu hại điện hạ chính là chu diệt tam tộc chi tội, lẽ ra Hồng An cùng Lưu Minh sẽ không như thế làm. Nhưng là tâm phòng bị người không thể không, dù sao điện hạ tình huống đáng lo. Lấy mặt tướng chi ý, nhưng từ Hứa huyện hoặc xung quanh huyện tìm kiếm nơi đó đại phu, là điện hạ nghiệp thương. Hạ Lan Sở Sở nhẹ gật đầu, tốt, việc này vậy làm phiền Lưu tướng quân. Lưu Trường Thanh chắp tay nói, là điện hạ phân ưu, chính là mặt tướng việc nằm trong phận sự. Phu nhân, mặt tướng cái này đi tìm đại phu, là điện hạ nghiệp thương. Nghiệp thương? Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh đều hiểu, nói là nghiệp thương, nhưng thật ra là nghiệp độc. Cái này Lưu Trường Thanh làm việc hiệu suất thật đúng là nhanh, chỉ là một ngày thời gian, tìm 6 cái đại phu tới. Lưu Trường Thanh né qua Hồng An cùng Lưu Minh, đem 6 cái đại phu dẫn tới trong nhà sau. Lưu Trường Thanh để 6 người tách ra, mỗi người đơn độc tại trong một gian phòng đợi, thay phiên đi cho Dương Bách nghiệp thương, không cho phép trong 6 người bất luận cái gì hai người giao lưu. Nghiệp thương đằng sau, Lưu Trường Thanh liền để đại phu này đem tình huống biết xuống đến, giao cho Hạ Lan Sở Sở. 6 cái đại phu tất cả đều nghiệm thương kết thúc về sau, Hạ Lan Sở Sở cũng rất nhanh liền đem so với đối với kết quả lấy ra. Thứ nhất, Dương Bách xác thực không có trúng độc. Thứ hai, 6 người viết tình huống cơ hồ là một dạng. Thứ ba, Dương Bách sinh cơ rất yếu, hẳn là sống không qua quá nhiều ngày. Kết quả này, đừng nói Hạ Lan Sở Sở sẽ chỉ khóc, ngay cả Lưu Trường Thanh đều có chút hoang mang lo sợ. Dương Bách không trúng độc, chứng minh Hồng An cùng Lưu Minh không có vấn đề. 6 người nghiệm thương kết quả cơ hồ nhất trí, chứng minh Dương Bách thương thế xác thực rất nghiêm trọng, sống không qua quá nhiều ngày. Dương Bách chết, Hạ Lan Sở Sở sẽ thất thế, nửa đời sau sinh hoạt sẽ rất xuống ngàn trượng, nhưng Lưu Trường Thanh lại là hẳn phải chết. Hạ Lan Sở Sở dương dương hỏi, Lưu tướng quân, thiếp thân chính là hạng nữ lưu, gặp này đại sự, sớm đã là hoang mang lo sợ, mất phân tức, chỉ có thể dựa vào Lưu tướng quân chủ trì đại cục. Lưu Trường Thanh cười khổ một tiếng, ta không hiểu y thuật, lại có thể chủ trì cái gì đại cục? A nghĩ nghĩ, Lưu Trường Thanh nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể phái người khoái mã tiến về Lạc Dương, hướng bệ hạ bẩm báo việc này, xin mời bệ hạ phái thái y tới đây, có lẽ có thể cứu điện hạ chi mệnh. Hạ Lan Sở Sở vội vàng nói, nếu như thế, Lưu tướng quân khi nhanh chóng phái người tiến về Lạc Dương cầu cứu, đây cũng là còn nước còn tát. Lưu Trường Thanh cũng không xác định, Dương Bách dưới mắt hỏng bét tình huống có thể hay không kéo tới thái y đi bảo, nhưng bây giờ xác thực không có biện pháp khác, Lưu Trường Thanh chỉ có thể dạng này thử một lần. Có lẽ thái y đi vào đằng sau, Dương Bách không có chết, liền còn có cơ hội. Cho dù thái y đi vào đằng sau, Dương Bách đã chết, có lẽ triều đình cũng sẽ khoan dung Lưu Trường Thanh chi tội. Lúc này, Lưu Trường Thanh có chút hối hận, hẳn là tại Dương Bách trúng tên đằng sau, phái người đi Lạc Dương đưa bại báo thời điểm liền nên hướng triều đình thỉnh cầu phái thái y đến đây hứa huyện, là Dương Bách chữa thương. Ngay lúc đó bại báo bên trong, là Dương Bách để Lưu Trường Thanh chỉ biết hắn bị thương nhẹ, cũng không nói rõ là trọng thương, bởi vì Dương Bách muốn vì chính mình chữa chút mặt mũi. Nếu không, nếu là triều đình biết được Dương Bách bị thương rất nặng, không cần Lưu Trường Thanh thỉnh cầu, xác định vững chắc liền sẽ phái thái y tới trước. Á hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có thể gửi hy vọng Dương Bách mạng lớn, có thể kiên trì đến thái y đi bảo. Từ Hứa huyện đến Lạc Dương, đến một lần, khoái mã chí ít 10 ngày trở lên, Lưu Trường Thanh thật lo lắng Dương Bách sẽ không kiên trì nổi. Thời đại này, nhưng không có dinh dưỡng châm kéo dài tính mạng, nước canh không vào tình huống dưới, trực tiếp tại trong hôn mê một mệnh ố hô thương minh, Lưu Trường Thanh thấy cũng nhiều. Cũng may, có Hạ Lan Sở Sở tại, có thể thông qua miệng đối miệng phương thức, cho Dương Bách độ một chút chịu đến cực nát hiếm nước cháo tiến vào trong cơ thể của hắn. Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh mời 6 cái đại phu là Dương Bách nghiệm thương sự tình, ngày thứ 2 liền bị Hồng An cùng Lưu Minh biết. Hai người này, vừa nghe nói tin tức này thời điểm, quả thực là giật nảy mình, sau sống lưng đều là mồ hôi lạnh a, nhưng là, hai người thứ 2 phản ứng, chính là hấp thụ phía sau màn kia không có lừa bọn họ, loại thuốc này xác thực vô sắc vô vị không độc, chỉ có thể suy yếu Dương Bách sinh cơ, để hắn từ từ tử vong. Kể từ đó, Hồng An cùng Lưu Minh liền không lại lo lắng việc này sẽ bại lộ. Cái kia hai cái tìm bọn hắn quân hầu đâu, cũng tại Hứa huyện, có đôi khi còn sẽ tới Dương Bách lâm thời phủ đệ phòng thủ. Chỉ bất quá, cái này hai quân hầu nhìn thấy Hồng An cùng Lưu Minh thời điểm, giả bộ như cũng không nhận ra hai người bọn họ. Trang không biết, không quan trọng à, Hồng An cùng Lưu Minh cũng không cần lo lắng cái kia hai quân hầu sẽ lộ ra sơ hở gì đến. Đồng thời, Hồng An cùng Lưu Minh thư nhà cũng là bình thường đưa đạn, hướng hai người báo bình an. Nhưng là đâu, thư nhà bên trong cũng không nửa câu đề cập bọn hắn bị người giam lỏng lời nói, chỉ nói trong nhà hết thảy bình an, để Hồng An cùng Lưu Minh không cần lo lắng. Cũng liền nói, từ trên tổng hợp lại, Hồng An cùng Lưu Minh Tâm dần dần an định lại. Thẳng đến Dương Phong Thư đi vào đằng sau, trận này mưu hại Hán quận vương Dương Bách Âm Nhu mới hoàn toàn nổi lên mặt nước. Chương 457, mục đích đạt đến. Chương 457, mục đích đạt đến Hán thành. Dương Phong dẫn xả xuất động kế hoạch, ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Trần Khuông Giác sau khi trở về, Dương Phong lại đem lại Thanh Danh gọi qua một chuyến, lại là gần nửa canh giờ. Sau đó, trời liền đã tối. Lại sau đó, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Dương Phong ngủ rất ngon, trước cùng A Iliana đánh một trận vận động chiến, sau đó ôm nàng ngủ một cái dễ chịu cảm giác. Dương Phong không thể không thừa nhận, cái này Hán Châu thời tiết chính là so Yến Châu mạnh hơn nhiều a, mặc dù hay là mùa đông, nhưng nơi này cũng không lạnh, trong phòng không cần sinh lửa than, đóng một tầng chăn mền là được rồi. Đáng tiếc là, nơi này không phải Dương Phong địa bàn, các loại Hán Châu binh bại sự tình điều tra rõ đằng sau, Dương Phong liền phải rời đi nơi này. Nhưng Dương Phong tin tưởng, không đơn thuần là Hán Châu, cho dù là Giang Nam, sớm muộn cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Dương Phong ngủ cho ngon, lại có người liền ngủ không yên. Đứng núi chịu sào, chính là hộ Tào Tổng sự Vu Công Giải, lại Tào Tổng sự Chu Hồng Dương cùng lễ Tào Tổng sự Lý Dục Giai. Mẹ nó, Dương Phong đem Hoàng Nguyện gọi lên hai chuyến, đem Công Tào Tổng sự Trần Khuông Giác gọi lên hai chuyến, đem Hình Tào Tổng sự lại Thanh Danh gọi lên hai chuyến, lại duy chỉ có không để ý tới ba người bọn hắn, có ý tứ gì thôi? Bởi vì bọn họ là Hán Châu người địa phương, đối bọn hắn không tin. Hay là nói, mấy cái kia cùng Hán Châu không đồng nhất tâm người bên ngoài, hướng Dương Phong bàn giao sự tình gì? Long thấp thỏm bất an để ý, một mực nương theo lấy bọn hắn. Vu Công Giải ba người cũng nghĩ qua, đi bái phòng một chút Hoàng Nguyện trong ba người một cái, hỏi một chút tình huống. Nhưng là, bọn hắn lại lo lắng, đây là Dương Phong cố ý bày cái bẫy, liền đợi đến bọn hắn có hành động đâu. Nghĩ nghĩ đâu, thế là ba người tất cả đều là án binh bất động, ngạnh sinh sinh nhịn một đêm. Nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là phái ra trong phủ bụng, âm thầm tìm hiểu ba người kia trong phủ động tĩnh. Kết quả là, không có động tĩnh, hết thảy như thường. Tin tức này, để Vu Công Giải ba người đều thoáng qua yên tâm một chút. Ngày thứ hai, sáng sớm, liền có Yến Châu vệ đi vào Vu Công dáng dấp trong phủ, nói là Dương Phong gọi hắn đi một chuyến. Hôm nay hay là hưu mục, đại sở quốc ngày nghỉ mục, dưới tình huống bình thường là 5 ngày đường một ngày. Tết Trung Thu đâu, không có hưu mục. Nhưng Tết Xuân ngày nghỉ mục liền dài quá, cao tới 20 ngày. Nói cách khác, đến tháng riêng 21 ngày đó mới có thể chính thức khôi phục làm việc. Vu Công Giải không dám thất lễ, đội ba đi Hán Châu phủ nhà. Lao thần tham kiến điện hạ. Vu Công Giải đến hướng Dương Phong thi lễ, sau đó hỏi, không biết điện hạ gọi Lao thần đến đây, có gì phân phó à? Không có người cho Vu Công Giải dâng trà, Dương Phong sắc mặt càng là âm trầm như sắt. Dương Phong đống nhiên vỗ bàn trà, hét lớn một tiếng. Vu Công Giải, ngươi làm được tốt sự tình. Vu Công Giải không phòng bị giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đến, điện hạ bất giận, điện hạ bất giận. Xin thứ cho lão thần hồ đồ, không biết điện hạ lời nói ý gì. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, Vu Công Giải, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám tại bản vương trước mặt giả ngây giả dại, ngươi coi bản vương là dễ gạt như vậy phải không? Vu Công Giải vẫn là tiếp tục dập đầu, lão thần ngu muội, thực sự không hiểu điện hạ chi ý, còn xin điện hạ nói rõ. Dương Phong từ tốn nói, Vu Công Giải, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà tâm không chết, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tốt, đã như vậy, bản vương liền để cho ngươi làm quỷ minh bạch. Bản vương nhắc nhở ngươi một chút, Hoàng Nguyện, Trần Khuông Giác cùng lại Thanh Danh, tất cả đều đã nhận tội. Vu Công Giải y nguyên trang mơ hồ, điện hạ, lao thần quả thực không rõ, lao thần các loại vô tội, Hoàng Trần lại ba vị đại nhân hà lại nhận tội mà nói. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Vu đại nhân thật đúng là tốt định lực à, vậy bản vương liền nói đến hiểu hơn chút đi. Nhĩ đẳng cho Hán Châu thủy tặc mật báo, dẫn đến ta Hán Châu quân đại bại, hao tổn hơn 2 vạn người, Dương Bách trọng thương. Vu đại nhân, ngươi cũng đừng nói cho bản vương, chỉ có Hoàng Nguyện bọn người tham dự việc này, cùng ngươi Vu đại nhân không quan hệ à? Vu Công Giải sao mà thông minh, lập tức liền từ Dương Phong trong lời nói nghe ra sơ hở tới. Điện hạ minh giám, điện hạ lời nói sự tình, lão thần quả thực là không chút nào biết, há có thể sẽ có tham dự. Lão thần đối với đại sở quốc trung tâm không hay, há có thể làm ra thông đồng với địch phản quốc, sát hại quận vương sự tình à? Cầu điện hạ minh giám. Tiếp lấy chính là Dương Phong một trận trầm mặc. Đại khái 10 cái hô hấp đằng sau đi, Dương Phong lần nữa hung hăng vỗ một cái bàn trà, tức giật quát, Vu Công Giải, ngươi còn dám rào biện, thật cho là bản vương không dám đối với ngươi đại hình hầu hạ phải không? Dương Phong càng như vậy, Vu Công Giải thì càng nhận định Dương Phong là ngoài mạnh trong yếu, trong tay căn bản không có bất cứ chứng cứ gì. Nói cách khác, Trần Khuông Giác cùng lại Thanh Danh căn bản cũng không có nhận tội. Vu Công Giải chỉ là không ngừng dập đầu, lão thần oan uổng, lão thần oan uổng, cầu điện hạ nhìn rõ mọi việc, cầu điện hạ minh giám a. Bởi như vậy, Dương Phong liền không có tử. Trầm mặc một hồi, Dương Phong đứng dậy, đem Vu Công Giải dịu dắt đứng lên, khe khẽ thở dài, Vu đại nhân chớ trách, xem ra là Hoàng Nguyện ba người lừa gạt bản vương, khiến bản vương trách lầm Vu đại nhân. Vu Công trưởng lao nước mắt tung hành, điện hạ, lão thần đối với đại sở quốc khẩn thiết chi tâm, nhận nguyện chứng giám a. Lão thần mặc dù chăm chết, cũng sẽ không làm ra thông đồng với địch phản quốc sự tình. Nhưng Vu Công Giải trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, "Hừ, Yến quận vương điện hạ thật sự là hảo thủ đoạn a, hôm qua, để Hoàng Nguyện ba người tất cả đều ra vào 2 lần, chính là cho chúng ta ba người nhìn, để cho ta trong lòng ba người bất an. Hôm nay, điện hạ liền cố ý sử xuất thủ đoạn như thế, lừa gạt lao phu mắc câu." "Hắc, Yến quận vương điện hạ, ngươi kế sách này quả thực không sai. Chỉ tiếc, Yến quận vương điện hạ, ngươi tuyệt đối không nên đem Hoàng Nguyện cuốn vào trong đó. Bởi vì, Hoàng Nguyện căn bản cũng không có tham dự việc này." Bởi vậy có thể thấy được, ngươi mới tới liền phái người tra rõ hộ tạo sổ sách có chút anh minh, nhưng Hoàng Nguyện thủ đoạn càng cao minh hơn, khiến cho ngươi cũng không có thể tra ra sơ hở gì đến. Không phải vậy, nếu là ngươi không đề cập tới Hoàng Nguyện, chỉ nói Trần Khung Giác cùng lại Thanh Danh hai người, chỉ sợ Lao Phu thật là có khả năng bị ngươi lừa dối một thanh. Dương Phong vô công dáng rất bả vai, khe khẽ thở dài, Vũ đại nhân, bản vương tin tưởng ngươi đối với đại sở quốc chi trung tâm, cũng không tham dự vào trong việc này. Là bản vương quá nóng nội, chờ không nổi Vệ Thiệu nhịn không quá nghiêm hình tra tấn, liền muốn đi cái đường tắt, từ nhĩ đẳng nơi này tìm tới đột phá khẩu. Kỳ thật à, Vệ Thiệu cung khai chỉ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, dù sao con hắn Vệ Rốt hành thích bản vương, đối với Vệ gia mà nói, đã là chu diệt tam tộc chi tội, hắn cần gì phải chịu khổ cực hình đâu. Huống hồ, bản vương đã phái người phi mã tiến về Lạc Dương, hướng hoàng tổ phụ xin mời chỉ. Như Vệ Thiệu chịu cung khai, lập công chu tội, liền chỉ phán chém đầu cả nhà, tha thứ ba tộc tính mệnh. Dù sao, Vệ Thiệu thông đồng với địch phản quốc sự tình, cùng này tam tộc không quan hệ, bản vương cũng không nguyện uổng giết người vô tội. Vu Công Dài nghe được là kinh hồn tán đảm. Không nghĩ tới, Dương Phong còn có chuẩn bị ở sau, muốn lấy Vệ Thiệu tam tộc người tính mệnh làm điều kiện, đổi lấy Vệ Thiệu cung khai. Cổ đại thời điểm, bất luận kẻ nào đều là nặng tông tộc. Tộc tại, hy vọng ngay tại. Tộc diệt, cái gì cũng bị mất. Vu Công tướng mạo tin, như hoàng đế Dương Hiển thật đáp ứng Dương Phong mời, Vệ Thiệu cung khai, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi như vậy, Vu Công dáng dấp trong lòng, liền không thể bình tĩnh. Dương Phong nhìn xem Vu Công dáng dấp sắc mặt, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn công tâm chi thuật, mục đích đã đến. Chương 458, hình như có không ổn đâu. Chương 458, hình như có không ổn đâu. Sau đó, Dương Phong lại hỏi Vu Công lâu một chút hộ tảo phương diện sự tình, người sau là đối với đáp như chạy. Dương Phong biểu thị rất hài lòng, liền để Vu Công giải hồi phủ đi. Vu Công mọc ra Hán Châu phủ nha đằng sau, không khỏi thở dài một cái. Mặc dù, cửa này bị Vu Công giải lấy nhìn rõ chân tơ kẽ tóc sức phán đoán phá giải, nhưng hắn vẫn là xuất mồ hôi lạnh cả người, nhịn không được một trận hoảng sợ. Nếu là vừa rồi Vu Công dáng dấp tố chất tâm lý không có như vậy cứng rắn, sức phán đoán không có như vậy tinh tế tỉ mỉ, tất nhiên gánh không được. Vu Công giải cho là, đổi lại là hắn đám nhi tử kia cùng chất tử bọn họ, thỏa thỏa đều sẽ bị Dương Phong cho lừa dối đi vào. Yến Quận Vương điện hạ quả nhiên lợi hại, đáng tiếc vẫn là còn non chút. Không phải vậy, nếu là Yến Quận Vương điện hạ đem Hoàng Nguyên tên bỏ đi, chỉ sợ Lao Phu lần này cũng sẽ trúng chiêu a. Chỉ là Vệ Thiệu sự tình, quả thực là một cái đại phiền toái, lâu chi tất sinh tai họa, khi nhanh chóng trừ bỏ mới là. Thế là Vu Công Dài liền hồi phủ suy nghĩ biện pháp. Vu Công Dài đằng sau, Dương Phong lại đem lại Tào Tổng sự Chu Hồng Dương cùng Lễ Tào Tổng sự Lý Dục Giai phân biệt hô đi qua, bắt trước làm theo một phen. Dương Phong không thể không nói, có thể ở quan trường lăn lộn 10 năm, 20 năm trở lên, tất cả đều là kẻ ra đời. Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai cùng Vu Công giống nhau, cũng đều phát hiện Dương Phong cố ý bày ra sơ hở, hòa nguyện danh tự. Cho nên a, Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai cũng giống như vậy, thành công trọi cứng ở nhưng mà, phái người đi Lạc Dương cầu chỉ sự tình, Dương Phong không có lại đối với Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai nói lên. Bàn về tâm lý học, Dương Phong cái này hậu thế xuyên qua, tuyệt đối có thể làm Vu Công Giải đám người lão sư. Cái cuối cùng Lý Dục Giai sau khi đi ra, phát hiện Hoàng Nguyện ở ngoài cửa chờ lấy đâu. Lý Dục Giai vừa bị Dương Phong hù dọa một trận, tự nhiên không dám cùng Hoàng Nguyện nói chuyện, chỉ là chắp tay lên tiếng chào hỏi, liền rời đi Hán Châu phủ nhà. Hoàng Nguyện lại bị Yến Quận Vương điện hạ gọi qua tra hỏi, đây là Lý Dục Giai ý niệm trong lòng. Đại khái không đến sau nửa canh giờ, Vu Công Giải bọn người tất cả đều nhận được Hoàng Nguyện phái người một đầu thông chi, đêm nay tại phủ thứ sử là Dương Phong bày tiệc mời khách. Đây là một cái dạng gì tín hiệu đâu? Vu Công Giải bọn người được thông chi, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, tất cả đều vui vẻ đáp ứng, sau đó bắt đầu tự hỏi. Là Dương Phong bày tiệc mời khách, đây là hẳn là, quy củ thôi. Chỉ là, Dương Phong lần này tới tra án, có thể nói là khí thế hùng hổ. Dương Phong người này, càng là khó mà sống chung, cùng thế gia môn phiệt tựa hồ có vài đời cựu hận một dạng. Từ Dương Phong đi vào, động tác của hắn nhanh chóng, thủ đoạn độ cao, quả thực để Vu Công Giải bọn người cảm giác, này chỗ nào giống như là một thiếu niên, rõ ràng là một cái lao giang hồ a trừ đang lừa bọn hắn thời điểm, nhiều lời hoàng nguyện dành tự bên ngoài, cho đến tận này Dương Phong cũng không có phạm qua khác sai lầm. Đầu tiên là thông qua cùng vệ quán xung đột, dẫn dụ vệ quán ám sát hắn, thuận lợi bắt giữ vệ quán bọn người. Tiếp lấy, đi tìm Tư Đồ qua mượn mình, đem Vệ Thiệu bắt, niêm phong phủ đệ. Sau đó, lại phân hóa Hoàng Nguyện bọn người, hoặc lừa gạt, hoặc lừa dối, muốn lại mở ra một cái đột phá khẩu. Một bước mấu chốt nhất, chính là hướng hoàng đế xin mời chỉ, miễn Vệ Thiệu tam tộc chi tội, đổi lấy Vệ Thiệu nhận tội. Đương nhiên, mấu chốt nhất một bước này, trước mắt chỉ có Vu Công Giải một cá nhân biết. Cho nên, một phen suy nghĩ phía dưới, Vu Công Giải cho là, Dương Phong hiện tại đã vô kế khả thi, chỉ có thể chờ đợi xin mời chỉ kết quả, sau đó cậy mở Vệ Thiệu miệng. Dưới loại tình huống này, Hoàng Nguyên an bài cái này bảy tiệc mời khách yến vẫn tương đối thích hợp. Vệ Thiệu bị bắt, còn lại 5 cái tổng sự, tự nhiên mà vậy liền lấy Vu Công Giải cầm đầu. Yến hội buổi tối 10 phần náo nhiệt, người không nhiều, nhưng rượu không uống ít. Một cái quận vương, một cái gai sử, một cái trưởng sử, 5 cái tổng sự, tổng cộng chỉ có 8 người. Dương Phong bên người chỉ dẫn theo Vân Mị Nhi ở một bên phụ dưỡng, giúp hắn rót rượu. Đối với cái này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên triều Sủ Phi, Diễm Tuyệt hậu cung, Dương Phong chính là thiếu niên lang, đối với nàng như vậy sủng ái, tự nhiên là nhân chi thường tình. Dù sao, người không phong lưu hưởng thiếu niên thôi. Hoa Nguyện mấy người cũng là làm đủ bài tập a, trong bữa tiệc đối với Dương Phong là các loại ca công tụng đức. Số bại hung nô a, phát minh yến hàng a, thi thư ca phù a, võ nghệ siêu quần a, chờ chút, dù sao là có thể khen, đều bị Hoa Nguyện càng không ngừng khen rất nhiều lần. Đương nhiên, tại trên bữa tiệc, mông ngựa cùng rượu là không thể phân ra. Dương Phong bị Hoa Nguyện bọn người liên tiếp mời rượu, chưa tới một canh giờ, chính là say mềm bị Yến Châu vệ mang lấy về nghỉ ngơi. Bởi vì Dương Phong đi vào đằng sau, một mực là ở tại phủ trưởng sự, Tư Đồ Qua tự nhiên không có khả năng lưu tại phủ thứ sử tiếp tục uống rượu, liền cũng sớm rời sân. Dương Phong cùng Tư Đồ Qua cùng một chỗ rời sân, Vũ Công Giải năm người liền cùng một chỗ hướng Hoàng Nguyện cáo từ rời đi. Đối với Hoàng Nguyện, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định lòng đề phòng, bởi vì Hoàng Nguyện trả sạch tham ô xuất phủ đằng sau, Vũ Công cười dài lấy hỏi, thời gian còn sớm, hưu một kỳ hạn chưa kết thúc, không biết các vị đại nhân có thể có thời gian đi lão phu trong phủ uống một chén tình rượu trà. Lại tao tòng sự Chu Hồng Dương khẽ nhíu mày, Vũ đại nhân, lúc này tụ hội hình như có không ổn đâu. Vũ Công Giải sửng sốt, làm sao, Chu đại nhân không biết vệ thiệu sự tình? Lần này đến phiên lại tào tòng sự Chu Hồng Dương ngây ngẩn cả người, hỏi ngược lại, Vũ đại nhân, vệ thiệu chuyện gì? Vũ Công Giải không có trả lời, thấy lại hướng ba người khác, Yến Quận Vương điện hạ cũng không hướng mấy vị đại nhân đề cập vệ thiệu sự tình. Lễ tào tòng sự Lý Dục Giai ba người cùng một chỗ lắc đầu, chưa từng. Vũ Công Giải khe khẽ thở dài, nguyên bản lão phu còn có mấy phần hoài nghi, cho là đây là Yến Quận Vương điện hạ kế sách cũng. Bây giờ xem ra, Yến Quận Vương điện hạ chỉ nói cho lão phu một người, cũng không phải là kế, chính là thật đêm. Chư vị đại nhân, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, còn xin chư vị đại nhân đến lão phu trong phủ. Việc này quan hệ đến chúng ta năm người thứ ba tộc tồn vong, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nghe Vu Công Giải nói đến nghiêm túc như vậy, Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai giật nảy mình. Trần Khung Giác cùng lại Thanh Danh liếc nhau, trong lòng đều là thở dài một hơi. Nguyên bản Trần Khung Giác cùng lại Thanh Danh còn đang suy nghĩ lấy, đêm nay chuẩn bị tìm cái gì lấy cơ tụ hội một chút, sau đó đem Dương Phong phái người đi Lạc Dương xin mời chỉ sự tình lựa đi ra, dẫn dụ Vu Công Giải bọn người mắc câu. Ai nghĩ đến, Vu Công Trường chủ động đưa ra tụ cái sẽ, cùng Dương Phong phái người đi Lạc Dương xin mời chỉ tin tức, Trần Khung Giác cùng lại Thanh Danh chỉ cần phối hợp ăn ý. Khi tốt diễn viên quần chúng là được rồi. Rất nhanh, năm người liền đi tới Vu Công dáng dấp trong phủ. Trong thư phòng, dâng trà đằng sau, Vu Công Giải liền không để cho bất luận kẻ nào phụng dưỡng, cũng phái tử sĩ ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Không để ý tới uống trà, Chu Hồng Dương liền vội vã hỏi đội, Vu đại nhân, vệ thiệu chuyện gì, vậy mà khiến cho đại nhân như vậy kinh hoàng. Trần Khung Giác cũng cố ý hỏi, đúng à, nếu là vệ thiệu nhận tội, chỉ sợ chúng ta đã sớm bị bắt cũng. Lại Thanh Danh cũng gật đầu nói, vệ thiệu cũng khai, chính mình tam tộc khó giữ được, cũng sẽ liên lụy chúng ta. Lão phu tin tưởng vệ thiệu tuyệt sẽ không nhận tội. Vu Công hú dài một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, nếu là điện hạ đã phái người vào kinh cầu chỉ, lấy vệ thiệu tam tộc tính mệnh làm điều kiện, đổi lấy hắn nhận tội đâu? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Có thật kinh? Là giả kinh? Chương 459, cái này liên hoàn kế, tuyệt. Chương 459, cái này liên hoàn kế, tuyệt. Lại Thanh Danh cái thứ nhất nhảy dựng lên, một mặt chấn kinh, Vu đại nhân, chuyện này là thật. Nếu như Dương Phong ở chỗ này, nhất định sẽ là Lại Thanh Danh lời khen. Lại Thanh Danh nhắc gan, tại Hán Châu quan trường không phải bí mật gì. Cho nên, nghe Vu Công Giải lần này để cho người ta khiếp sợ nói, Lại Thanh Danh cái thứ nhất này ra, tuyệt đối là quá phù hợp Lại Thanh Danh nhân vật tiết lập, cũng chứng minh hắn người này thông minh. Vu Công Giải nhìn Lại Thanh Danh một chút, khe khẽ thở dài, như vậy sống còn sự tình, lão phu sao dám thuận miệng nói vậy. Hôm nay trước kia, Yến Quận Vương điện hạ đem lão phu đi đầu gọi đến phủ nhà, Hoang Xương Trần đại nhân cùng Lại đại nhân đã cung khai, chính là chúng ta hợp mưu thông đồng với địch phản quốc. Chỉ tiếc, Yến Quận Vương điện hạ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nói vàng thứ sử tên, lão phu giờ mới hiểu được đây là lừa dối kế. Không đợi Vu Công Giải nói hết lời, Chu Hồng Dương cũng nói theo, không sai, Yến Quận Vương điện hạ cũng là như vậy đối với lão phu dùng lừa dối. Lý Dục Giai cũng nói, lão phu cũng là. Trần Khung Giác khẽ khẽ thở dài, đây là quan hệ chúng ta sáu người thứ ba tộc, đừng nói là Yến Quận Vương chỉ là dùng lừa dối, chính là đao dịu ra thân, nghiêm hình bức cung, cũng không có thể thừa nhận. Lão phu cùng Lại đại nhân cũng không phải là người ngu dại, sao lại tự tuyệt chúng ta tam tộc chi lộ? Vu Công thêm chút một chút đầu, lão phu cũng là như thế chi muốn. Cho nên, lão phu nhận định Yến Quận Vương điện hạ chính là lừa dối kế, liều chết không nhận tội, rốt cục lọt qua cửa. Sau đó Yến Quận Vương điện hạ đem lão phu dịu dắt đứng lên, giải thích một chút, làm việc như vậy duyên phận do, chính là muốn nhanh chóng lại tìm đến một cái đột phá khẩu. Yến Quận Vương còn nói, oan uổng lão phu, có chút xin lỗi, liền sẽ không bao giờ lại hoài nghi lão phu, chỉ chờ đi Lạc Dương xin mời chỉ kết quả, lại đối với vệ thiệu ra tay. Chu Hồng Dương khẽ nhíu mày, Vu đại nhân, Yến Quận Vương điện hạ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại quyền mưu cay độc, chúng ta không thể không đề phòng. Vu Công Giải khẽ khẽ lắc đầu, việc này lão phu cân nhắc qua. Nếu là Yến Quận Vương điện hạ phân biệt đối với người ta bọn người toàn bộ nói lên việc này, đủ để có thể chứng minh đây là lừa dối kế. Nhưng là Yến Quận Vương điện hạ đối với lão phu một người nói lên, không còn đối với người thứ hai nói lên, việc này ngược lại có thể tin. Lễ Tào Tòng Sự Lý Dục Giai cao mày nói ra, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một chút, như Yến Quận Vương điện hạ thật dùng kế này, thử hỏi chư vị đại nhân, người nào có thể đối phó được? Đám người đều là lặng lẽ một hồi. Từ đạo hữu, không chết bần đạo, ta chỉ cần bảo trụ chính mình tam tộc, quản các ngươi mấy người đâu, tộc cũng bị mất, hy vọng liền triệt để không có. Chỉ cần có tộc nhân tại, bao nhiêu năm đằng sau chưa hẳn không thể vươn mình. Vu Công Giải liếc nhìn một vòng, khe khẽ thở dài, Yến Quận Vương điện hạ thiếu niên tay độc, xử lý gọn gàng mà linh hoạt, có đại tướng chi phong, khó trách bệ hạ sẽ khâm điểm Yến Quận Vương điện hạ tới Hán Châu điều tra việc này. Nếu là ở Yến Châu, Yến Quận Vương điện hạ có tiền trạm hậu tấu quyền lực, chỉ sợ chúng ta đêm nay không phải đi uống rượu, mà là đi phó Hồng Môn Yến A. Nghe Vu Công bộ dạng như thế nói chuyện, Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai đều là sắc mặt hơi đổi một chút, Trần Khung Giác cùng Lại Thanh Danh cũng cùng theo một lúc đánh cái dùng mình. Vu Công Giải nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, xem ra cái này công thủ liên minh tạm thời không có vấn đề. Trần Khung dắt chắp tay hỏi, Vu đại nhân nếu sớm biết việc này, nghĩ đến tất có đối sách, còn xin cho biết. Những người còn lại cũng nhao nhao nói theo, còn xin Vu đại nhân cho biết, lấy phá cục này. Vu Công Giải khe khẽ thở dài, muốn phá cục này, chỉ có nhất pháp, chính là diệt vệ Thiệu Miệng. Diệt vệ Thiệu Miệng. Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai giật nảy cả mình, Trần Khung dắt cùng lại Thanh Danh giả bộ giật nảy cả mình. Lại Thanh Danh vội vàng nói, Vu đại nhân, vệ Thiệu giam giữ nơi nào, chúng ta còn không biết, như thế nào diệt miệng nó. Cho dù biết được giam giữ chỗ, tất có trọng binh bảo hộ, chúng ta như thế nào diệt khẩu? Vu Công Giải từ tốn nói, nếu không diệt vệ Thiệu, một khi thánh chỉ đi vào Hán Thành, chúng ta thứ ba tộc đều là sẽ chết không nơi táng thân cũng. Chư vị đại nhân, đây là lão phu chi thiệt kiến, nếu là chư vị đại nhân cảm thấy không ổn, chúng ta một mực vươn cổ liền giết chính là. Trong thư phòng, nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Vu Công Giải cũng là không nóng nảy, dùng trà bát thổi mạnh trà mặt, nhẹ nhàng mút mấy ngụm. Một lát sau đằng sau, hay là lại Thanh Danh mở miệng trước, yếu ớt hỏi, chúng ta không biết vệ Thiệu giam giữ chi địa, cũng không chi kỳ phòng thủ tình huống, như thế nào hành động? Vu Công Giải từ tốn nói, Hán Thành mặc dù lớn, nhưng lại đối với chúng ta mà nói, cũng không lớn. Chúng ta 5 người, đem Hán Thành chia làm 5 khối, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bên trong, mỗi người phụ trách một khối khu vực. Lão Phu tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tìm ra vệ Thiệu địa điểm giam giữ cũng không phải là việc khó. Dù sao, cái này Hán Thành là chúng ta chi Hán Thành, cũng không phải là Yến Quận Vương Điện Hạ chi Hán Thành. Trần Khung Giác khẽ nhíu mày, chỉ là, vàng thứ sử nơi đó Vu Công Giải hừ lạnh một tiếng, hoa nguyện người này, cáo giả, chỉ có thể cùng cam, không thể trung khổ, không đủ tin cũng. Việc này tuyệt đối không thể để Hoàng Nguyện biết được, không phải vậy, Lao Phu lo lắng còn có hướng Yến Quận Vương Điện Hạ mật báo, để đổi lấy chính mình tương lai. Lại Thanh Danh khe khẽ thở dài, Yến Quận Vương Điện Hạ chính là thiếu niên anh tuệ, chỉ sợ việc này nếu là động tác lớn, khó mà giấu giếm được. Vu Công Giải cười lạnh một tiếng, yên tâm, nếu là Lao Phu đoán không sai, không ra 2-3 ngày, Yến Quận Vương Điện Hạ tất nhiên sẽ rời đi Hán Thành, Nam Hạ hứa huyện. Chu Hồng Dương nhất thời nhãn tình sáng lên, đúng à, dựa theo thời gian, Hán Quận Vương Điện Hạ tất nhiên đã lâm vào hôn mê, Yến Quận Vương Điện Hạ há có thể không biết tin tức? Tuy nói, thứ hai người tình cảm không cùng, nhưng ở Hán Quận Vương Điện Hạ sống còn thời khắc, Yến Quận Vương Điện Hạ y nguyên thờ ơ, chỉ sợ liền triều đình một cửa ải kia cũng bàn giao không đi qua. Yến Quận Vương Điện Hạ Nam Hạ hứa huyện thời điểm, chính là chúng ta động thủ cơ hội, đây là trời cũng giúp ta. Vu Công Giải cười gằn, chỉ cần vệ Thiệu bỏ mình, Hán Quận Vương Điện Hạ bỏ mình, Yến Quận Vương Điện Hạ liền lại không đầu mối mới, việc này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Mà chúng ta 5 người hình thành công thủ đồng minh, thì Yến Quận Vương Điện Hạ cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Chu Hồng Dương hỏi, nếu là vệ Thiệu sự tình phát sinh ở ngươi ta bọn người trên thân, như thế nào cam đoan công thủ đồng minh? Vu Công Giải cười lạnh một tiếng, vệ Thiệu sự tình chính là chúng ta không có chút nào chuẩn bị, này mới khiến Yến Quận Vương Điện Hạ có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ chúng ta đã biết Yến Quận Vương Điện Hạ thủ đoạn, tự nhiên là có cách đối phó. Lão Phu đề nghị chúng ta 5 người, nhưng có người có mình, còn lại 4 người liền có thể một mực chắc chắn thông đồng với địch phản quốc, sự tình chính là vệ Thiệu tới hợp mưu. Tuy nói chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực, nhưng nếu là 4 người đồng thời xác nhận, chắc hẳn Yến Quận Vương Điện Hạ cũng không đến không suy tư một hai đi. Dù sao chúng ta mưu hại Hán Quận Vương Dương Bách sự tình, cũng không nhược điểm có thể rơi vào Yến Quận Vương Điện Hạ chi thủ. Đều không nhược điểm phía dưới, chúng ta 4 người đồng thời xác nhận, chỉ sợ mặc kệ là Yến Quận Vương Điện Hạ hay là triều đình, đều là sẽ tin chúng ta nói như vậy đi. Còn lại 4 người cùng một chỗ khen lớn, trước diệt vệ Thiệu, lại công thủ đồng minh. Cái nào dám phản bội, 4 người đồng thời xác nhận hắn cùng vệ Thiệu, mà vệ Thiệu đã chết, chẳng khác gì là 4-1, ưu quyết một chút nhìn ra. Cái này liên hoàn kế, tuyệt. Chương 460, đêm nay lập tức động thủ. Chương 460, đêm nay lập tức động thủ ngày thứ hai. Dương Phong quả nhiên là đạt được tin tức gì, đội va đem Hoàng Nguyện, Tư Đồ Qua cùng Ngũ Tào tổng sự đều gọi qua, đơn giản phân phó một chút, nói là chính mình có việc gấp muốn rời khỏi Hán Thành một đoạn thời gian. Sau đó, Dương Phong lại đơn độc đem Tư Đồ Qua lưu lại. Đại khái 2 phút đồng hồ sau, Dương Phong liền mang theo Vân Mị Nhi, A Ilyana, Tang Lục Nhi, Thạch Thanh Quân cùng Yến Châu vệ cùng Yến Châu hổ phi mã rời đi Hán Thành. Rất nhanh, Vu Công Giải bọn người liền đạt được tin tức, Dương Phong một nhóm là ra Hán Thành cửa nam, trực tiếp đi về phía nam đi. Vu Công Giải ngồi tại thư phòng, một bên uống trà, một bên cười lạnh một tiếng. Ra cửa nam đi, xem ra là Dương Bách không còn sống lâu nữa. Yến Quận Vương Điện Hạ đơn độc lưu lại Tư Đồ Qua, chọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, xem ra là bản giao vệ Thiệu sự tình. Kể từ đó, Hán Thành biết vệ Thiệu bị giam giữ ở nơi nào người, liền chỉ có Tư Đồ Qua. Tư Đồ Qua mặc dù cũng coi là thiếu niên anh hùng, nhưng đam mưu túc trí phương diện, cùng Yến Quận Vương Điện Hạ so sánh, còn kém quá xa. Lão phu chỉ cần phái người gắt gao nhìn chằm chằm ngươi phụ trưởng sự, mặc kệ ngươi phái vài nhóm người ra ngoài, tất cả đều nhìn kỹ, không tin liền không tìm được ngươi giam giữ vệ Thiệu địa phương. Thế là Vu Công Giải liền bắt đầu phái nhân thủ, ra vẻ tiểu thương người bán hàng rong, gắt gao nhìn chằm chằm phủ trưởng sử cửa lớn. Nhưng phàm là phủ trưởng sử có người đi ra, mặc kệ là gia binh, hay là tỷ nữ, hoặc là lão mẫu, Vu Công dáng dấp người tất cả đều chằm chằm đến gắt gao. Từ đi ra ngoài, đến lại trở lại phủ trưởng sử, Vu Công Giải trường gọi là rõ như lòng bàn tay. Nhoáng một cái, 2 ngày thời gian liền đi qua. Ngày thứ 3 buổi chiều, Vu Công Giải rốt cục đạt được một tin tức tốt. Phủ trưởng sử một cái tỷ nữ đi ra ngoài mua đồ, tiến vào một cái bố hành. Tỷ nữ này vừa mới rời đi bố hành không bao lâu, từ bố hành đi ra một cái tuổi trẻ tiểu nhị, trực tiếp đi thành nam một chỗ tòa nhà. Cái này trẻ tuổi tiểu nhị đâu, tại ra bố hành thời điểm từng nhìn chung quanh một chút. Sau đó thì sao, cái này trẻ tuổi tiểu nhị đi ra ngoài không có trực tiếp đi về phía nam, mà là trước hướng bắc, cũng chuyên hướng địa phương nhiều người đi, còn xuyên qua hai cái quán trà, một cái tiểu lâu, tựa hồ là lo lắng có người theo dõi hắn. Cái này trẻ tuổi tiểu nhị tiến vào thành nam tòa nhà kia đằng sau, nửa canh giờ mới ra ngoài, sau đó trực tiếp trở về bố hành. Tiếp lấy, lại một cái tiên sinh kế toán từ bố hành đi ra, mang theo mặt khác hai cái tiểu nhị, đi cho phủ trưởng sử đưa bố thất. Nhưng mà, ba người này cũng không có tiến phủ trưởng sử cửa, mà là đem vải vóc giao cho phủ trưởng sử sai vặt, bàn giao hai câu nói liền trực tiếp rời đi. Mà lại, ba người này cũng không có mảy may lén lén lút lút động tác, tựa hồ chính là chuyên môn cho phủ trưởng sử đưa bày. Vu Công dáng dấp mà biết sau, trong lòng cười lạnh, tốt một cái tư đồ qua, không nghĩ tới đến hán thành bao nhiêu tháng thời gian, liền đã kinh doanh ám tuyến, trước kia lão phu thật sự là xem thường ngươi. Thành nam tòa nhà kia, lão phu ngược lại là có chút ấn tượng, là Lưu trưởng thành phụ đệ. Lão phu thật sự là hồ đồ, làm sao đoán đều không có đoán được, Dương Phong sẽ đem Vệ Thiệu giam giữ tại Lưu trưởng thành phụ đệ. Thế là, Vu Công Dài lập tức gọi tới trong phủ bốn cái trong phủ võ nghệ cao nhất tử sĩ, để bọn hắn đêm khuya dò xét Lưu trưởng thành phụ đệ tình huống. Vì phối hợp lần này điều tra, Vu Công Dài chuyên môn phái người tại thành đông một chỗ dân trạch thả một mồi lửa, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý đại khái giờ tí tà hưu. Cái kia bốn cái tử sĩ cho Vu Công Dài hồi phục, nói là Lưu trưởng thành trong phủ chỉ có 100 hán châu quân, tất cả đều là tinh nhuệ. Mà lại, cái này bốn cái tử sĩ xác thực rất lợi hại, lại còn tìm tới giam giữ Vệ Thiệu cụ thể địa điểm. Bởi như vậy, Vu Công Dài an tâm, mà lại lập tức tự hạ định quyết tâm. Giờ thí, hán thành bên trong đã sớm cấm đi lại ban đêm, trừ canh phu, đã không còn bất luận kẻ nào đi lại. Vu Công Dài lập tức phái người đi mặt khác bốn người phủ đệ, đem bọn hắn tất cả đều mời tới. Trên đường, gặp hai cái canh phu, tất cả đều bị Vu Công giáng dấp người diệt khẩu. Chu Hồng Dương bốn người minh bạch, Vu Công Dài nếu hơn nửa đêm mời bọn họ đi qua, nhất định là tìm tới Vệ Thiệu bị giam giữ địa điểm, tự nhiên đều là không dám thất lễ. Bốn người tới đằng sau, Vu Công Dài quả nhiên bắt đầu liền nói, "Chư vị đại nhân, đêm khuya đưa ngươi các loại mời đến, chính là bởi vì lão phu đã phát hiện Vệ Thiệu bị giam giữ chỗ. Thời gian không đợi ta, lão phu đề nghị, đêm nay lập tức động thủ. Không phải vậy, lão phu lo lắng, ngày mai có lẽ có biến cố. Đêm nay chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại, không phải vậy chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn." Chu Hồng Dương gật đầu nói, "Không sai, một khi thất bại, có gia binh rơi vào tư đồ qua trong tay, tất nhiên sẽ liên lụy đến chúng ta. Nhưng nếu là sau khi thành công, chúng ta có thể đem tử vong gia binh thi thể mang đi, như vậy thì không tìm ra manh mối. Tiên văn quy định qua, đại sở quốc cho phép thế gia môn phiệt nuôi gia đình binh, nhưng số lượng là có hạn chế. Hoàng thân quốc thích, không có khả năng quá ngàn, thái tử ngoại trừ. Đương nhiên, thái tử có đông cung vệ xuất, chính là triều đình nuôi, trên cơ bản là dùng không có nhà binh. Công hầu tướng tướng, gia binh không có khả năng qua 500. Phổ thông quan lại, gia binh không có khả năng qua 200. Mà lại, gia binh không vệ binh bộ quản lý. Nói cách khác, gia binh danh sách là chính bọn hắn khống chế. Nếu như nói, lần này hành động, mỗi cái trong phủ gia binh đều bị tổn thương, Vu Công Dài bọn người chỉ cần ngay đầu tiên làm một phần mới gia binh danh sách là được rồi. Dù sao, gia binh của bọn họ không có khả năng qua 200, không nói nhất định phải 200. Còn có quan viên, bởi vì không phải thế gia môn phiệt xuất thân, lại bởi vì là thanh thủy nha môn, đồng lộc không cao, chỉ có thể nuôi mấy cái gia binh hộ viện mà thôi. Chu Hồng Dương nhẹ gật đầu, mà lại, chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh. Một khi tư đồ qua nhận được tin tức, tất nhiên sẽ điều động binh mã tiếp viện, thì tại chúng ta bất lợi. Cho nên, nếu là có thể có biện pháp ngăn chặn tư đồ qua, vì bọn ta tranh thủ một chút thời gian, phần thắng tự nhiên càng lớn. Vu Công Dài hít mắt, cười hắc hắc nói, việc này dễ thay. Từ thành nam tòa nhà kia, đi tư đồ qua phủ đệ, gần nhất đường là hai đầu. Chúng ta nhưng tại hai con đường này bên trên mai phục cung tiễn thủ, đem người báo tin bắn giết, như vậy thì tư đồ qua tất nhiên liền không chiếm được tin tức. Lại thanh danh lập tức lại bổ sung, Vu đại nhân, không thể chủ quan, nhưng tại mỗi con đường bên trên đều là mai phục cung tiễn thủ, để phòng vạn nhất. Vu Công Dài trong lòng kinh thường, lại nhẹ gật đầu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lại đại nhân nói có lý, liền như thế định. Hiện tại, lão phu phân công một chút, sau đó các vị đại nhân liền nhanh chóng hồi phủ, triệu tập nhân thủ tại nam thành tụ hợp. Nhớ kỹ, trên đường nhưng phàm là gặp được bất luận kẻ nào, bất kể có hay không canh phu, giết chết bất luận tội. Tóm lại là một câu, đêm nay hành động nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Chư vị đại nhân, mỗi người xuất ra binh 100 người, đều là muốn tinh nhuệ. Chúng ta tổng cộng 500 người, chính là nó thủ vệ thứ 5 lần, lại là công lúc bất ngờ, đêm nay phần thắng đều là ở tại chúng ta chi thủ cũng. Hiện tại sắp giờ xỉu, chư vị đại nhân nhanh chóng hồi phủ chuẩn bị, chúng ta một lúc lâu sau, giờ dần sơ khắc vào nam thành Lưu trưởng thành phủ bên ngoài tập hợp. Nhớ lấy, không thể đốt đuốc, không thể cưỡi ngựa, không thể ồn ào. Chương 461, Nhĩ Đẳng cũng đều nhận đi. Chương 461, Nhĩ Đẳng cũng đều nhận đi. Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai cùng Vu Công Dài là một cái tâm tư, chỉ muốn đêm nay hành động có thể thành công, giết chết Vệ Thiệu, hủy đi chứng cứ, bảo toàn chính mình. Nhưng Trần Khung Giác cùng lại thanh danh liền không giống với lúc trước, tâm tình có chút tâm thần bất định, bởi vì bọn hắn không biết Dương Phong kế hoạch. Tối nay là Dương Phong cái bẫy, hay là nói Dương Bách thật sắp chết, Dương Phong thật rời đi Hán Thành. Cho nên à, đêm nay hành động, đến cùng là đao thật thương thật làm, hay là liền đi qua lộ mặt. Nhưng mà, khi Trần Khung Giác cùng lại thanh danh trở lại trong phủ, sẽ biết đáp án. Tư Đồ Qua đã phái người cho bọn hắn miệng truyền lời, để bọn hắn đêm nay toàn lực phối hợp Vu Công Dài giúp hành động, chỉ là cuối cùng lại tiến vào Lưu Trường Thanh phủ đệ. Lần này, Trần Khung Giác cùng lại thanh danh an tâm, đội vàng triệu tập gia binh, chuẩn bị hành động. Giờ dần, rất nhanh liền đến, 500 gia binh cũng tất cả đều tại Lưu Trường Thanh cửa phủ đệ tập hợp đúng chỗ. Quả nhiên, không có một cái nào cưỡi ngựa, không có một cái nào châm lửa đem, cũng không có một cái nói chuyện. Vũ công dài 5 người, cũng đều đổi một thân khôi giáp, hông đeo trường kiếm, nghiêm nhiên thành 5 viên đại tướng. Thế ra môn phiệt tử đệ, từ nhỏ đều là văn võ song toàn, kéo đến trên chiến trường, chí ít cũng là thống lĩnh 10 người thập trưởng một cái cấp bậc. Vừa rồi trên đường, lại có 3 cái phu canh thảm tao độc thủ, thi thể tạm thời bị kéo đến bên đường. Không có cách nào, đây chính là vạn ác xã hội phong kiến, nhân mạng sát thực quá không đáng tiền. Vũ công dài nhìn xem trời, hé mắt, cho trước đó phái tới dò đường 4 cái tử sĩ thấp giọng phân phó nói, leo tường đi vào, giết chết sai vặt, đem cửa phủ mở ra. Nhớ kỹ, muốn lặng yên không một tiếng động, không thể phát ra cái gì động tĩnh. Cái kia 4 cái tử sĩ lập tức lĩnh mệnh, dùng người bậc thang leo tường mà vào, giết chết sai vặt, mở ra cửa phủ. Theo cửa phủ bị từ từ mở ra, Vũ công dáng dấp tâm tình cũng lập tức khẩn trương lên. Buổi tối hôm nay, chính là quyết định mệnh vận hắn thời khắc đến. Thành công thì sinh, thất bại thì vong. Nói cho đúng, thành công thì tam tộc sinh, thất bại thì tam tộc vong. Úc, lại nói cho đúng, thành công thì 5 người tam tộc sinh, thất bại thì 5 người tam tộc vong. Các loại cửa phủ toàn bộ mở ra, Vũ công dài nhẹ nhàng đem bội kiếm rút ra, hét lớn một tiếng, một đội thủ vệ, còn lại 4 đội xông đi vào. Phàm là có người dám ngăn trở, giết không tha. Giết chết vệ thiệu đằng sau, không thể hàm chiến, hỏa tốc rời khỏi, nhớ kỹ không thể từ bỏ một bộ thi thể. Lại thanh danh lập tức hô, Vũ đại nhân, lão phu dẫn người thủ vệ, cam đoan sẽ không để cho một người chạy đi. Vũ công thêm chút đầu nói tốt, vậy liền vất vả lại đại nhân. Trần Khung rắc mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nhát gan cũng không phải không có chỗ xấu à, chí ít chỉ có lại thanh danh chủ động xin đi giết giặc thủ vệ, mới sẽ không bị Vũ công giải hoài nghi. Theo Vũ công dáng dấp ra lệnh một tiếng, 400 người cùng một chỗ hướng Lưu Trường Thành trong phủ tuân đi vào, không có một cái nào hô giết. Đây cũng là Vũ công dáng dấp mệnh lệnh, yêu cầu văn minh giết người, không cần ngao ngao gọi loại kia, thật không có tố chất. 400 người một mực lao vào trong, nói cho đúng là hướng giam giữ vệ thiệu địa phương phóng đi. Giết người không phải mục đích, nhưng giết vệ thiệu mới thật sự là mục đích. Nhưng là, trên đường đi, không có gặp được một người, ngay cả binh lính tuần tra đều không có một cái. Vũ công dài 4 người đều già, chân chậm một chút. Chờ bọn hắn 4 cái mới đi một nửa thời điểm, phía trước nhất gia binh liền đã vọt tới giam giữ vệ thiệu địa phương. Nhưng là, trong phòng là trống không, cũng không có vệ thiệu bóng người. Lập tức, liền có gia binh kịp phản ứng, trong miệng hô to, không ai, trong phòng không ai, chúng ta lên làm. Vũ công dài chính khí thở hổn hển chạy trước đâu, đột nhiên nghe được câu này, trong đầu đột nhiên cảm giác trống rỗng. Lập tức, tại phần này trống không phía trên, đột nhiên lại thêm ra 2 chữ, chúng kế. Úc, 3 chữ tốt giải thích một chút, chúng kế. Trong phủ không hề có động tĩnh gì, vốn là để Vũ công dài cảm thấy không ổn, hiện tại hắn xác định, chúng Dương Phong kế sách. Dương Phong có phải là thật hay không rời đi Hán Thành, Vũ công dài không biết, nhưng cục này nhất định là Dương Phong thiết. Vũ công dài vội bằng hô, Chu đại nhân, Lý đại nhân, Trần đại nhân, sự tình khẩn cấp, chỉ cần lập tức giết ra ngoài, không phải vậy chúng ta đều là sẽ chết không nơi táng thân. Đương nhiên, Vũ công tóc dài hiện, không có Trần Khung rắc bóng dáng, lập tức hỏi, Trần đại nhân ở nơi nào? Chu Hồng Dương cũng nhìn hai bên một chút, vừa rồi, Trần đại nhân còn tại lao phu sau lưng, như thế nào không còn bóng dáng. Vũ công lớn lên kêu một tiếng, không tốt, Trần Khung rắc cùng lại thanh danh tất nhiên đã đầu phục Dương Phong tiểu nhi, chúng ta bị lừa. Nhanh, tranh thủ thời gian giết ra một đường máu, chí ít ngươi ta 3 người tuyệt không có khả năng ở chỗ này bị trói, không phải vậy sự tình đem không nửa phần chỗ trống. Đúng lúc này, 4 phía trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh, sau đó là bó đuốc. Tiếng nhất thanh âm vang lên, bắn vừa dứt lời, liền nghe đến siêu 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 mũi tên thanh âm xé gió, sau đó chính là từng nhát tiếng kêu thảm thiết, các gia binh nao nhao chúng tên ngã xuống đất. Vũ công giải vội vàng hô to, nhanh, xông ra ngoài, lao ra mới có sinh lộ. Trải qua mưa tên đằng sau, Vũ công giải bọn người bỏ ra hơn 10 đầu nhân mạng, bắt đầu bối rối hướng cửa phủ tiến lên. Nhưng là, tựa hồ tất cả trên phòng ốc đều có cung tiến thủ, khiến cho Vũ công giải thủ hạ bọn hắn gia binh số lượng càng ngày càng ít. Khi bọn tới phủ môn khẩu thời điểm, Vũ công giải thủ hạ bọn hắn gia binh đã hao tổn hơn một nửa người, chỉ còn lại có hơn 100 người. Chu Hồng Dương cũng chân trái cũng trúng một tiễn, cần tại 2 cái gia binh nâng đỡ mới có thể chạy, có thể nói là vô cùng chật vật. Thế nhưng là, khi Vũ công giải giải lấy còn lại tàn binh đi vào trước cửa phủ đằng sau, nhất thời mắt tròn váng. Trần Khung Giác cùng lại thanh danh chính mang theo bọn hắn 200 gia binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch đâu. Trần Khung Giác hét lớn một tiếng, Vũ công giải, Chu Hồng Dương, Lý Dục Giai dính liễu thông đồng với địch phản quốc, như hại quận vương, chính là Chu diệt tam tộc tội lớn. Nhĩ đẳng chính là gia binh, cũng không phải là thứ 3 tộc người, rất không cần phải tiếp tục trợ trụ vi ngược, khi nhanh chóng để đao xuống thương liền chói. Không phải vậy, đồ từ mất mạng không nói, càng sẽ còn hại tam tộc người, nhĩ đẳng cần phải muốn cẩn thận. Vũ công giải vội vàng hô to, nhĩ đẳng chớ có nghe nó hầu ngôn loạn ngữ, giả truyền đến quận vương điện hạ chi mệnh, Trần Khung Giác mới làm mưu đồ tạo phản. Các minh đệ, cùng một chỗ xông lên à, phàm là có thể bảo vệ lão phu 3 người lao ra người, lão phu tiền thưởng 100. Các gia binh không phân rõ ai lời nói là thật, ai lời nói là giả, nhưng nhất bách kim ban thưởng quả thực khiến người tâm động a. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hô to một tiếng, bản vương ở đây, Vũ công giải, Chu Hồng Dương, Lý Dục Giai, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vũ công giải 3 người giật nảy cả mình, đội vàng trở lại xem xét, đều là vong hồn đại bạo. Phía sau người kia, cưới một con ngựa cao lớn, không phải Dương Phong còn có thể là ai? Bên người, Vân Mị Nhi, A Y Liên A, Tang Lộc Nhi, Thạch Thanh Quân, cùng Yến Châu vệ cùng Yến Châu hổ, không thiếu một cái. Trừ cái đó ra, Dương Phong mã tiền còn đứng lấy một người, không phải Vệ Thiệu, còn có thể là ai? Vệ Thiệu khe khẽ thở dài, Vũ đại nhân, Chu đại nhân, Lý đại nhân, Nhị đẳng cũng đều nhận đi. Nhị đẳng cũng đều nhận đi. Vệ Thiệu vậy mà nhận tội, còn đem Trần Khung Giác cùng lại Thanh Danh bỏ qua một bên. Vu Công Dài ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có cùng một chỗ ngất đi. Chương 462, Dương Bách là tuyệt đối không thể chết. Chương 462, Dương Bách là tuyệt đối không thể chết. Oanh oanh liệt liệt Hán Châu binh bại đại án, rốt cục tra ra manh mối. Binh Tào Tổng sự Vệ Thiệu, hộ Tào Tổng sự Vu Công Dài, lại Tào Tổng sự Chu Hồng Dương, lễ Tào Tổng sự Lý Dục Giai ám thông Hán Châu thủy tặc, tiết lộ Hán Châu quân tác chiến phương án, dẫn đến Hán Châu quân đại bại. Binh Tào Tổng sự Vệ Thiệu lạc đường biết quay lại, cũng phối hợp Yến Quận Vương điện hạ tại Hán thành bố cục, nhất cử đem Vu Công Dài, Chu Hồng Dương, Lý Dục Giai bắt một cái chứng cứ vô cùng xác thực, xem như lấy công chủ tội. Yến Quận Vương điện hạ đã bẩm lên triều đình, khoan dung Vệ Thiệu tam tộc chi tội, chỉ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội Vệ Thiệu cả nhà. Tại Đại Sở quốc, chém đầu cả nhà, chỉ là tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội Vệ Thiệu một nhà, cùng Vệ Thiệu huynh đệ cái gì không quan hệ. Nhưng nếu là liên lụy tam tộc, liên lụy người coi như nhiều đi. Đây cũng là Vệ Thiệu cuối cùng có thể thỏa hiệp nguyên nhân một trong, cũng là Vu Công Dài không kịp chờ đợi muốn giết chết Vệ Thiệu nguyên nhân một trong. Công Tào Tổng sự Trần Khung Giác cùng Hình Tào Tổng sự lại Thanh Danh, trước đó đã có phát giác, lại không thể tới lúc phát hiện Vệ Thiệu bọn người chi việc gắt. Cũng may, Trần Khung Giác cùng lại Thanh Danh toàn lực phối hợp Yến Quận Vương điện hạ hoàn thành đối với Vệ Thiệu đám người bắt làm việc, xem như lấy công chủ tội, không cho truy cứu nó khuyết điểm. Mấy cái này tin tức, ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ Hán thành, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vệ Thiệu bốn người, cơ hồ thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Toàn bộ Hán thành, khắp nơi đều là mang to Vệ Thiệu bốn người. Đương nhiên, tối hôm qua Vu Công Dài ba người tam tộc, tất cả đều bị Dương Phong cho nhốt lại. Mà Vệ Thiệu tam tộc thì là bị phóng ra, Dương Phong chỉ giữ lại Vệ Thiệu người trong phủ. Đương nhiên, xã hội phong kiến đặc tính, trọng nam khinh nữ, cho nên nữ nhân là sẽ không bị chặt đầu. Tư sắc tốt đâu, được đưa đến dạy tư phường. Tư sắc kém đâu, liền sẽ bị lưu vong. Hán Châu binh bại bản án, xem như tra ra manh mối. Hoàng Nguyên, Trần Công Giác cùng lại Thanh Danh xem như có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, Dương Phong trong tay, cầm bọn hắn chứng cứ, cam đoan có thể làm cho ba người này đối đầu nghe lệnh, duy phân phó của hắn là tử. Đương nhiên, Dương Phong đem việc này lừa gạt được hắn cái kia đối với Dương Bách trung tâm không hai anh vợ tư đồ qua. Mà liên tại chuyện này tại Hán thành náo ra phong ba to lớn thời điểm, Dương Phong lại một lần nữa khoái mã rời đi Hán thành. Lần này, Dương Phong không phải lại dùng kế, mà là thật nam hạ hứa huyện. Ngay tại tối hôm qua, Dương Phong đem Vu Công Dài bọn người cầm xuống đằng sau, Lưu Trường Thanh phái tới người mang tin tức đi vào, nói Dương Bách đã hôn mê, sắp không được. Dương Phong từ người mang tin tức trong miệng hiểu rõ đến, Dương Bách cũng không có trúng độc, chỉ là hôn mê bất tỉnh, trên cơ bản liền hiểu. Nhất định là có thần ý xuất thủ, làm một loại không độc đồ vật, lại có thể muốn Dương Bách tính mệnh. Cho nên, Dương Phong không dám chế lại, trong đêm sắp xếp xong xuôi Hán thành sự tình, sau đó sáng sớm liền dẫn người khoái mã ra khỏi thành, hướng Hứa huyện phương hướng mà đi. Người mang tin tức dẫn đường. Bởi vì Lưu Trường Thanh phái ra người mang tin tức đằng sau, sợ sẽ chậm trễ thời gian, cũng lập tức làm một chiếc xe ngựa, nhiều trải vài đêm ngủ, hướng Hán thành mà đến. Ước định lộ tuyến, chỉ có người mang tin tức biết, không phải vậy đoán chừng liền sẽ bỏ lỡ đi. Dương Bách là tuyệt đối không thể chết. Thứ nhất, Dương Phong cùng Dương Bách dù sao cũng là thân huynh đệ, hai người bọn họ quan hệ mặc dù không tốt, nhưng còn xa xa không đến được hậu thế trong lịch sử Huyền Vũ môn chi biến loại tình huống kia. Thứ hai, Dương Phong phụng chỉ tra án, kết quả bản án đã điều tra xong, Dương Bách lại bị người hại chết. Cố nhiên, nguyên nhân chân chính, Dương Bách là bị Vệ Thiệu hại chết. Chỉ cần Dương Bách chết, Vệ Thiệu tam tộc không bao giờ còn có thể bị đặc xá, như vậy Vệ Thiệu xác định vững chắc liền sẽ phản cung, Dương Phong trước đó hết thảy cố gắng liền sẽ tất cả đều phó mặc. Thứ ba, Dương Bách nếu là chết, cùng Dương Phong là không có quan hệ. Nhưng là, Hoàng đế Dương Hiển sẽ nghĩ như thế nào? Là cho là Dương Phong không kịp cứu chữa Dương Bách, hay là Dương Phong cố ý bỏ lỡ cứu chữa Dương Bách thời cơ tốt nhất? Đông cung tất nhiên sẽ coi đây là cơ hội, âm thầm gieo rắc Dương Phong thấy chết không cứu Thanh Danh. Khác lời đồn, Dương Hiển chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng Dương Phong dù sao y thuật siêu quần, a Dương Phong biểu hiện ra y thuật cơ hội chỉ có 3 lần. Tây Hung nô Thiền Vu Vương Đình, Dương Phong cứu được hầu ngay cả Thiền Vu Mâu Át Thị. Dương Phong cho Tư Đồ Thiến biết qua một đạo trị liệu tật mắt phương thuốc, nhưng cái này tạm thời còn không có được chứng thực. Nhưng Tết Xuân trong lúc đó, Dương Phong trị liệu Tư Đồ ảnh mập chứng đã là chuyển khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Thái y làm cho tự thuốc thủ vô sách, thiên hạ thần y thuốc thủ vô sách, nhưng Dương Phong lại làm được, chí ít tính đến trước mắt, Tư Đồ ảnh tất cả phản ứng đều tại Dương Phong trong dự liệu. Cho nên a, một khi lời đồn này tản ra, Dương Hiển tin tưởng tỷ lệ tuyệt đối sẽ tại 8 thành trở lên. Dương Hiển đối tử tôn ở giữa tranh đấu cũng không quá phản đối, bởi vì các ngươi họ Dương ở giữa không đấu, sớm muộn đều sẽ cùng người khác đấu. Nhưng nếu là thúc bá huynh đệ ở giữa, liên lụy tới thấy chết không cứu, hoặc là hại người chí tử, tự nhiên là chạm đến Dương Hiển danh giới cuối cùng. Nhất là tương lai người nối nghiệp, ngươi ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể hại, tương lai nếu là làm hoàng đế, chẳng lẽ không phải là đắc tội qua người của ngươi tất cả đều không sống được? Kẻ làm quân, nếu là làm đến bước này, khoảng cách vong quốc không xa. Dù là Dương Phong năng lực mạnh hơn, dù là Dương Hiển đã từng lại ưa thích Dương Phong, cũng tuyệt không có khả năng sẽ đem đại sở quốc tương lai giao cho như thế một cái liên thân huynh đệ đều dùng không được người trong tay. Đương nhiên, Huyền Vũ môn biến cố không thể nói ngoại trừ, mà là bởi vì quyền chủ động khác biệt mà thôi. Thứ tư, Dương Bách nếu là chết, Đông Cung khẳng định sẽ đến cái răng rắc một tiếng các loại vang động trời. Dương Bách chết Dương Tùng bên trên. Dương Tùng lâm hiểm, so Dương Bách liền khó đối phó nhiều, loại cục diện này tự nhiên cũng không phải Dương Phong hy vọng nhìn thấy. Cho nên, Dương Phong là tuyệt đối không cho phép Dương Bách chết mất, ít nhất là tại hắn rời đi Hàn Châu trước đó, Dương Bách tuyệt đối không thể chết rơi. Mà lại, Dương Bách chẳng những không thể chết rơi, Dương Phong còn nhất định phải khoái mã Nam Hạng, đem Dương Bách từ thở hơi cuối cùng bên trong cứu sống. Bởi như vậy, Dương Phong thanh danh liền hoàn toàn khác nhau. Dương Phong cùng Dương Bách có ân oán, đã từng ra tay đánh nhau qua, toàn bộ Lạc Dương thành đều biết, nửa cái đại sở quốc cũng đều biết. Tại như thế một loại tình huống dưới, Dương Phong phụng chỉ tra án, trợ giúp Dương Bách làm rõ Hán Châu binh bại nguyên nhân, cứu vãn Dương Bách thanh danh không nói, còn nhanh ngựa buôn chỉ một ngày một đêm, cứu được Dương Bách tính mệnh. Tại khoái mã buôn chỉ một ngày một đêm trước đó, Dương Phong dụng kế cầm xuống Vu Công Dài bọn người, cũng là một đêm chưa ngủ. Kể từ đó, Dương Phong hình tượng liền triệt để cao đại thượng đứng lên. Dương Hiển đối với Dương Phong sẽ càng thêm yêu thương. Đông Cung trong thời gian ngắn cũng không dám lại cho Dương Phong chơi ngáng chân. Sở Nhân làm sao có không tán dương Dương Phong đây này? Chính mình vất vả một chút xíu, lại có thể thu được lợi ích to lớn, loại sự tình này đổi thành ai cũng sẽ làm đi, chớ nói chi là anh minh thần võ yến quận vương điện hạ rồi. Dương Phong một nhóm rời đi Hán Thành, một đường khoái mã Nam Hạ, đúng là một khắc cũng không dám trì hoãn. Ăn cơm uống nước, cơ hồ đều trên ngựa. Liền xem như nghỉ ngơi, cũng không dám vượt qua nửa canh giờ. Nếu nói không khổ cực, tuyệt đối là hố người. Lưu Trường Thanh cũng xuất quân hộ tống Dương Bách lên phía bắc, chỉ là không dám đi nhanh, mỗi ngày chỉ có thể tiến lên tam thập lý lộ. Sau đó, Song Vương ngay tại Hứa huyện hướng bắc hơn 100 dặm chỗ Lâm huyện gặp nhau. Chương 463, tại sao là Dương Phong sai đâu? Chương 463, tại sao là Dương Phong sai đâu? Nói cho đúng, là Lưu Trường Thanh bọn người ở tại Lâm huyện trở lấy Dương Phong đâu. Bởi vì tại Lưu Trường Thanh một nhóm đi vào Lâm huyện thời điểm, Dương Bách tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, hô hấp như có như không, nhìn xem chính là một bộ người sắp chết dấu hiệu. Cho nên, Lưu Trường Thanh không còn dám kiên trì đi đường, liền hướng Hạ Lan Sở Sở đề nghị, tại Lâm huyện nghỉ ngơi, đồng thời phái khoái mã lên phía bắc, hướng Dương Phong bẩm báo tin tức. Hạ Lan Sở Sở nào có cái gì chủ kiến a, tự nhiên là một tiếng đáp ứng. Thế nhưng là, đương Lâm huyện huyện lệnh đem Dương Bách thu xếp tốt đằng sau, Hạ Lan Sở Sở cũng coi lo lắng, Lưu tướng quân, điện hạ cùng Yến quận vương điện hạ thường hay bất hòa, vạn nhất Yến quận vương điện hạ thừa cơ. Hạ Lan Sở Sở không có nói hết lời, nhưng Lưu Trường Thanh cũng hiểu được Hạ Lan Sở Sở ý tứ, khẽ khẽ thở dài, việc này, mặt tướng cũng không dám suy đoán lung tung, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Mặt tướng đã đối với Hồng An cùng Lưu Minh hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ hai bọn họ dùng biện pháp gì, phải tất yếu để điện hạ chống đến Yến quận vương điện hạ chỗ phái Hán Châu ý tự ý làm cho tới đây. Triều đình có thái y làm cho thử, quan viên gọi là thái y đi, người đứng đầu gọi thái y làm cho. Các châu đâu cũng có ý tự, quan viên gọi châu y đi, người đứng đầu gọi y làm cho. Hạ Lan Sở Sở lúc này mới có chút thở dài một hơi. Nhưng là, không đến một khắc đồng hồ, Dương Phong phái người tới, gặp mặt Lưu Trường Thanh, nói cùng Vệ Thiệu bọn người mưu hại Dương Bách sự tình, Hồng An cùng Lưu Minh đều là đồng lõa. Lưu Trường Thanh quả nhiên là vừa sợ vừa giận, lập tức hạ lệnh, đem Hồng An cùng Lưu Minh tóm lấy, tách ra nghiêm hình tra tấn. Quả nhiên hai người rất nhanh liền gánh không được, tuần tự nhận tội. Tiếp lấy, Lưu Trường Thanh lại để cho hai người đem cái kia hai cái quân hầu tướng mạo miêu tả một chút, lập tức liền khóa chặt hai người kia thân phận. Đây là Lưu Trường Thanh một cái đặc điểm. Nhưng phàm là Lưu Trường Thanh mang binh đánh giặc, mặc kệ thống lĩnh bao nhiêu binh mã, đối với trong quân quân hầu tình huống cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Như vậy cũng tốt so là, một người có thể khống chế cánh tay, có thể khống chế bàn tay, còn có thể khống chế ngón tay, làm chuyện gì dĩ nhiên chính là làm ít công to. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là Lưu Trường Thanh thông minh. Nhưng phàm là quân hầu, cơ hồ đều là thế gia môn phiệt xuất thân. Cho nên a, Lưu Trường Thanh dụng kế thời điểm, như lấy thân làm mồi nhử, dẫn dụ quân địch mắc lửa, loại chuyện nguy hiểm này, Lưu Trường Thanh nhất định phải giao cho những cái kia cùng khổ xuất thân quân hầu mang binh hoàn thành. Cái này cũng là vì gì trong quân sẽ tồn tại một chút xuất thân địa vị quân hầu nguyên nhân. Nói trắng ra là chính là xếp hàng chờ lấy làm bia đỡ đạn. Lưu Trường Thanh quả quyết hạ lệnh, phái người chạy tới Hứa huyện, đem cái kia hai cái quân hầu bí mật bắt tới. Chỉ cần hai cái này quân hầu đúng chỗ, chỉ cần có thể lại từ trong miệng của bọn hắn thu hoạch được một chút tin tức có giá trị, Lưu Trường Thanh tự nhận, dù là Dương Bách cuối cùng thật đã chết rồi, nhưng Lưu Trường Thanh bảo trụ tính mạng của mình tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Một ngày này, lại tới một tin tức tốt, Dương Phong tự mình đuổi tới Hứa huyện. Thiếp thân Hạ Lan Sở Sở, gặp qua Yến quận vương điện hạ. Mặt tướng Lưu Trường Thanh, gặp qua Yến quận vương điện hạ. Đối với Dương Phong tự mình đến, ngay từ đầu Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh quả thực là có chút lo lắng. Lấy Dương Phong địa vị cùng quyền thế, nếu là thật sự muốn nhân cơ hội đem Dương Bách giết chết, tuyệt đối có thể làm được thần không biết quỷ không hay, ngay cả cái dấu vết để lại đều không để lại đến. Dương Phong nhẹ gật đầu, nhĩ đẳng bình thân đi. Dương Bách tình huống như thế nào? Hạ Lan Sở Sở phúc phúc thân, về đến quận vương điện hạ, Hán quận vương điện hạ tình huống nguy hiểm, hô hấp như có như không. Theo Hồng An cùng Lưu Minh bàn giao, thuốc này dùng tới đằng sau, nửa tháng tất vong, bây giờ chỉ còn một ngày thời gian. Dương Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, chỉ cần Dương Bách chưa tắt thở, bản vương liền có thể bảo đảm nó bình yên vô sự. Đi, nhĩ đẳng mang bản vương tiền đến, cho Dương Bách trần trị. Nhưng là, Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh liếc nhau, ai cũng không hề động. Dương Phong thấy thế, khẽ nhíu mày, làm sao, còn có điều bí ẩn. Lưu Trường Thanh vội vàng chắp tay nói, về Yến quận vương điện hạ, cũng không điều bí ẩn. Chỉ là, mặt tướng nhìn thấy Yến quận vương điện hạ hầu cận, cũng vô ý thử người, không biết cái này. Dương Phong cười to nói, có bản vương tại, thái y làm cho cũng muốn đứng sang bên cạnh, nhĩ đẳng một mực dẫn đường chính là. Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh đối với Dương Phong thế nhưng là không có gì giải, làm sao biết Dương Phong y thuật cao minh á, không nói những cái khác, liền nói cái này ngoài miệng không có lông, làm việc không bền vững cũng làm cho hai người bọn họ không có khả năng sinh ra một phần tín nhiệm, mặt khác 99 điểm là thỏa thỏa không tín nhiệm. Gặp Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh vẫn là không núp đích, Dương Phong minh bạch, sầm mặt lại, làm sao, nhĩ đẳng là hoài nghi bản vương muốn mượn cơ hội này hại chết Dương Bách phải không? Cảm nhận được Dương Phong thanh sắc câu lệ, Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh dọa đến đội vàng cùng một chỗ quỳ xuống, thiếp thân mặt tướng không dám. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, bản vương cảm thấy, các ngươi dám dứt. Bản vương nói cho các ngươi biết, khắp thiên hạ chỉ có bản vương có thể cứu Dương Bách. Nếu là nhĩ đẳng còn dám ngăn cản, một khi bản vương thất thủ, cái này hại chết Dương Bách người, chính là hai người các ngươi. Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh quả nhiên là dọa đến hồn phi phách tán. Hại chết quận vương, giống như là thông đồng với địch phản quốc, chu diệt tam tộc, tội danh này hai người bọn họ ai cũng đảm đương không nổi. Nói đi, Dương Phong hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Hạ Lan Sở Sở trước không giữ được bình tĩnh, vội vàng hô, "Yến quận vương điện hạ, xin dừng bước. Là thiếp thân cùng Lưu tướng quân vô lễ, còn xin Yến quận vương điện hạ thứ tội." Thiếp thân cùng Lưu tướng quân cái này liền dẫn Yến quận vương điện hạ tiến về hậu viện, là hắn quận vương điện hạ chữa bệnh. Dương Phong thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, từ tốn nói, "Nhĩ đẳng bình thân đi, dẫn đường." Lần này, ngay cả Lưu Trường Thanh cũng không dám lại nói cái gì. Hai người đứng dậy, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, mang theo Dương Phong sau khi đi viện. Rốt cục, Dương Phong gặp được Dương Bách. Quả như Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh nói tới, Dương Bách sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, hô hấp như có như không. Nếu là không thể ngồi tại Dương Bách bên người chờ một lát, đoán chừng là có thể đem hắn xem như người chết. Nhìn thấy Dương Bách hình dạng, Hạ Lan Sở Sở nhịn không được lần nữa rơi lệ, nhỏ giọng khóc thút thít. Dương Phong cũng là một trận tổn thức, đã từng hăng hái hán quận vương, bây giờ vậy mà thành bộ dáng này, kém chút mất mạng. Thế ra muôn thiệt hại chết người a, nếu như Dương Bách đi vào Hàn Châu, có thể học Dương Phong như thế, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng điều tra đến chứng cứ, sau đó nhất cử đem Vệ Thiệu bọn người cầm xuống, sự tình làm sao đến mức này? Chỉ tiếc chính là Dương Bách thụ Dương Khâm ảnh hưởng quá sâu, cho là thế gia môn phiệt chính là quốc chi căn bản, không có khả năng kinh động, chỉ cần chậm rãi mưu toan. Đương nhiên, Dương Khâm nói không sai. Hán Châu sự tình, nếu như nhất định phải nói là ai sai nữa nha, người này chỉ có thể là Dương Phong. Tại sao là Dương Phong sai đâu? Dương Bách nếu như không phải khắp nơi muốn cùng Dương Phong so sánh, vội vã muốn chiến tích, hắn chỉ cần thật chậm chậm mưu toan, phân hóa lôi kéo, tiêu diệt từng bộ phận, ngồi vững vàng Hán Châu tuyệt đối không là vấn đề. Cho nên a, Dương Phong quá ưu tú, lại cùng Dương Bách có toán, càng là Dương Bách vấn đỉnh hoàng thái tôn vị trí lớn nhất chướng ngại vận, khiến cho Dương Bách quá sốt ruột, mới bị Vệ Thiệu bọn người hữu cơ thừa lúc. Chủ đề bị Dương Bách kéo lệch, tác giả tranh thủ thời gian lại kéo trở về. Dương Phong khe khẽ thở dài, ngồi tại bên giường cầm lấy Dương Bách cổ tay, bắt đầu bắt mạch cho hắn. Chương 464, đây tuyệt đối rất trọng yếu. Chương 464, đây tuyệt đối rất trọng yếu. Một khắc đồng hồ sau, Dương Phong đứng dậy, khe khẽ thở dài, may mắn bản vương tới kịp thời. Nếu là bản vương muộn nửa ngày, Dương Bách hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Lan Sở Sở, Lưu Trường Thanh, hiện tại bản vương liền bắt đầu động thủ, cứu Dương Bách chi mệnh. Lưu Trường Thanh giật nảy cả mình, xin hỏi Yến quận vương điện hạ, không nhìn một chút Hán quận vương điện hạ gần đây sử dụng chi dược sao? Dương Phong tử tốn nói, thuốc đã ngừng, lại không độc, nhìn chi hả ấy. Lưu Trường Thanh nhất thời không còn gì để nói, cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng trong lòng lo lắng hơn. Hiện tại, Lưu Trường Thanh là không dám chút nào đắc tội vị này trở mặt so lật sách còn nhanh Yến quận vương điện hạ rồi. Nếu không, Dương Bách sau khi chết, Dương Phong thật sự là đem trách nhiệm đều giao cho hắn, Lưu Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Hạ Lan Sở Sở, có cha nàng Hạ Lan đảo ở đây, khẳng định không việc gì. A Dương Phong từ tốn nói, Lưu Trường Thanh, ngươi đem Dương Bách áo giải khai, bản vương chỉ cần dùng phương pháp châm cứu. Châm cứu? Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh càng há hốc mồm hơn. Châm cứu cũng không phải bình thường hai giống như đại phu có thể thao tác, có thể lấy phương pháp châm cứu chữa bệnh, trên cơ bản đều có thể bị quan bên trên danh y xưng hảo. Nhưng là đại sở quốc trẻ tuổi nhất danh y đi, cũng phải có 40 tuổi trở lên đi. Có thể Lưu Trường Thanh không dám không nghe, lập tức tiến lên, đem Dương Bách quần áo toàn bộ giải khai, hở ngực lộ sữa. Dương Phong đem ngân châm trừ độc đằng sau, bắt đầu ở Dương Bách trước ngực châm kim, hết thảy đâm 13 châm. Nửa canh giờ, Dương Phong mới sống châm hoàn tất, đem tất cả ngân châm đều rút ra. Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh khiếp sợ phát hiện, Dương Bách sắc mặt dần dần đỏ ửng lên, mặc dù so người bình thường hay là tái nhợt rất nhiều, mà lại Dương Bách bộ ngực bắt đầu từ từ chập trùng đứng lên, hô hấp tựa hồ khôi phục bình thường, càng làm cho Hạ Lan Sở Sở cùng Lưu Trường Thanh kem chút cùng một chỗ kêu thành tiếng lạ. Dương Bách vậy mà từ từ mở mắt. Dương Bách mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Dương Phong, không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Dương Bách, ngươi bị người làm hại, suýt nữa mất mạng. Nhưng mà bản vương nếu đã tới, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Sau đó, Dương Phong lại cho Hạ Lan Sở Sở phân phó, để hạ nhân chịu cháo gạo, nát nhất càng tốt, cho hắn ăn nửa bát, nhớ lấy không thể nhiều. Bản vương đã hai ngày hai đêm chưa ngủ, chỉ cần đi trước ngủ đủ. Chiếu cố Dương Bách sự tình, liền giao cho hai người các ngươi. Nói đi, Dương Phong ngay cả chào hỏi cũng không cùng Dương Bách đánh, quay người liền rời đi. Lưu Trường Thanh đối với Dương Phong là bội phục đầu giảm xuống đất, vội vàng cho Dương Phong dẫn đường, cũng để cho người ta cho Dương Phong một nhóm an bài chỗ ở nếm qua nửa bát cháo đằng sau. Dương Bách trạng thái tinh thần cũng tốt vòng vo rất nhiều, chí ít xem như có một chút tinh thần cùng khí lực. Đương nhiên, Dương Bách cũng từ Hạ Lan Sở Sở trong miệng hiểu được chuyện đã xảy ra. Vệ Thiệu lão nhi, dám hại bản vương nhất định phải diệt ngươi tam tộc. Hạ Lan Sở Sở khe khẽ thở dài, khởi bẩm điện hạ, Yến quận vương điện hạ đã cùng Vệ Thiệu đạt thành hiệp nghị, chỉ diệt nó cả nhà, cũng không liên lụy tam tộc. Dương Bách cả giận nói, nơi này là Hàn Châu, không phải Yến Châu, còn chưa tới phiên hắn Dương Phong làm chủ. Hạ Lan Sở Sở còn nói thêm, nhưng Yến quận vương điện hạ còn nói, bệ hạ đã thụ nó gặp thời quyết đoán quyền lực, gặp chuyện không cần xin mời chỉ sợ việc này Dương Bách, Hạ Lan sở sở khuyên nhủ, điện hạ, Yến quận vương điện hạ dù sao giúp điện hạ tra ra binh bại trận tướng, còn điện hạ trong sạch, lại cứu điện hạ chi mệnh, việc nhỏ cỡ này tiếp thân coi là không liền cùng Yến quận vương điện hạ bất hòa. Lại nói, Vệ Thiệu chém đầu cả nhà, cũng tính là vì điện hạ báo thù, còn xin điện hạ nghĩ lại. Dương Bách nghĩ, liền gật đầu, sở sở nói có lý, bản vương tử ngươi nói như vậy. Đương nhiên, Dương Bách sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ, Dương Phong có như thế quỷ thần khó lường chi ý thuật, không biết hắn có thể nhìn ra ta phương diện kia. Nhất thời, Dương Bách đột nhiên cũng có chút chột dạ. Nếu như việc này thật bị Dương Phong kiểm tra đi ra, chỉ cần hắn nói ra, Dương Bách đời này liền xong rồi. Không đơn thuần là hoàng thái tôn vị trí không có, hoàng vị không có, mấu chốt là về sau hắn còn mặt mũi nào mặt còn sống a, một cái không có khả năng nối dõi tông đường hoàng tôn, đối với hoàng thất không có bất kỳ cái gì tác dụng, đến lúc đó ngay cả Dương Khâm cùng Tiêu thị đều sẽ vắng vẻ cùng xa lánh hắn. Nghĩ đến đây a đáng sợ hậu quả, Dương Bách nhất thời chính là toàn thân đổ mồ hôi, hoảng loạn. Hạ Lan sợ sợ không biết a, đội vàng quan tâm nói, điện hạ, thế nhưng là thân thể có gì không ổn, thiếp thân cái này liền phái người đi mời Yến quận vương điện hạ đi. Dương Bách khoát tay áo, sợ sợ, chớ có kích động, bản vương không ngại. Thời gian không còn sớm, bản vương có chút mỏi mệt, muốn sớm đi nghỉ ngơi, sợ sợ ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Hạ Lan sợ sợ lắc đầu, điện hạ, thiếp thân không khốn. Lại nói, Yến quận vương điện hạ nói, đêm nay chỉ cần có người trông coi điện hạ. Dương Bách cũng lười quan tâm nàng nhiều như vậy, nhẹ gật đầu, đi, đêm nay vất vả ngươi. Sau đó, Dương Bách ngay tại Hạ Lan sợ sợ phục thị bên dưới, lần nữa ngủ rồi. Chỉ bất quá, Dương Bách mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng lại căn bản không có chút nào bối rối. Vừa rồi cái kia lo lắng, tại Dương Bách tâm lý càng ngày càng nặng, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Dương Phong đến cùng có biết hay không? Đây tuyệt đối rất trọng yếu. Nếu như Dương Phong không biết, Dương Bách tự nhiên là không cần lo lắng việc này sẽ truyền đi. Về phần Hạ Lan sợ sợ, Dương Bách yên tâm rất. Hạ Lan nhà hoàn toàn buộc chặt tại Dương Bách trên thân, Hạ Lan đảo sao lại tự hủy tương lai? Nhưng mà, nếu như Dương Phong thật đã biết, nên xử lý như thế nào việc này? Cầu Dương Phong không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Dương Bách cảm thấy, Dương Phong tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hai người cừu hận sâu như vậy, lại là hoàng thái tôn đối thủ cạnh tranh, Dương Phong sẽ giúp hắn dầu diếm. Hoán Vị suy nghĩ một chút, Dương Bách tuyệt đối sẽ không buông tha Dương Phong. Hoán Vị suy nghĩ, cái quan điểm này rộng làm người tiếp nhận. Nhưng là, cũng không phải là tất cả Hoán Vị suy nghĩ đều là chính xác, hai người nhất định phải có nhất định xứng đôi mới được. Tỷ như, ác nhân cùng người tốt Hoán Vị suy nghĩ của bọn hắn liền không giống với, ác nhân Hoán Vị thành người tốt, đầy đầu hay là tà ác suy nghĩ, người tốt Hoán Vị thành ác nhân, đầy đầu cũng đều là thiện lương. Lãnh đạo cùng Bách tính Hoán Vị suy nghĩ, bọn hắn trưởng thành kinh lịch, gia đình bối cảnh, lý tưởng chí hướng chờ chút, khác nhau một trời một vực, Hoán Vị suy nghĩ lưu dục không. Mà giống giữa bạn học chung lớp phát sinh xung đột, lẫn nhau cũng không nguyện ý nhận lầm, Hoán Vị suy nghĩ đúng là hữu dụng. Cho nên, Dương Bách đem chính mình Hoán Vị thành Dương Phong, tư duy của hắn hình thức không thay đổi, tự nhiên sẽ nhận định Dương Phong tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, diệt trừ đối thủ. Lại nói, vạn nhất Dương Phong không có kiểm tra đến, Dương Bách cử động lần này ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, vậy ông đập lưng ông. Nếu như không có khả năng cầu Dương Phong, cầu chi vô dụng nói, Dương Bách trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tại Dương Phong trở về Lạc Dương trên đường, đem nó một nhóm tại nửa đường chặn giết, chấm dứt hậu họa. Bởi như vậy, mặc kệ Dương Phong có biết hay không, Dương Bách bí mật này liền có thể triệt để bảo toàn. Đến lúc đó, Dương Bách đem sự tình giao cho Vệ Thiệu đám người môn khách, liền có thể thành công thoát thân sự tình bên ngoài. Về phần Hạ Lan sở sở, Dương Bách cũng không có khả năng hoàn toàn tin bảo, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dương Bách vốn muốn tìm thích khách giết Hạ Lan sở sở, nhưng cũng lo lắng Dương Phong sẽ nghi ngờ, ngược lại hỏng đại sự. Cho nên, Dương Bách quyết định, các loại Dương Phong bị giết đằng sau, qua nửa năm một năm, lại để cho Hạ Lan sở sở đến bệnh nặng mà chết, Dương Bách liền lại không bất kỳ lo âu nào. Chương 465, tự nhiên là có dụng ý khác. Chương 465, tự nhiên là có dụng ý khác. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Dương Phong ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, lúc này mới tinh thần sung mãn rời giường. Ăn chút gì đằng sau, Dương Phong liền đi mang theo Vân Mị Nhi về phía sau trạch, tìm Dương Bách. Dương Bách nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm lại uống nửa bát cháo, trạng thái tinh thần tốt hơn, đã có thể nằm nghiêng. Gặp Dương Phong đi vào, Dương Bách lập tức chắp tay, tiểu đệ đa tạ đại ca ân cứu mạng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, người ta dù sao cũng là thân huynh đệ, bản vương há có thể trơ mắt nhìn người gặp bất chắc đâu. Nhưng mà, như muốn chân chính sống ngươi chi mệnh, còn cần châm cứu hai lần mới được. Nói cách khác, đến ngày kia, ngươi mới có thể chân chính bình yên vô sự. Dương Bách nhẹ gật đầu, như vậy, làm phiền đại ca. Thế là, sau đó Dương Phong lại cho Dương Bách châm cứu một lần, sau đó liền rời đi. Nhắc tới cũng thần kỳ, lần thứ hai châm cứu đằng sau, đến xế chiều thời điểm, Dương Bách liền có thể xuống đất đi bộ. Ngày thứ ba, một lần cuối cùng châm cứu đằng sau, Dương Bách cảm thấy trên người khí lực khôi phục không ít, càng là có thể nhẹ nhàng nhảy bọn. Dương Bách không thể không thừa nhận, Dương Phong y thuật thật sự là rất thần kỳ a, bởi như vậy, Dương Bách đối với Dương Phong sát cơ thì càng dày đặc. Tên này có y thuật thần kỳ như vậy, tuyệt đối là trường thọ hạt giống a, cũng là hoàng thái tôn vị trí thêm điểm nhân tố một trong. Dương Bách tính mệnh đã triệt để bảo vệ, Dương Phong cũng không có ý định tại Hán Châu tiếp tục chờ đợi, dù sao nơi này không phải là nhà của hắn. Thế là, Dương Phong liền hướng Dương Bách chào từ biệt. Dương Bách cũng không có giữ lại, chỉ là cấp cho Lâm huyện lệnh an bài một cái tửu tràng, cho Dương Phong tiệc tiễn biệt. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong liền dẫn người quay trở về Hán Thành. Trở về cũng không phải là khoái mã, bởi vì còn muốn áp lấy bốn người, hai cái quân y cùng cái kia hai cái quân hầu. cái kia hai cái quân hầu cũng là đều là ngành Hán, thủ hình cũng không chịu nhận tội. Nhưng Dương Phong không nóng nảy, bởi vì đem bọn hắn đưa đến Hán Thành, để bọn hắn gặp Vệ Thiệu đằng sau, bọn hắn tự nhiên là sẽ chịu nhận. Lại nói, Vệ Thiệu đều đã nhận tội, hai cái này quân hầu có khai hay không nhận, đối với toàn cục không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại Hoang Quốc, Đại Hoang Thành, Hoàng Cung, Đại Hoang Điện, cùng trước đó 38 người cộng đồng dự tiệc tình huống khác biệt, hôm nay gia luật Sở Nhi chỉ mở tiệc chiêu đãi một người, cũng chính là cuối cùng khôi thủ. Mộ Dung Phục, 21 tuổi, hoàng thất đệ nhất tài tử. Trừ cái đó ra, luận đến võ nghệ, tại 38 người bên trong, Mộ Dung Phục xếp ở vị trí thứ hai. Mà võ nghệ thứ nhất vị kia đâu, xông pha chiến đấu ngược lại là có thể, nhưng tài văn trường phương diện quả thực là để cho người ta đáng lo loại kia, nhưng so sánh Hồ Tam Sơn. Cho nên, cái này tổng hợp hạng nhất, tự nhiên là không phải Mộ Dung Phục không còn ai. Bùi Yến, trừ thừa tướng Mộ Dung Kỳ bên ngoài, còn có Tiêu Nhạc Sơn. Không sai, chính là Tiêu Kỳ Phong nhị tổ cha. Gia luật Sở Nhi đối với Tiêu Kỳ Phong rất là yêu thích, tự nhiên là có chút yêu ai yêu cả đường đi, đối với Tiêu Nhạc Sơn cũng tiến hành trọng dụng. Gia luật Sở Nhi bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Phục thân vương, ai ra chúc mừng người, tài nghệ trấn áp đám người, nhất cử đoạt giải nhất, trở thành ta Đại Hoang quốc trẻ tuổi nhất thân vương." Đây cũng là tình hình thực tế. Tại Đại Hoang quốc, hoàng đế huynh đệ cùng nhi tử đều là thân vương. Thân vương tại liền phiên thời điểm mới có thể được sắc phong, quy định số tuổi là 25 tuổi. Tại 25 tuổi trước đó đâu, trước tiên có thể được sắc phong làm quận vương, trước liền phiên đất đai một quận. Nói cách khác, giống Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác bọn người, đều là trước từ quận vương làm lên. Chỉ bất quá, Đại Sở quốc thành lập thời điểm, tuổi của bọn hắn đều đã vượt qua 25 tuổi, cho nên hai người bọn họ đảm nhiệm quận vương cũng chỉ là thời gian một năm, tích lũy một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng có đặc thù, như Đại Hoang quốc Mộ Dung Kỳ cùng Đại Sở quốc Dương Phong. Mộ Dung Kỳ là bởi vì nhi tử làm hoàng đế, mới được phong làm thân vương, cũng là Đại Hoang quốc từ trước tới nay bị phong lớn nhất tuổi tác thân vương. Mà Dương Phong đâu, lấy quận vương thân phận liền phiên một châu chi địa, tại Đại Sở quốc, cùng hướng phía trước mấy trăm năm, cũng là ví dụ đầu tiên. Đến, thừa tướng, Nhạc Sơn đại nhân, bồi ai ra cùng một chỗ kính phục thân vương một chén. Tại Đại Hoang quốc, thân vương là không có phong hào, tất cả đều là lấy danh tự quan ở phía trước. Còn có một cái cùng chư quốc cũng không giống nhau, chính là Đại Hoang quốc chỉ có bốn cái dòng họ, lẫn nhau xưng hô đứng lên, có chút loạn. Bởi vì, không phải Tiêu đại nhân, chính là Gia Luật đại nhân, chính là Đạm Đài đại nhân, chính là Mộ Dung đại nhân. Cho nên a, dứt khoát liền lấy danh tự đến xưng hô, như vậy cũng tốt đã phân biệt. Không phải vậy, nếu như tại trên tàu triều, Gia Luật Sở Nhi hô một tiếng Tiêu đại nhân đoán chừng một vòng người đều sẽ mở bức, thái hậu là hô ai đây? Nếu là quan thượng quan chức đi, lại quá chói buộc. Quá sau mời rượu, không tầm thường á, nhưng Mộ Dung Phục cũng không có chút nào tốt sắc, ngược lại là lập tức bưng chén rượu lên, đứng dậy, gặp công nói vi thần không dám. Có tài, lại khiêu cung, người như vậy tất nhiên sẽ có triển vọng lớn, đồ đần đều có thể nhìn ra. Gia Luật Sở Nhi trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang, mỉm cười, ai ra uống trước là kính. Mộ Dung Phục quá xuất sắc, Gia Luật Sở Nhi cũng liền càng phát ra cảm giác được, 10 năm đằng sau, như người này một khi thành thủ, tất nhiên sẽ trở thành nàng tiếp tục chấp chính đại địch số 1. Cho dù là Mộ Dung Kỳ, cũng quyết định đấu không lại Mộ Dung Phục. Dù sao, tại Mộ Dung Hách bị ủng lập vì hoàng đế trước đó, Mộ Dung Kỳ tại trong tông thất địa vị là cực thấp. Sau đó, Mộ Dung Kỳ cùng Tiêu Nhạc Sơn hướng Mộ Dung Phục cử đi nâng chén rượu, đi theo uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, Mộ Dung Phục đứng đấy uống xong rượu trong chén, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Gia Luật Sở Nhi nói ra, ai ra đã ở mấy ngày trước, cũng đã điều động thiên sứ, tiến về Duy Bộ, hướng Duy Bộ thủ lĩnh Hoắc Mộc Lôn biểu đạt thông gia kết minh chi ý. Cái này Hoắc Mộc Lôn đáp ứng cùng Đông Hung Nô kết minh, cùng Yến Châu kết minh, tự nhiên là không dám cự tuyệt ta Đại Hoang quốc. Về phần chuyện thông gia, chắc hẳn duy nhân hẳn là có thể dò thăm, ta Đại Hoang quốc vì thế phiên thông gia mà tiến hành tôn thất tuyển bạn. Tôn thất ưu tú nhất người, lại bị phong là thân vương tước vị, cùng vị kia Hương Hương công chúa tuyệt đối là thiên tứ giai ngẫu, Kim Ngọc Lương duyên. Cho nên, ai ra cho là Hoắc Mộc Lôn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cũng không lý do cự tuyệt. Đợi cho này cưới đại thành đằng sau, ai ra sẽ đem Nam Hoa Châu ban cho phục thân vương là liền phiên chi địa, nơi đây ở vào Đại Hoang quốc nhất nam, cùng Duy Bộ tiếp giáp, cũng là thuận tiện vợ chồng các ngươi lên phía bắc hoặc nam hạ, không biết phục thân vương ý như thế nào. Gia Luật Sở Nhi an bài như vậy, tự nhiên là có dụng ý khác. Nam Hoa Châu, quân quyền tại Nam Viện Đại Vương Đạm Đài Diệt Sở trong tay. Mà Đạm Đài Diệt Sở là Gia Luật Sở Nhi cho hắn lĩnh quân tác chiến cơ hội, lúc này mới lập xuống chiến công, được Nam Viện Đại Vương chức vị. Cho nên, đem Mộ Dung Phục an trí tại Nam Hoa Châu, hắn liền không có cơ hội cầm tới quân quyền, đối với Gia Luật Sở Nhi không tạo được cái uy hiếp gì. Một khi Mộ Dung Phục có phản đối thanh âm của hắn, Gia Luật Sở Nhi liền sẽ lập tức mệnh Đạm Đài Diệt Sở đem Mộ Dung Phục bắt lại. Nếu là Mộ Dung Phục biết được tin tức, mang theo Hương Hương công chúa chạy trốn tới Duy Bộ, vậy thì càng hợp Gia Luật Sở Nhi tâm ý, Gia Luật Sở Nhi liền có thể lấy Mộ Dung Phục phản quốc làm lý do, đem trong tông thất phản đối người của nàng toàn bộ diệt đi. Tôn thất không có thanh âm phản đối, chỉ dựa vào trên triều đình một bộ phận đại thần, Gia Luật Sở Nhi nhấc tay liền có thể đem bọn hắn giải quyết. Cho nên, lần này Đại Hoang quốc cùng Duy Nhân thông gia kết minh, đối với Gia Luật Sở Nhi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 466, đêm khuya không nhanh khách. Chương 466, đêm khuya không nhanh khách Hán Thành. Dương Phong sau khi trở về, vẫn là ở tại Tư Đồ Qua trong phủ. Tư Đồ Qua biết được Dương Bách bị Dương Phong cứu tin tức, cũng thở dài một cái. Nếu như Dương Bách thật đã chết rồi, Tư Đồ Qua cái này trưởng sử tự nhiên là sẽ làm không thành. Bởi vì tại Đại Sở quốc, mặc kệ là quận vương hay là thân vương, liền phiên thời điểm đều là mang theo trưởng sử đi lên đảm nhiệm. Dù sao, một cái người của hoàng thất đột nhiên đi một cái xa lạ châu quận, tuyệt đối là hai mắt đen thui. Bên người nếu là không có một cái khôn khéo tài giỏi người một nhà, cái này người của hoàng thất như muốn mau chóng khống chế lại châu này quận quân chính đại quyền, cơ hội là không thể nào. Cho dù là Dương Phong đi đến châu, Tư Đồ Kích cũng là giúp hắn đại ân. Không làm hắn châu trưởng sự chức vụ này, đối với có Tư Đồ ra bối cảnh tài nguyên Tư Đồ Qua mà nói, không tính là bao lớn tổn thất. Mấu chốt là Tư Đồ Qua phụ tá Dương Bách, không có ở Hán Châu làm ra thành tích gì, a ngược lại, Yến quận vương Dương Bách tại Hán Châu bị hại chết. Bởi như vậy, đoán chừng Tư Đồ Qua chỉ cần ở nhà nhàn rỗi nhiều năm, mới có cơ hội đồng sơn tái khởi. Lại hoặc là Tư Đồ Qua có thể tiếp nhận huyện lệnh, huyện thừa như thế quan chức nhỏ, cùng Hàn Môn cùng nhau cất bước. Đương nhiên, tuy nói là cùng Hàn Môn cùng nhau cất bước, nhưng Tư Đồ Qua có Tư Đồ ra năng lượng cường đại trợ lực, tốc độ tự nhiên xa không phải Hàn Môn nhưng so sánh. Nhưng mà lấy Tư Đồ Qua tâm cao khí ngạo, tuyệt không có khả năng tiếp nhận huyện lệnh hoặc là huyện thừa như thế chức vụ, mà sẽ chọn ở nhà nhàn rỗi, chờ đợi tái xuất cơ hội. Đối với quan viên mà nói, cái gì nhàn rỗi ở nhà, thản nhiên tự đắc, thuần túy chính là hố ngốc điều. Làm quan, có mấy cái bỏ được đem đại quyền buông tay. Sở dĩ nhàn rỗi ở nhà, cái nào không phải bất đắc dĩ? Cái gọi là thản nhiên tự đắc, bất quá là lừa mình dối người thôi. Cho nên, chỉ từ trong chuyện này, Tư Đồ Qua đối với Dương Phong vẫn có chút cảm kích cùng bội phục. Lại thêm Tư Đồ Thiến quan hệ, Tư Đồ Qua đối với Dương Phong thái độ tự nhiên lại nhiều thân cận mấy phần. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tư Đồ Qua sẽ đào ngũ đến Dương Phong trận doanh, bởi vì đây là không thể nào. Tư Đồ Qua trong phủ thiết yến, là Dương Phong bày tiệc mời khách, kêu lên Hoàng Nguyện, Trần Công Giác cùng lại thanh danh. Không có cách nào, còn lại cái kia bốn vị, đời này khỏi phải nghĩ đến đi ra ngoài nữa. Hoàng Nguyện ba người đối với Dương Phong cũng đồng dạng là cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như Dương Bách thật đã chết rồi, triều đình nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó, một khi cha dọ đứng lên, tại Long Nhan trong cơn giận dữ, Hoàng Nguyện ba người mặc dù chưa chắc sẽ là chém đầu cả nhà, đoán chừng cái mạng nhỏ của mình hẳn là giữ không được. Cho dù là Hoàng Nguyện, triệt để không có tham dự trận âm mưu như này, nhưng cũng khẳng định sẽ bị bãi miễn chức quan, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Đêm nay chính là một trận ca công tụng đức, năm người uống rượu, không thể so với đêm đó tám người uống thiếu. Hoa Nguyện bốn người tất cả đều là say mềm, cho dù là Dương Phong cũng có 7-8 phần men say. Lẽ ra đêm nay hẳn là một cái rất bình tĩnh ban đêm. Hán Thành mấy cái u ác tính bị nổ, quân quyền tại Tư Đồ Qua trong khống chế, Hoa Nguyện ba người đối với Dương Phong chỉ có cảm kích cùng e ngại, tuyệt không dám đối với Dương Phong lại có bất kỳ tâm tư. Cho nên thôi, đêm nay Hán Thành náo động là không thể nào phát sinh. Nhưng mà ngay tại Dương Phong vừa mới ngủ không lâu sau, liền bị Tang Lộc Nhi cho lay tỉnh. Dương Phong mơ mơ màng màng, làm sao, Lộc Nhi, chuyện gì nhiễu bản vương nghỉ ngơi? Tang Lộc Nhi lúc đầu lo lắng Dương Phong sẽ tức giận, đều làm tốt bị đánh chuẩn bị. Tại Hung Nô, nếu như Thiền Vu uống rượu quá nhiều, đang ngủ say, sau đó bị người lay tỉnh. Dù là nữ nhân này là địa vị cực cao ác thị, cho dù là Thiền Vu sủng ái nhất nữ nhân, chỉ sợ cũng phải dẫn tới Thiền Vu hành hung một trận, chí ít cũng sẽ là mấy lần cái tát. Tại Hung Nô, nam nhân chính là địa vị trí cao vô thượng, nữ nhân chính là sinh con máy móc cùng chút giật ống. Nếu như một cái Hung Nô thiếu nữ bị một cái Hung Nô nam tử dùng sức mạnh, chỉ cần cái kia Hung Nô nam nhân không phải quá sợ loại kia, dưới tình huống bình thường, thiếu nữ người nhà đều sẽ đem nữ nhi gả cho hắn làm vợ. Có thể Dương Phong văn minh phản ứng hiển nhiên để Tang Lộc Nhi thở dài một hơi, đội vàng báo cáo, khởi bẩm điện hạ, có một người tự xưng điện hạ là nó bạn cũ, muốn cầu kiến điện hạ. Dương Phong tiếp nhận Tang Lộc Nhi đưa tới tỉnh rượu trà, uống một hớp lớn, đột nhiên cảm thấy câu nói này có chút quấn miệng, bản vương là nó bạn cũ. Dưới tình huống bình thường, người tới phải nói, tại hạ là Yến quận vương điện hạ bạn cũ, chuyên tới để bái phỏng. Nhưng người này dùng từ lại vừa vặn tương phản, cũng là có chút ý tứ. Dương Phong lại hỏi, người tới có thể báo họ tên hoặc là đưa lên danh thiếp. Tang Lộc Nhi lại đem một trang giấy đưa cho Dương Phong, điện hạ, người tới nói nếu là điện hạ nhìn giấy này liền sẽ chi kỳ thân phận. Dương Phong đem giấy tiếp nhận, phía trên là một bức họa, vẽ nửa trái bộ phận là sinh cơ dạt dào mùa xuân, nửa phải bộ phận lại là quả lớn từng đống mùa thu. Trừ cái đó ra đâu, ở bên trái nửa bộ phận trong mùa xuân có một đóa mây trắng có chút kỳ quái, hình dạng cùng một cái cự hình lỗ tai không sai biệt lắm. Mà nửa phải bộ phận mùa thu bên trong, trên bầu trời cũng có một khối tương đối kỳ quái đám mây đỏ bừng như lửa, chính là chúng ta hậu thế nói tới dáng đỏ. Dương Phong xem xét, lập tức liền hiểu, nhịn không được cười lên ha ha. Lộc Nhi, nhanh phục thị bản vương thay quần áo, bản vương muốn đi chiếu cố vị này tự xưng là bản vương cố nhân người. Ân, cho bản vương mặc một thân thường phục. Tang Lộc Nhi vội vàng lên tiếng, một bên giúp Dương Phong mặc quần áo, một bên hiếu kỳ hỏi, điện hạ, chỉ từ bức họa này đã đoán được người thân phận? Dương Phong vừa cười vừa nói, đây là tiểu chắc mà thôi. Nếu là bản vương không có khả năng thông qua bức họa này đoán nó thân phận, chỉ sợ người này ngày sau sẽ không bao giờ lại tìm đến bản vương giã. Tang Lộc Nhi nghe, ân một tiếng, liền không còn lắm miệng. Tang Lộc Nhi rất ngoan ngoãn, nàng biết được che giấu nội tâm hiếu kỳ, không phải vậy, tất có một ngày sẽ chọc cho đến Dương Phong danh giới cuối cùng. Dương Phong mặc chỉnh tề đằng sau, lập tức đi ra ngoài, thẳng đến cửa phủ mà đi. Đến cửa phủ chỗ, quả gặp một vị chừng 40 trung niên nho sĩ ngay tại ưu nhã uống trà, một bộ mây trôi nước chảy, nhận định Dương Phong nhất định sẽ tới gặp hắn dáng vẻ. Sai vật đang muốn hướng Dương Phong hành lễ, lại bị Dương Phong lấy tay ngăn lại, sau đó lại cho hắn một thủ thế, sai vật liền ngoan ngoan tránh một bên đi. Dương Phong nhanh chân đi tiến phòng bên cạnh, dùng kinh miệt cực kỳ con mắt nhìn trung niên nho sĩ một chút, lạnh lùng hỏi, là ngươi cầu kiến Yến quận vương điện hạ? Trung niên nho sĩ buông xuống bát trà, trên dưới đánh giá Dương Phong một chút, từ tốn nói, phòng bên cạnh bên trong chỉ lão phu một người cũng. Lời này đổi lại sai vật, xác định vững chắc nghe không ra trung niên nho sĩ đang mang hắn. Có thể Dương Phong nghe hiểu được à, mẹ nó, khẩu tài có thể à, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, trực tiếp mắng bản vương không phải người. Dương Phong cũng không giận, dù sao cũng là hắn gây sự trước, đối phương không tiêu ngạo không tự ti đánh trả, không có tâm bệnh á cũng không thể nói, người đi cầu gặp đến quận vương điện hạ, liền phải mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ đi. Nhưng Dương Phong nhưng biểu hiện ra một bộ tức hổn hển dáng vẻ, gầm thét một tiếng, lớn mật, dám mắng ta không phải người, ngươi có biết ta cùng Yến quận vương điện hạ ra sao quan hệ? Hôm nay, nếu ngươi không thể cho ta một cái công đạo, hôm nay mơ tưởng đi ra nơi này nửa bước. Chương 467, muốn cứu bản vương chi mệnh. Chương 467, muốn cứu bản vương chi mệnh. Trung niên nho sĩ không chút nào sợ, càng là cười lạnh một tiếng, từ như vậy cậu nô liền có thể nhìn ra, Yến quận vương điện hạ chuyển luôn có hư cũng. Đêm nay, lão phu vốn là thành tâm bái phỏng, lại không muốn gặp chó này nô. Cho nên, cái này Yến quận vương điện hạ không thấy cũng được. Nói xong, trung niên nho sĩ đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Dương Phong một chút, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Tựa hồ trung niên nho sĩ nhận định Dương Phong tuyệt đối không dám cản hắn đồng dạng. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng như cái kia rất nhiều mua danh chuột tiếng người, lấy đầu nhập vào Yến quận vương điện hạ làm lý do, đi thật giả lẫn lộn sự tình đi. Cũng là a, không phải vậy lại vì sao không dám đưa lên danh tiếng đâu? Trung niên nho sĩ nghe, dừng bước lại, cười lạnh một tiếng, lão phu chỗ đưa chi đồ chính là bái phủ danh thiếp. Chỉ là lão phu tên âm, há lại ngươi bực này cậu đâu có khả năng xem hiểu. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi nếu dám cản rỡ như thế, tất có đại tài. Ta liền thay điện hạ hỏi ngươi một câu, ngươi có gì kinh thế chi tài? Trung niên nho sĩ nghĩ nghĩ, khe khẽ thở dài, lão phu chi tài, chưa nói tới kinh thế. Chỉ là, lão phu đêm nay bái kiến Yến quận vương điện hạ, chính là muốn cứu nó mệnh hay, xem như lấy báo cố nhân ngày xưa tri ân. Muốn cứu bản vương chi mệnh. Dương Phong sững sờ, hỏi, thế nhưng là loại người nói như vậy? Trung niên nho sĩ hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, lão phu lười nhắc cùng ngươi cái này hại chủ chi nô nhiều lời. Gặp trung niên nho sĩ chuẩn bị cất bước ra cửa, Dương Phong lúc này mới vừa cười vừa nói, cảnh tiên sinh tạm dừng bước, bản vương hữu lễ. A, trung niên nho sĩ không khỏi giật nảy cả mình, đội vàng chuyển người qua đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Dương Phong. Thẳng đến, trung niên nho sĩ phát hiện, Dương Phong một mực là hướng hắn chắp tay, lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng quỳ trên mặt đất, lão phu mạo phạm Yến quận vương điện hạ, còn xin Yến quận vương điện hạ thứ tội. Dương Phong cười ha ha lấy, đem Cảnh Xuân Thu dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, là bản vương say rượu hồ đồ, cho nên đóng vai hạ nhân, trêu bữa cảnh tiên sinh, cảnh tiên sinh làm sai chỗ nào đâu? Cảnh Xuân Thu khe khẽ thở dài, điện hạ tại say rượu còn khám phá lão phu trong bức tranh chi ý, càng là tự mình đến này thử một lần, ngày xưa Lạc Vương nói như vậy quả nhiên không kém, điện hạ thật minh chủ cũng. Dương Phong lôi kéo Cảnh Xuân Thu tay, vừa cười vừa nói, "Cảnh tiên sinh, bản vương đã sai người chuẩn bị tốt nhất trà, người ta cùng nhau đi thư phòng giả đàm." Cảnh Xuân Thu cười to nói, "Lão phu nào dám không tầm mệnh." Hai người tới thư phòng, Tang Lộc Nhi đã pha tốt trà, đang chờ Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu đâu. Cảnh Xuân Thu thấy một lần Tang Lộc Nhi phục sức, liền lập tức chắp tay thi lễ, "Lão phu gặp qua Tang Lộc Nhi phu nhân." Tang Lộc Nhi cũng có chút phúc thân, thiếp thân gặp qua tiên sinh. Dương Phong ha ha cười nói, cảnh tiên sinh quả nhiên lợi hại, vậy mà một chút liền có thể phân biệt ra được Lộc Nhi thân phận. Cảnh Xuân Thu cười nói, Tang Lộc Nhi phu nhân có phi đao tuyệt kỹ, bách phát bách trúng, lão phu cũng có nghe thấy cũng. Nguyên lai, Tang Lộc Nhi mặc dù phụ mệnh tới pha trà, nhưng nàng dù sao cũng là nữ vệ phó thống lĩnh, nhất định phải một thân kinh trang, đeo phi đao. Không phải vậy, vạn nhất người đến là thích khách đâu. Tang Lộc Nhi cũng là lòng tràn đầy bội phục, điện hạ nói cùng tiên sinh chính là đại tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, thiếp thân bội phục. Dương Phong vừa cười vừa nói, Lộc Nhi, này, chi tiết quyết định thành bại là cũng. Cảnh tiên sinh, mời ngồi, mời uống trà. Lão phu cảm ơn điện hạ. Cảnh Xuân Thu hướng Dương Phong chắp tay, cảm ơn tòa. Uống một ngụm trà, Cảnh Xuân Thu tán phục nói điện hạ lối ra đã là như thế rượu câu, lão phu quả thực bội phục. Chi tiết quyết định thành bại là cũng, không dùng được tại triều đình, hay là chiến trường, thậm chí đi mật thám sự tình, thậm chí thương cốc chợ bữa, đều có thể dùng cũng. Nghe qua điện hạ tài văn chương kinh thiên hạ, hôm nay lão phu mới xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Dương Phong vừa cười vừa nói, thuận miệng nói, ngược lại để Cảnh tiên sinh chê cười. Vừa rồi Cảnh tiên sinh nói, muốn cứu bản vương chi mệnh, ý nghĩa chỉ chỗ, chẳng lẽ là Dương Bách? Cảnh Xuân Thu không khỏi quá sợ hãi, điện hạ vậy mà đã đoán được. Dương Phong khe khẽ thở dài, bản vương chỉ là hơi có hoài nghi, cũng không dám khẳng định, nhưng nghe Cảnh tiên sinh cũng nói như vậy, bản vương mới xem như xác định, Dương Bách có hại bản vương chi tâm. Tang Lộc Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, điện hạ hai ngày hai đêm chưa ngủ, càng là khoái mã một ngày một đêm, cứu hán quận vương điện hạ chi mệnh, hán quận vương điện hạ há có thể đi này vong ân phụ nghĩa sự tình. Dương Phong không có nói tiếp, mà là nhìn phía Cảnh Xuân Thu. Cảnh Xuân Thu minh bạch, Dương Phong bắt đầu đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, liền cười chắp tay nói ra, lão phu phán định việc này, kỳ nhân có bốn. Thứ nhất, Yến quận vương điện hạ cứu Hán quận vương điện hạ chi mệnh, mà địa điểm ám sát tất tại Hàn Châu. Cho nên, thế nhân đều không sẽ cho rằng Hán quận vương điện hạ sẽ đi vong ân phụ nghĩa sự tình, càng biết tại Hán Châu độc thủ. Thứ hai, Yến quận vương điện hạ y thuật có thể truy thiên người, sẽ để cho Hán quận vương điện hạ càng thêm kiêng kỵ, viễn siêu Yến quận vương điện hạ chi cầm sách cờ vẽ, thi tử ca phú. Thứ ba, chính là lão phu phỏng đoán. Bởi vì lão phu đến tin tức ngầm, Hán quận vương điện hạ thụ thương bộ vị chính là dưới bụng. Điện hạ y thuật thần kỳ như thế, vì đó chữa bệnh, như Hán quận vương điện hạ thật có ẩn thương, thì tất là điện hạ biết cũng. Thứ tư, lão phu ở bên trong chính phương diện rất có tâm đắc, mặc dù không có khả năng phụ tá điện hạ khai cương quách thổ, lại có thể là điện hạ quản lý địa phương. Điện hạ chinh chiến ở bên ngoài, lương thảo đồ quân nhu giao cho lão phu, tuyệt sẽ không có mất. đây là lão phu chi tự tiến cử, phải chăng quyết đại, còn xin điện hạ chân phân biệt. Dương Phong vừa cười vừa nói, xem ra bản vương từ khi tiến vào Hán Châu đến nay, liền tại Cảnh Tiên Sinh chú ý phía dưới. Cảnh Xuân Thu vừa cười vừa nói, đến Lạc Vương thư tin, nói là điện hạ phụng chỉ đến Hán Châu tra án, xin mời lão phu hiệp trợ một hai. Tuy là cố chủ chi mệnh, lão phu cũng không dám lãnh đạo. Chỉ là điện hạ làm việc nhanh chóng, thủ đoạn độ cao, ngưu kế chi sâu, biến báo chi nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền đem một cọc nhìn tựa hồ căn bản không thể nào tra được to lớn án giúp cho cáo phá, lão phu thực tình bội phục. Đến tận đây, lão phu lúc này mới tin tưởng, Lạc Vương sở thuật liên quan tới điện hạ sự tình, đều là phi đạo nghe đồn đại cũng. Lão phu nghĩ thầm, cố chủ nắm lão phu tương trợ điện hạ một hai, lão phu sao có thể vô công, thế là liền bắt đầu chú ý Hán Quận Vương điện hạ. Trời cao không phụ người có lòng, lão phu rốt cục có chỗ đến, lúc này mới suy đoán ra Hán Quận Vương điện hạ có khả năng đối với điện hạ bất lợi. Lão phu vốn không muốn đêm khuya tới chơi, nhưng lại biết được tin tức, điện hạ sáng sớm ngày mai liền sẽ trở về Lạc Dương, lúc này mới chỉ hoãn điện hạ nghỉ ngơi, đây là lão phu chi tội cũng. Dương Phong ha ha cười nói, Cảnh Tiên Sinh chính là vì cứu bản vương mà đến, chỉ có công, sao là qua. Bản vương ngày mai sắp lên phía Bắc Lạc Dương, sau đó trở về Yên Châu, không biết tiên sinh có thể nguyện trợ bản vương một chút sức lực. Nói, Dương Phong đứng dậy, hướng Cảnh Xuân Thu ôm quyền không người bái thật sâu. Cảnh Xuân Thu vội vàng đứng lên, hướng Dương Phong cũng chắp tay không người bái thật sâu, điện hạ như vậy chiêu hiền đại sĩ, không bỏ lão phu điểm mực chi học, lão phu ha có không đáp chi lễ. Ti chức Cảnh Xuân Thu, tham kiến điện hạ. Sau đó, Cảnh Xuân Thu liền quỳ xuống, hướng Dương Phong đại lễ tham viếng. Chương 468, không có cách nào, sơn tặc không học thức. Chương 468, không có cách nào, sơn tặc không học thức Cửu Hoàn Sơn. Vị trí chỗ Hán thành đông bắc 300 dặm chỗ. Nơi đây, dễ thủ khó công, thế núi dốc đứng, chính là sơn tặc sống yên phận tốt nhất nơi trốn. Sao chính là, Cửu Hoàn Sơn sơn tặc là Hán Châu tam đại sơn tặc một trong. Trong nước có thủy tặc, trên mặt đất có sơn tặc, đủ để chứng minh Hoàng Nguyện chấp trưởng Hán Châu nhiều năm, không có nửa điểm thành tích. Chỉ bất quá đâu, mặc kệ là thủy tặc hay là sơn tặc, đều rất thông minh, cũng không quá phận. Kỳ thật à, làm sơn tặc có thể tại không có nội loạn đại sở quốc tồn tại ở lâu như vậy, nếu như không thông minh một chút, sớm đã bị quan phủ cho tiêu diệt qua. Nói cho đúng, đại sở quốc các nơi đều là có sơn tặc, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc mạnh hoặc yếu mà thôi. Phần lớn sơn tặc đều là ở tiền triều thiên hạ đại loạn thời điểm xuất hiện, mà tại đại sở quốc sau khi dựng nước, Dương Hiển tuyên bố đại xá thiên hạ, một bộ phận sơn tặc lựa chọn giải thể, tất cả về quê cũ. Một bộ phận sơn tặc lựa chọn tạm thời quan sát. Một bộ phận sơn tặc lựa chọn tiếp tục cùng tân triều đình đối kháng. Sự thật chứng minh, bộ phận thứ nhất sơn tặc là kẻ ngu. Bọn hắn làm qua sơn tặc, trở về mặc dù là hòa lương, nhưng ở quan phủ trong hồ sơ lại là in sơn tặc hai chữ. Nhất là từng cướp thế gia môn phiệt sơn tặc, về sau tất cả đều chết. Có hay không âm thanh vô tức mất tích, có phạm tội bị làm tiến đại lao, còn có trực tiếp bị hoan uổng. Bởi như vậy, còn lại sơn tặc liền rốt cuộc không dám hòa lương. Mẹ nó, lao tử hòa lương là thật tâm, các ngươi tiếp nhận lao tử hòa lương là giả ý a? Bởi vậy, Cửu Hoàn Sơn sơn tặc đã có 10 năm lịch sử. Sơn trại thành lập 10 năm khánh điển hoạt động vừa mới kết thúc ngày thứ hai, Cửu Hoàn Sơn bên trên liền đến một vị khách không mời mà đến, chỉ mặt gọi tên muốn gặp sơn trại đại thủ lĩnh Trình Trường Tu. Trình Trường Tu nguyên danh kêu cái gì, không ai biết. Nghe nói, danh tự rất đất rất tục, Trình Trường Tu đã thể không còn dùng. Lại bởi vì Trình Trường Tu râu ria rất dài, nhanh đến ngực, cho nên hắn liền cho mình lấy một cái râu dài danh tự. Không có cách nào, sơn tặc không học thức, không biết thế gian còn có râu đẹp công xưng hảo. Loại chuyện này rất là phổ biến. Phàm là có chút thế gia môn phiệt hàng hóa muốn từ nơi này thông qua, đều sẽ phái người lên núi. Đại thế gia môn phiệt đâu, chính là chào hỏi, xem như cho sơn trại mặt mũi. Tiểu thế gia môn phiệt đâu, thì là giao điểm bạc, lĩnh một tấm lâm thời giấy thông hành. Gọi thế nào lâm thời giấy thông hành đâu? La Ý nói, duy nhất một lần, đến một lần, cái này giấy thông hành liền sẽ không còn giá trị rồi. Cửu Hoàn Sơn hết thảy có 3 cái đương gia, mặt khác 2 cái đương gia là một văn một võ. Nhị đương gia văn tên là Hoàng Phụ Lệnh. Tam đương gia võ tên là Trương Quên Nhu. Xuống núi cấp hàng là Trương Quên Nhu việc cần làm. Tiếp đãi tiểu thế gia môn phiệt là Hoàng Phụ Lệnh quyền lực. Mà đại thế gia môn phiệt đâu, tự nhiên là Trình Trường Tu đặc biệt quyền lực. Tương gián đường, Cửu Hoàn Sơn sơn trại tiếp khách cố định địa điểm. Một cái ngoài 30 hán tử, ngay tại ngồi ngay thẳng uống trà, chờ lấy đại thủ lĩnh Trình Trường Tu đến. Đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, Trình Trường Tu tới. Nhưng là, Trình Trường Tu đi vào đằng sau, không khỏi sửng sở, bởi vì người này rất lạ lẫm, tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Trên cơ bản, mặc kệ là đại thế gia môn phiệt hay là tiểu thế gia môn phiệt, đến đây sơn trại hội kiến hai vị thủ lĩnh, lật qua lật lại cứ như vậy mấy người, Trình Trường Tu đã sớm thuộc như cháo. Trình Trường Tu trong lòng thầm nghĩ, không nghe nói Hán Châu lại có quan viên trọng yếu thay đổi à, tên này đến cùng là nhà ai phái tới đây này? Thân là đại thủ lĩnh nhiều năm, Trình Trường Tu định lực cũng không tệ lắm, kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, nhanh chân đi vào chủ vị tòa hạ. Hán tử cũng lập tức đứng dậy, hướng Trình Dâu dài chắp tay nói, nhỏ Lưu Nhị, gặp qua đại thủ lĩnh. Trình Trường Tu bưng lên trong tay bắt trà, từ tốn nói, Lưu Nhị, chủ tử nhà ngươi là người phương nào à? Lưu Nhị hồi đáp, về đại thủ lĩnh, gia chủ Hán Châu thứ sử Hoàng Nguyện. Trình Trường Tu con mắt lập tức trợn lên, quan sát tỉ mỉ Lưu Nhị vài lần, khẽ nhíu mày, vàng thứ sử trước đó từng nhiều lần phái người truyền lời, bản tọa tất cả đều nhận biết, nhưng cũng không có các hạ. Lưu Nhị cười nhạt một tiếng, trước đó chỉ là việc nhỏ truyền lời, trong phủ sai vật cũng có thể vì đó. Hôm nay chính là nhà ta chủ tử muốn cùng đại thủ lĩnh hợp mưu một kiện mua bán lớn, cho nên chỉ có thể phái tâm phúc tới đây.
mua bán lớn. Trình Trường Tu cảm thấy khẽ động, nhàn nhạt hỏi, không biết ra sao mua bán lớn. Lưu Nhị nhìn hai bên một chút, không có mở miệng. Trình Trường Tu lập tức khoát tay chặn lại, nhĩ đẳng tất cả đều lui ra, không có bản tọa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào Ưng Rắn Đường nửa bước. Chỉ chốc lát sau, Ưng Rắn Đường hạ nhân tất cả đều đi ra. Lưu Nhị lúc này mới vừa cười vừa nói, cuộc mua bán này, giá trị ngàn lượng hoàng kim. Ngàn lượng hoàng kim. Trình Trường Tu tay run một cái, đồng tử đột nhiên co vào một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Nhị, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Ngàn lượng hoàng kim, chính là vạn lượng bạch ngân a. Lưu Nhị lại mỉm cười, mặt khác, lại thêm 100,000 thạch lương thảo. Trình Trường Tu vừa đem bát trà đặt ở trên bàn trà, tay phải lần nữa run một cái, đồng tử lần nữa co vào. Sơn Tạc A, thiếu nhất cái gì? Không phải bạc, mà là lương thực. Mẹ nó, một năm bốn mùa ở trên núi ở, cầm bạc cũng không xài được a, muốn bạc có cọng lông dùng. Lương thảo mới là Sơn Tạc lập thân gốc rễ. Đương nhiên, cũng không thể nói bạc liền vô dụng. Vàng bạc có thể mua lương thực, cũng có thể mua nữ nhân a. Cửu Hoàn Sơn bên trên nữ nhân, bảy thành trở lên đều là mua được, sau đó lại khen thưởng lập xuống công lao Sơn Tạc. Thù lao như vậy phong phú, sự tình khẳng định không dễ làm. Trình Trường Tu hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi, không biết Vàng Thứ Sử muốn tìm chuyện gì a? Lưu Nhị cười nhạt một tiếng, giết người mà thôi. Giết người? Không khó lắm, nhưng đối phương là ai đâu? Giết người nào? Áp giải tù phạm Trì Bình Tướng. Bao nhiêu người? Không đủ 50 người. Không đủ 50 người. Cửu Hoàn Sơn bên trên, binh tặc trọn vẹn hơn 2000 người, giết 50 người tuyệt đối không phải việc khó gì. Binh tặc? Đối với, phải biết, sơn tặc cũng không phải người người đều có thể làm vũ khí a, chỉ có thể bảo vệ sơn trại hoặc là ra ngoài cướp bóc mới có thể được xưng là binh tặc. Còn lại, còn có trồng trọt sơn tặc ở trên núi trồng trọt. Đối với Cửu Hoàn Sơn bên trong, có núi có đất, bàn bạc có lương điển hơn 300 quần đâu. Mặt khác, còn có nhiệm vụ là dệt vải cùng làm quần áo, kinh doanh tiểu lâu, kinh doanh thanh lâu chờ chút. Dù sao, Cửu Hoàn Sơn trại 10 năm, tuyệt đối là chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạng đều đủ. Trình Trường Tu không đốc. Giết 50 người, đối phương lại cho ra như thế phong phú thủ lao, có thể thấy được cái này 50 người không đơn giản. Nhìn xem Trình Trường Tu khẽ nhíu mày, Lưu Nhị tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức liền lại bổ sung một câu, nhỏ nhắc nhở một chút đại thủ lĩnh, cái này 50 người đều là bách chiến lao binh, khó có thể đối phó. Cho nên, lão gia nhà ta chi ý, đại thủ lĩnh chỉ cần chú ý cẩn thận, lấy phục kích chi pháp, giết nó không sẵn sàng. Trình Trường Tu lắc đầu, từ tốn nói, đã như vậy, bản tọa không tiếp. Lưu Nhị nói ra, 2000 lượng hoàng kim, 200,000 thạch lương thảo. Trình Trường Tu vẫn lắc đầu, không tiếp. Lưu Nhị lại nói, 3000 lượng hoàng kim, 300,000 thạch lương thảo. Trình Trường Tu tiếp tục lắc đầu, không tiếp. Lưu Nhị nghe, lập tức chắp tay nói, nếu như thế, tiểu nhân cáo tử. Chương 469, loạn tiên tề phát, việc này nhất định cũng chương 469, loạn tiên tề phát, việc này nhất định cũng không còn tăng giá. Trình Trường cần sững sờ, nhìn qua Lưu Nhị làm lễ đằng sau, quay người liền hướng Ưng Xà Đường ngoài cửa đi đến. Mẹ nó, đây cũng quá gọn gàng mà linh hoạt đi. 3000 lượng hoàng kim, 300,000 thạch lương thảo a, Cửu Hoàn Sơn nơi nào thấy qua lớn như vậy một mua một cái bán đâu. Chấm đã. Trình Trường cần có chút trầm không nhẫn nhịn, đem Lưu Nhị gọi lại. Lưu Nhị dừng bước, quay người, chắp tay hỏi, đại thủ lĩnh còn có gì phân phó? Trình Trường cần giảo hoạt, không nói thật, nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ Hoàng Thứ Sử không muốn lại đi việc này? Lưu Nhị hồi đáp, tự nhiên sẽ đi việc này, chỉ là đại thủ lĩnh không đồng ý, lao ra nhà ta tự nhiên chỉ có thể lại tìm hắn chỗ. Trình Trường cần nhàn nhạt hỏi, chỉ là 50 binh tướng, lại giá trị 3000 lượng hoàng kim cùng 300,000 thạch lương thảo, mặc phi nhị các loại lấn bản tọa xem không hiểu trong đó âm mưu phải không? Lưu Nhị lắc đầu nói, lao ra nhà ta con mắt đánh dấu, cũng không phải là cái này 50 binh tướng, mà là 8 cái thủ phạm. Hán Châu biên cố, binh tào tổng sự Vệ Thiệu, hộ tào tổng sự Vu Công Giải, lại tào tổng sự Chu Hồng Dương cùng lễ tào tổng sự Lý Dục Giai bởi vì bị cầm, cùng hai cái quân y cùng hai cái quân hầu bị mang đến Lạc Dương thụ thẩm. Trình Trường cần nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời minh bạch Hoàng Thứ Sử chi ý, một khi Vệ Thiệu 8 người bị áp hướng Lạc Dương thụ thẩm, tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn, cho nên Hoàng Thứ Sử lúc này mới không tiếc đại giới đem trừ bỏ. Lưu Nhị gật đầu nói, đại thủ lĩnh anh minh. Kỳ thật việc này cũng không phải là lao ra nhà ta một người, mà là cùng công tào tổng sự Trần Đại Nhân, hình tào tổng sự Lại Đại Nhân cùng một chỗ liên thủ, mỗi nhà gian lận lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo. Trình Trường cần cười to nói, bản tọa triệt để minh bạch. Nếu là vừa rồi ngàn lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo thỏa đàm, Hoàng Thứ Sử chẳng những có thể tiết kiệm ngàn lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo, càng còn có thể không duyên cớ đến ngàn lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo. Hoàng Thứ Sử thật sự là giỏi tính và cũng. Lưu Nhị không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là cười hắc hắc vài tiếng. Bởi như vậy, Trình Trường cần liền nhận định, càng tin tưởng việc này. Ha ha, Lưu Nhị, vừa rồi chính là bản tọa cố ý thăm dò Hoàng Thứ Sử dưới đại tuyến. Quả không ngoài bản tọa sở liệu, 3000 lượng hoàng kim cùng 300,000 thạch lương thảo đã là cực hạn. Vụ mua bán này, bản tọa tiếp nhận. Chỉ là, dựa theo quy củ nghe Trình Trường cần đem âm cuối kéo dài, Lưu Nhị nhất thời liền hiểu, chắp tay nói, khởi bẩm đại thủ lĩnh, dựa theo quy củ, chỉ cần dự chi 3 thành, đợi sau khi chuyện thành công, trả lại rõ ràng còn thừa 7 thành. Ngàn lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo đã tại Cửu Hoàn Sơn nam 20 dặm chỗ trong sân gốc, xin mời đại thủ lĩnh phái người cầm tín vật này tiến về lấy đi. Trình Trường cần đại hỉ, Hoàng Thứ Sử quả nhiên là người sảng khoái. Đối phương vậy mà mang đến ngàn lượng hoàng kim cùng 100 000 thạch lương thảo tiền đặt cọc, khiến cho Trình Trường Cần đối với Lưu Nhị thân phận cuối cùng một tia hoài nghi, cũng không còn sót lại chút gì. Thủ bút lớn như vậy, Hán Thành bên trong có thể làm được, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế là, Trình Trường Cần hỏi, "Lưu Nhị, Vệ Thiệu một đoàn người lên phía Bắc bản đồ, ngươi có thể từng mang đến?" Lưu Nhị lắc đầu nói, "Cũng không đường tuyến hình, nhưng bằng vào ta ra lão gia suy đoán, nó tất đi quan đạo." "Quan đạo?" Trình Trường Cần nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, "Cửu Hoàn Sơn tây bắc 25 dặm, có một hẻm núi, tên là Thông Thiên Hạp. Nay hẻm núi dài ước chừng 5 dặm, rộng 5 trượng, một khi phía trước bị ngăn trở, chính là có lui không tiến chi lộ. Bản tọa có thể xuất quân ở đây bố trí mai phục, nhất định có thể nhất cử đem này 50 người toàn bộ tiêu diệt." Lưu Nhị lắc đầu nói, "Lão gia nhà ta cũng đề cập Thông Thiên Hạp, nhưng trong đoàn người này không thiếu mưu trí hạng người, chỉ sợ sẽ phái người lên núi dò xét tình huống. Một khi đại thủ lĩnh bại lộ mục tiêu, cái này 50 người tất nhiên sẽ lập tức trở về chuyển Hán Thành, thỉnh cầu đại quân hộ tống. Kể từ đó, chính là hỏng lão gia nhà ta chi đại sự." Trình Trương cần sững sờ, nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, liền hỏi, "Không biết Hoàng Thứ Sử có kế sách thần kỳ gì?" Lưu Nhị mỉm cười, "Lão gia nhà ta chi ý, chính là địa đạo tàng bình chi pháp, đột nhiên dễ ra, công lúc bất ngờ. Chỉ cần đại thủ lĩnh đem hẻm núi hai đầu phong tỏa, lấy cung tiến binh mở đường, chậm chậm hướng trong hẻm núi ở giữa tới gần, nhất định có thể toàn thắng." Địa đạo tàng bình chi pháp. Trình Trương cần nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi cười to nói, "Hoàng Thứ Sử kế sách quả nhiên diệu cũng, bản tọa liền này kế, phái người trong đêm đào ra địa đạo, tàng binh 500 binh mã, loạn tiễn tề phát, việc này nhất định cũng." Chỉ là Trình Trường Cần cố ý nhíu đôi chân mày, trong sân trại, cung tiễn rất thiếu, chỉ sợ sẽ lầm Hoàng Thứ Sử chi đại sự. Lưu Nhị đương nhiên minh bạch Trình Trường Cần đang suy nghĩ gì, cũng đi theo những mày, từ tốn nói, "Hán Châu quân giới, tồn kho đều có đăng ký, không thể khinh động. Nếu đại thủ lĩnh thiếu khuyết cung tiễn, tiểu nhân chỉ có thể cáo tử, lại đi Cửu Lý Sơn đi một lần." Cửu Lý Sơn là Hán Châu một cái khác tam đại sơn tặc một trong, thực lực cùng Cửu Hoàn Sơn không kém bao nhiêu. Trình Trường Cần vội vàng gọi lại Lưu Nhị, "Chấm đã, mặc dù cung tiễn không nhiều, nhưng bắn giết 50 người là đủ. Việc này liền như thế đã định, bản tọa cái này liền phái người đi đón Hoàng Kim cùng Lương Thảo. Đêm nay, bản tọa liền phái người tiến về Thông Thiên Hạp, đào ra địa đạo." "Lưu Nhị, ngươi lại trở về hướng Hoàng Thứ Sử hồi bẩm, liền nói bản tọa nhất định có thể đem cái kia 50 người toàn bộ bắn giết, không còn một mống." Lưu Nhị chắp tay nói, "Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân cáo tử." Đợi Lưu Nhị rời đi về sau, Trình Trường phải lập tức liền phái người hô còn lại hai cái thủ lĩnh tới, đem việc này đối bọn hắn nói. Hoàng phủ lệnh nghe, nhẹ gật đầu, "Hán Thành chi biến, xác thực như vậy. Nghe nói, Yến quận vương điện hạ đi đầu khoái mã trở về Lạc Dương, hướng hoàng đế giao chỉ. Cái này 50 người, nghe nói là Hán quận vương điện hạ ti đồ thập bát vệ cùng ti đồ giáp vệ, phụ trách gáp giải Vệ Thiệu 8 người vào kinh. Nếu ta các loại độc thủ, bắn giết tất cả mọi người, duy chỉ có mang đi Vệ Thiệu thi thể, liền có thể đem việc này giá họa cho Vệ gia. Như vậy, ta Cửu Hoàn Sơn liền có thể thoát thân sự tình bên ngoài, an tâm hưởng dụng cái này 3000 lượng hoàng kim cùng 300,000 thạch lương thảo cũng." Trình Trương cần nghe, ha ha đại cười nói, "Lão nhị nói như vậy rất hay, tốt một cái giá họa giang đông kế sách a, liền này kế." Trương Khuê Nhu thì là vỗ vỗ bộ ngực, "Đại ca, ta phụ trách xuất quân bắn giết những người kia." Trình Trương cần cười to nói, "Cửu Hoàn Sơn, văn có lao nhị, võ có lao tam, đủ có thể làm thiên quân bắn mã." Hoàng phủ lệnh cùng Trương Khuê Nhu cùng một chỗ chắp tay nói, "Nếu không có đại ca anh mình, sao là Cửu Hoàn Sơn hôm nay chi huy hoàng, này tất cả đều đại ca chi công cũng." Trình Trương cần trong lòng đắc ý, nhưng cũng không có quên chính sự, "Lão nhị, người dẫn người nhanh đi Cửu Hoàn Sơn nam 20 dặm chỗ sơn gốc, đem hoàng kim cùng lương thảo lấy ra, vận chuyển lên núi." Sát trời y nguyên không còn sớm, khi nhanh chóng đem hoàng kim cùng lương thảo vận chuyển lên núi, không thể lưu tại dưới núi qua đêm, để tránh ngoài ý muốn. "Lão Tam, ngươi nhanh chóng điểm đủ 500 binh sĩ, tiến về Thông Thiên Hạp mặt phía nam quan đạo hai bên đảo ra địa đạo, có thể tàng binh hơn 200 người liền có thể. Một bút này mua bán lớn, ta Cửu Hoàn Sơn nếu tiếp, liền nhất định phải làm tốt lắm. Mà lại, Hoàng Nguyện có này nhược điểm ở tại chúng ta chi thủ, ngày sau tự nhiên chỉ có thể thụ chúng ta bài bố. Như vậy, ta Cửu Hoàn Sơn đem vĩnh tồn tại Hán Châu chi địa." Chương 470, chỉ có một loại tâm tình, sợ hai chương 470, chỉ có một loại tâm tình, sợ hai sáng sớm hôm sau. Dương Phong liền hướng Hoàng Nguyện, Tư Đồ Qua, Trần Khung Giác cùng lại thanh danh bốn người cáo tử, mang theo Vệ Điệu, Vũ Công Giải, Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai, cùng cái kia hai cái quân y cùng cái kia hai cái quân hầu, trở về Lạc Dương. Các loại Dương Phong hướng Dương Hiển giao chỉ đằng sau, Dương Hiển tự nhiên sẽ đối với nhân viên tương quan tiến hành định tội, đến lúc đó Hán Châu phương diện nhận được thánh chỉ, mới có thể đem bọn hắn bốn người ra quyến áp giải đến Lạc Dương. Về phần là cả nhà A, hay là Tam Tộc A, liền nhìn Dương Hiển có đồng ý hay không Dương Phong gặp thời quyết định. Dương Phong một nhóm, trừ thêm ra tới Vệ Thiệu 8 người bên ngoài, ý nguyên vẫn là nguyên ban nhân mã. Nhưng mà, Tư Đồ Qua ngược lại là phái 500 binh mã, ven đường hộ tống, thẳng đến Dương Phong bọn người rời đi Hán Châu. Nhưng lại tại ra Hán Thành hướng bắc không đến trăm dặm, Dương Phong liền để lấy 500 binh mã trở về, nói là bộ binh quá nhiều, ảnh hưởng đi đường. Lĩnh quân quân hầu bất đắc dĩ, không dám không nghe Dương Phong lời nói, chỉ có thể là trở về Hán Thành, hướng Tư Đồ Qua phục mệnh đi. Hai ngày sau, một chi 8 chiếc xe chở tù đội ngũ, ước chừng khoảng 50 người, đi tới Thông Thiên Hạp mặt phía nam. Sắp trời còn sớm, chi đội ngũ này cũng không ngừng ý tứ, một đầu chui vào Thông Thiên Hạp bên trong, tiếp tục lên phía bắc. Ngay tại đội xe này vừa mới qua đi không lâu, từ quan đạo hai bên địa đạo bên trong, đột nhiên chui ra ngoài hơn 200 người, đi theo tiến vào trong hẻm núi. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến trong sân gốc truyền đến một trận hô to, "Không tốt, nơi này có mai phục, mau lui. Tiếp lấy, chính là mũi tên thanh âm phá không, cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thanh âm thời gian kéo dài không dài, liền tan biến tại không. Trương Khuê Nhu đánh lén các thủ, đều bắn giết đối phương 50 người, phe mình không một thương vong, không khỏi đại hỉ cực kỳ. Các minh đệ, nhanh chóng đi kiểm tra thi thể, mặc kệ đều chết hết không chết, toàn bộ tại trên cổ bổ một đao. Mặt khác, lại đem tất cả mũi tên toàn bộ nhặt đi, một cái không có khả năng thừa. Cuối cùng, dựa theo chân dung, tìm ra Vệ Thiệu thi thể mang đi, rút lui thông thiên hạt. Theo Trương Khuê Nhu ra lệnh một tiếng, úc, không đối, nói cho đúng, là ba tiếng ra lệnh, một đám sơn tặc lập tức xông về phía trước, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nam Bắc hai đầu 500 sơn tặc, lập tức liền tập hợp ở cùng nhau. Bổ đao, nhặt mũi tên, tìm người, tất cả đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đúng lúc này, một khối đá từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nện chúng ở một tên sơn tặc trên đầu. Tên sơn tặc này tự nhiên là óc vỡ toang, lên tiếng đều không có lên tiếng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Cái này đột nhiên tới biến cố nhất thời đem bốn phía sơn tặc cho sợ ngây người, sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ ngẩng đầu lên trên nhìn lại, tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, không tốt, có mai phục. Trên đỉnh đầu, mặc dù hòn đá không nhiều, nhưng lại chính lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Tiếp theo chính là từng cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng bộ thi thể ngã xuống đất. Trừ hòn đá, còn có gỗ lăn, vô tình thu gặt lấy những sơn tặc này tính mệnh. Trương Khuê Như vừa sợ vừa giận, lập tức hét lớn một tiếng, "Đặc nương, bị lừa rồi, bên trên Hoàng Nguyện lão nhi làm, mau bỏ đi, rút về sơn trại." Sơn tặc dù sao không phải quân đội chính quy, còn làm không được ngộ phục bất loạn cảnh giới, đang nghe Trương Khuê Như cái này âm thanh hô to đằng sau, liền chen chúc lấy hướng thông thiên hạp nam khẩu chạy tới. Các loại bọn sơn tặc khó khăn mới rút ra thông thiên hạp, nhân số đã không đủ một nửa. Nhưng là, Trương Khuê Như bọn người không để ý tới mặt khác, đầu cũng không dám bể, trực tiếp trốn hướng Cửu Hoàn Sơn. Về phần đồng bạn thi thể, về phần mũi tên, về phần rơi xuống binh khí, chỗ nào còn có thể lo lắng. Đại khái 2 phút đồng hồ sau, Dương Phong một nhóm nên ngang từ thông thiên hạp trải qua. Nhìn xem hai bên thi thể, Dương Phong cười to nói, cảnh tiên sinh quả nhiên diệu kế. Bản vương rất là chờ mong, Dương Bách biết được việc này, sẽ là như thế nào tâm tình. Cảnh Xuân Thu mỉm cười, điện hạ quá khen. Lấy thi trước xem ra, hán quận vương điện hạ biết được việc này đằng sau, chỉ có một loại tâm tình, sợ hãi. Dương Phong cười nói, cảnh tiên sinh chỉ muốn, cùng bản vương không như mà cũng. Dương Bách càng là liệu định, bản vương đã biết nó ẩn tật, từ đây Dương Bách không đáng để lo cũng. Cảnh Xuân Thu quay đầu nhìn Dương Phong một chút, điện hạ chỉ ý, muốn vì hán quận vương giấu giếm việc này. Nhiên dã. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương chẳng những muốn vì nó giấu giếm việc này, càng là còn muốn tương trợ Dương Bách quản lý Hán Châu. Người thông minh nói chuyện, không cần phải nói quá rõ. Cảnh Xuân Thu cười chắc tay, điện hạ anh minh. Cảnh Xuân Thu vốn đang dự định khuyên can Dương Phong như vậy chứ, nhưng Dương Phong đã nghĩ đến, để hắn càng là đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Ngày xưa, Dương Tranh đối với hắn mặc dù cũng là cực kỳ trọng dụng, nhưng Dương Tranh năng lực cùng Dương Phong so sánh, thật sự là kém quá xa. Rất nhiều chuyện, chỉ cần Cảnh Xuân Thu hao hết môi lưỡi thay Dương Tranh phân tích đằng sau, có thể được Dương Tranh đồng ý, chỉ là một bộ phận. Nói cách khác, Dương Tranh xác thực không phải minh chủ. Có thể Dương Tranh ngày xưa là thái tử, tương lai hoàng đế à, Cảnh Xuân Thu đành phải tận tâm tận lực phụ tá hắn. Ai nghĩ đến, Dương Tranh hay là đã mất đi thái tử vị trí, Cảnh Xuân Thu đành phải ảm đạm trở về Hán Châu, đóng cửa đọc sách. Cảnh Xuân Thu vốn cho rằng, đời này cứ như vậy đi qua. Trời thương hại hắn, răng rắc một tiếng các loại vang động trời, Hán Châu đến cái yến quận vương, sau đó Cảnh Xuân Thu liền thuận lợi lên Dương Phong thuyền rằng. Đại khái tại Dương Phong một nhóm rời đi thông thiên hạp lên phía bắc đại khái một lúc lâu sau, một đội 500 người Hán Châu binh mã đi vào, người đầu lĩnh chính là Tư Đồ Qua. Tư Đồ Qua giục ngựa tiến vào thông thiên hạp, nhìn qua hai bên thi thể, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, không nghĩ tới, yến quận vương điện hạ nói như vậy là thật, Hán Châu quả nhiên còn có người muốn hại hắn. Chỉ là người phương nào lớn mật như thế, vậy mà có thể cấu kết sơn tặc, đi đồ này mưu chuyện bất chính đâu. Dương Phong không nói, chỉ là hướng hắn mượn hơn 40 tử tù phạm, hơn 40 con ngựa, 8 chiếc xe chở tù, cũng hậu đãi tử tù phạm người nhà. Lúc đó, Tư Đồ Qua cho là Dương Phong là cẩn thận quá độ. Vệ Thiệu 4 người sụp đổ, Hoa Nguyện 3 người tuyệt đối không dám động thủ. Chứ những người này bên ngoài, Hán Châu còn có ai sẽ đối với Dương Phong động thủ đâu, Tư Đồ Qua thực sự nghĩ không ra. Nhưng sự thật trước mắt quả thực đánh Tư Đồ Qua một cái tát, để hắn không thể không tin tưởng, Hán Châu xác thực còn có người muốn đưa Dương Phong vào chỗ chết. Mà lại, người này năng lượng cực kỳ to lớn, vậy mà có thể chỉ huy được sơn tặc. Đương nhiên, Tư Đồ Qua đối với Hán Châu tình huống đã rõ như lòng bàn tay, biết Hán Châu thế gia môn phiệt, còn có một ít là trong tộc tạm thời chưa có tứ phẩm trở lên quan viên. Lại hoặc là, những thế gia này môn phiệt tại Lạc Dương, hoặc là châu khác có tứ phẩm trở lên quan viên. Tứ phẩm, tại Đại Sở Quốc, là quan trường một cái đường ranh giới. Cho nên, những này không có chính tứ phẩm quan viên, hoặc là chính tứ phẩm quan viên không tại Hán Châu, nhưng lại căn cơ thâm hậu thế gia môn phiệt, cũng có khả năng sẽ đối với Dương Phong độc thủ. Dù sao, thiên hạ thế gia môn phiệt là một nhà, tiến châu thủ, thật có thể sẽ tại Hán Châu đến báo. Tư Đồ Qua dứt khoát cũng không đi đoán mò, đến cùng là ai dự định giết Dương Phong, việc này liền giao cho Dương Phong, giao cho triều đình đi. Sắp hiện ra trận thanh lý xong sau, Tư Đồ Qua liền dẫn người trở về Hán Thành, sau đó phái người phi mã Nam Hạ Dương huyện, trước hướng Dương Bách báo cáo việc này. Mà Dương Phong một nhóm, đương nhiên sẽ không lại nhận bất luận cái gì phải dối, trực tiếp ra Hán Châu, thẳng đến Lạc Dương. Chương 471, vĩnh viễn đừng nhắc lại tỉ tỉ của các ngươi. Chương 471, vĩnh viễn đừng nhắc lại tỉ tỉ của các ngươi. Thông thiên hạp sự kiện phát sinh thời gian đúng lúc là ngày 2 tháng 2, cũng chính là trong truyền thuyết Long Sĩ đầu thời gian. Qua một ngày này, Tết Xuân mới xem như triệt để trên ý nghĩa qua hết. Nhưng mà, Tiền Văn đã thông báo, Đại Sở quốc triều đình hưu mục, sớm tại tháng giêng 20 liền đã triệt để kết thúc, tháng giêng 21 chính thức bắt đầu đi làm. Tháng 2 Nhị Long ngẩng đầu một ngày này, tại Yên Châu cũng là một ngày trọng đại. Yến Đông thành chính thức bắt đầu dùng. Yến Đông thành là thời đại này, đúng nghĩa tòa thứ nhất hiện đại hóa thành trì. Liên lấy Yến Đông thành cùng kế thành so sánh đi, chẳng những là thành trì lớn, càng là nhiều bãi đỗ xe, hồng lục bài, tập trung máy sưởi không gian, nhiều làn xe các loại đặc điểm, là phóng nhãn toàn bộ thế giới tất cả thành trì đều không có đủ. Đương nhiên, kế thành tập trung máy sưởi không gian cũng đã bắt đầu xây dựng, các loại sang năm mùa đông, kế thành cũng có thể máy sưởi không gian. Mặc kệ là Yến Đông thành máy sưởi không gian hay là kế thành máy sưởi không gian, kỳ thật chính là hậu thế phương Bắc tập trung máy sưởi không gian hình thức. Đầu tiên là chủ loan khí quản, ra đi ạ tỏ, đạo, sau đó lại phân ra từng cái chi loan khí quản, ra đi ạ tỏ, đạo, cuối cùng lại tiến vào tiên gia vạn hộ bên trong. Nhập hộ đằng sau, tự nhiên là máy sưởi hình thức. Chỉ bất quá, thời đại này nấu sắt trình độ có hạn, tạo ra máy sưởi rất thô ráp, chiếm diện tích cũng lớn một chút, nhưng hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Yến Đông thành nhóm đầu tiên bách tính, tổng cộng là 5 vạn người, đến từ Yến Châu các nơi. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nhỏ nhất, đến từ Yến Châu bên ngoài, trong đó có Hoàng Thu một nhà. Hoàng Thu một nhà đi vào kế thành đằng sau, đi trước một chuyến Yến quận vương phủ, đem Dương Phong lời nói mang cho Lưu Cẩu Nhi. Lưu Cẩu Nhi sau khi nghe, gặp ám hiệu không sai, cứ dựa theo Dương Phong phân phó, trước đem Hoàng Dung lưu tại Yến quận vương phủ, sau đó lại đem Hoàng Thu một nhà đưa đến Yến Đông thành, phân phối nơi ở hòa điện. Bởi vì Dương Phong chiếu cố, Hoàng Thu một nhà phân phối nơi ở hòa điện vị trí đều rất tốt. Hoàng Thu nhà, vị trí tại Yến Đông thành bên trong tam hoàn, dựa vào đông bắc. Mà Hoàng Thu nhà, vị trí tại Yến Đông thành cửa tây không xa, lệch nam một chút, khoảng cách nguồn nước xa nhất. Trừ cái đó ra, Dương Phong còn cho Hoàng Thu công việc, chính là Yến Đông thành thành dò xét. Thành dò xét chức vụ này là Dương Phong phát minh, chính là phụ trách giám thị Yến Đông thành một chút tình huống dị thường, sau đó kịp thời phản hồi. Dị thường này tình huống có thể là các mặt, chỉ cần là đối với Yến Châu bất lợi đều có thể. Chức vụ này tiền lương toàn bộ nhờ ban thưởng, không nắm chắc đủ. Nếu như ngươi cung cấp tình huống dị thường có giá trị, là Yến Châu vãn hồi tổn thất nhất định, liền có thể đạt được ban thưởng. Mà ban thưởng bao nhiêu, cùng tình báo này giá trị bao nhiêu có quan hệ, Yến Châu phủ nha sẽ tiến hành ước định. Nhất làm cho thành dò xét an tâm là thân phận của bọn hắn là tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có Yến quận vương Dương Phong cùng giám sát Tư Ti trực hai người biết. Rơi vào Yến Đông thành bách tính, từng nhà dựa theo nhân khẩu số lượng, cùng lao hấu nam nữ tỷ lệ, lại phái phát một chút ngân lượng cùng lương thực, thẳng đến năm nay mùa thu thu hoạch xuống tới. Đại sở quốc lương thuế không cao lắm, 10 rút 1. Nói cách khác, nếu như bách tính mỗi đánh 100 cân lương thực, có thể lưu lại 90 cân, chỉ cần hướng quan phủ giao 10 cân lương thực là có thể. 10 rút 1, nói đến xác thực không cao lắm đi. Nhưng là tại đại sở quốc, bởi vì thế gia môn phiệt tồn tại, liền tồn tại thổ địa sát nhập, thôn tính, liền tồn tại nông dân mất đi thổ địa, liền tồn tại bình dân hóa thân thành nô tỳ cùng gia binh. Nơi này nói tới nô tỳ là thổ địa nô tỳ, cũng chính là hậu thế trong lịch sử tá điển, chỉ bất quá thời đại này không có cái từ này xuất hiện. Nhưng sinh hoạt là giống nhau, bọn hắn cần thuê thế gia môn phiệt thổ địa, trừ quan phủ 10 rút 1 bên ngoài, còn phải bị thế gia môn phiệt 10 rút 1 hoặc là 5 rút 1. Nói cách khác, một khi mất đi thổ địa đằng sau, bọn hắn mỗi đánh 100 cân lương thực, chính mình chỉ có thể lưu 70 cân hoặc là 80 cân. Nhìn, 10 cân hoặc là 20 cân lương thực mà thôi, không coi là nhiều. Có thể chịu không được cuộc sống ngày ngày qua, một năm xuống tới, 10 năm xuống tới, ngắn cũng không biết bao nhiêu cân. Tại cổ đại, sinh em bé bao nhiêu duy nhất chỉ tiêu chính là sinh hoạt trình độ, bởi vì dân chúng bình thường không tồn tại giáo dục đầu tư. Cổ đại bách tính bình thường sinh hoạt trình độ chủ yếu bao quát hai phương diện, một là ăn, hai là xem bệnh. Có thể ăn được lên cơm, để mắc bệnh, chính là cuộc sống thoải mái. Về phần mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài ngồi cái xe ngựa, chính là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, không phải cơ bản sinh hoạt bảo hộ. Trong nhà lương thực nhiều, có thừa tiền, em bé nhiều liền có thể nuôi nổi, cặp vợ chồng sống về đêm cũng sẽ rất vui sướng, không cần bất kỳ cố kỵ nào, mang thai liền sinh, sống sót liền nuôi. Trái lại, cặp vợ chồng liền phải tiết chế chuyện phòng the, tận lực không có bên trên hài tử. Hoàng Thu một nhà đi vào Yến Đông thành đã vài ngày, trong nhà tự nhiên là thu thập thỏa đáng qua. Chỉ bất quá, tại tháng 2 Nhị Long ngẩng đầu hôm nay, Yến Đông thành lập thành nghi thức đằng sau, Hoàng Thu lấy được phòng khế cùng kế đất, xem như triệt để ngụ lại Yến Đông thành. Yến Đông thành cũng gọi Yến Đông huyện, huyện lệnh gọi Phan Đồng, tại Yến Châu giới thứ nhất khoa cử trong cuộc thi, thu được văn thí tên thứ tư thành tích tốt. Đương nhiên, tại chính thức tiền nhiệm Yến Đông huyện huyện lệnh trước đó, Dương Phong để hắn trước tiên ở kế huyện phủ nha chờ đợi một đoạn thời gian, tham dự kế huyện thường ngày quản lý làm việc, tích lũy kinh nghiệm. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Yến Trung thành xây xong đằng sau, Yến Trung huyện huyện lệnh chức vụ hẳn là giới thứ nhất khoa cử khảo thí văn thí hạng năm. Sau đó là Yến Tây thành. Sau đó, Yến Châu tiếp tục bắc quyết trương. Hoàng Thu linh trở về phòng khế cùng khế đất đằng sau, trong lòng mừng khắc khởi. Về đến nhà, Hoàng Thu nhìn thấy hai đứa con trai đang ở trong sân chơi bùn. Tiểu Nhi tử Hoàng Vi gặp Hoàng Thu trở về, lập tức đứng dậy, cực nhanh chạy tới. Cha, ngươi trở về. Hoàng Thu đem Hoàng Vi ôm vào trong ngực, gật đầu cười. Trở về, các ngươi đói bụng không? Cha cái này cho các ngươi nấu cơm ăn. Hoàng Vi lập tức quyệt mồm. Cha nấu cơm, không có tỷ tỷ nấu cơm ăn ngon, ta muốn ăn tỷ tỷ nấu cơm. Hoàng Thu biến sắc, lập tức đem Hoàng Vi để dưới đất, sau đó ngồi xổm xuống, đối với hai đứa con trai nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi nhớ kỹ một điểm, vĩnh viễn đừng nhắc lại tỷ tỷ của các ngươi. Chúng ta người một nhà, chỉ có cha cùng các ngươi hai cái. Hoàng Vi không hiểu, hỏi, cha, vì sao? Hoàng Lô đã 11 tuổi, ngược lại là minh bạch một chút, cha ý tứ, không hy vọng tỷ tỷ là ra sự phân tâm. tựa như cung nữ tiến cung đằng sau liền phải cùng nhà cắt đứt liên hệ. Hoàng Thu Đêm không có học được, đang nghĩ ngợi nên như thế nào biểu đạt đâu, nghe Hoàng Lô Kiểu nói này liền gật đầu, chính là như thế một cái ý tứ. Mà lại còn có một chuyện không cần nói với bất kỳ ai lên, chúng ta tại Hán Châu gặp được Yến Quận Vương Điện Hạ. Yến Quận Vương Điện Hạ cho chúng ta chỗ ở, cho chúng ta ruộng đồng, đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta tuyệt đối không có khả năng lại cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì. Cuộc sống sau này chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình hai tay. Yến Châu là thế ngoại đảo nguyên, không có áp bách, chúng ta cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hoàng Lô cùng Hoàng Vi cùng một chỗ trùng điệp nhẹ gật đầu. Tương tự cố sự tràn đầy toàn bộ Yến Đông Thành. Chương 472, trách ai? Chương 472, trách ai? Lạc Dương, Hoàng Cung, Sở Phong Điện. Dương Phong quỳ trên mặt đất, tôn thần tham kiến Hoàng Tổ Phụ, tham kiến Hoàng Tổ Mẫu. Biết được Dương Phong trở về, Độc Cô Hoàng Hậu càng là kích động, cũng cùng đi theo đến Sở Phong Điện. Dương Hiển nhẹ gật đầu, Phong Nhi, bình thân đi. Tôn thần đa tạ Hoàng Tổ Phụ, đa tạ Hoàng Tổ Mẫu. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong, trong lòng lại càng hài lòng. Lúc đầu, Dương Hiển phong Dương Phong là Hán Châu ngự xem xét làm, kỳ thật chính là một cái ngụy trang, để Dương Phong đem những người kia lực chú ý hấp dẫn tới. Dương Hiển chân chính trông cậy vào là Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ bên kia còn không có tìm tới manh mối, Dương Phong liền đã khóa chặt mục tiêu, càng là thiết hạ diệu kế, nhất cử đem Vệ Thiệu bốn người toàn bộ bắt được. Đặc sắc nhất đoạn ngắn, Vũ Công Dài ba người còn muốn liều chết không thừa nhận, nhưng Vệ Thiệu trước nhận tội, ngược lại khuyên bọn họ ba cái không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, người ở chỗ này không có một cái nào không trợn mắt hốt mồm. Lật lên trên ngàn năm, cố sự dạng này cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Mấu chốt là, toàn bộ quá trình xuống tới, chỉ là thời gian nửa tháng. Nếu như từ Dương Phong bắt đầu đọc thủ, đến tướng chủ phạm toàn bộ bắt được, chỉ là 5 ngày thời gian mà thôi. Cho nên, mặc kệ là Dương Phong trí tuệ, cổ tay, ngưu kế, bao quát vật khí, đều để Dương Hiển tán thưởng không thôi. Dương Phong đứng dậy đằng sau, chắp tay nói, tôn thần không có nhục sứ mệnh, đã điều tra rõ ràng Hán Châu binh bại chi trận tướng, cũng tướng quan chủ phạm toàn bộ truy nã, cũng áp giải hồi kinh, xin mời Hoàng Tổ Phụ xử lý. Dương Hiển nhẹ gật đầu, Phong Nhi, ngươi tấu chương, trước một bước đến kinh, chấm cùng Hoàng Hậu đều đã nhìn qua. Không nghĩ tới, Vệ Thiệu các loại tặc tử, làm một mình tư lợi, vậy mà hưởng chú ý thánh nhân, đi thông đồng với địch phản quốc tiến hành, dẫn đến Hứa huyện bại trận, hơn 2 vạn Hán Châu binh sĩ bỏ mạng bờ sông, quả thực để chấm đoán hận. Phong Nhi chi thỉnh, chấm đã cân nhắc qua, đáp ứng. Dương Phong chi thỉnh, đương nhiên là Vệ Thiệu bốn người người nhà, nói cho đúng là tam tộc người. Dương Phong đáp ứng Vệ Thiệu, chỉ cần hắn phối hợp kế hoạch, liền miễn thứ ba tộc người chém đầu chi tội. Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, Vệ Thiệu tam tộc người cuối cùng đừng ra, tự nhiên là Yến Châu khổ lực doanh. Về phần Vũ Công Dài ba người tam tộc tôi, nhiều như vậy lao lực, Dương Phong đương nhiên cũng không muốn buông tha. Nhưng nếu là đem bọn hắn cũng miễn xá, về sau gặp lại chuyện như vậy, loại này kế dụ địch coi như không dùng được. Cho nên a, đau lòng quy tâm đau nhức, Dương Phong vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Dương Phong chắp tay nói, tôn thần đa tạ Hoàng Tổ Phụ. Sau đó, Dương Hiển lại hỏi, Phong Nhi, việc này ngươi như thế nào nhìn? Dương Phong minh bạch Dương Hiển ý tứ, lại nói, về Hoàng Tổ Phụ, tôn thần không dám xem xét và giới thiệu. Dương Hiển cười khổ một tiếng, ngươi tiểu hồ ly này, ngược lại là giàu hoạt, trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, chính là không chịu nói. Độc Cô Hoàng Hậu cười nói, vậy hạ, nào có nói mình như vậy cháu trai, cái này chẳng phải là đem chúng ta người một nhà đều mang thôi. Dương Hiển nghe, ha ha đại cười nói, ngược lại là chấm lỡ lời. Đi, Phong Nhi ngươi một đường ngựa xe vất vả, tất nhiên vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Dương Phong lập tức thi lễ, đa tạ Hoàng Tổ Phụ cùng Hoàng Tổ Mẫu thương cảm, tôn thần cáo lui. Nhìn qua Dương Phong bóng lưng, Dương Hiển khẽ thở dài một cái, đứa nhỏ này, dư thừa chi công không chút nào sách, riêng là phần tâm tính này cùng bình tĩnh, không phải người khác nhưng so sánh cũng. Độc Cô Hoàng Hậu quay đầu hỏi, bệ hạ nói tới, thế nhưng là Phong Nhi cứu bá nhi một mạng sự tình. Dương Hiển nhẹ gật đầu, không sai, chính là việc này. Lần này, chấm chọn phái đi Phong Nhi là ngự xem xét làm, cũng là bởi vì lúc đó Phong Nhi ở đây, chấm chỉ là nhất thời cao hứng, muốn khảo nghiệm một chút Phong Nhi nhìn rõ không phải là năng lực. Không nghĩ tới, chỉ vì lần này cử chỉ vô tâm, cũng là cứu được bá nhi một mạng. Độc Cô Hoàng Hậu gật đầu nói, nếu không phải là Phong Nhi ý thuật kinh người, không phải vậy lần này bá nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi Phong Nhi khoái mã buôn chỉ một ngày một đêm, chỉ sợ bá nhi cũng là khó mà kiên trì đến Phong Nhi đi vào. Bá nhi khắp nơi nhằm vào Phong Nhi, Đông Cung cũng khắp nơi nhằm vào Phong Nhi, nhưng Phong Nhi lại lấy đại cục làm trọng, lấy ơn báo oán, này có đức độ quả thực khó được. Dương Hiển khe khẽ thở dài, xác thực, nếu là Phong Nhi cố ý chậm trễ thời gian, hoặc là nói thẳng bá nhi không cứu, việc này cũng sẽ không lưu lại mảy may nửa điểm, nhưng Phong Nhi nhưng không có làm như vậy. Tranh đấu về tranh đấu, dù sao cũng là nhất mạch truyền thừa, thời khắc nguy cấp hiện ra chân tình, này mới là ta Dương thị nam nhi tốt cũng. Độc Cô Hoàng Hậu thở dài, hy vọng việc này đằng sau, Đông Cung cùng Phong Nhi có thể chữa trị quan hệ. Dương Hiển hé mắt, từ tốn nói, chỉ có thể dựa mắt mà đợi. Kỳ thật, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng Hậu trong lòng đều hiểu, chữa trị quan hệ gần như không có khả năng. Dương Phong không có khả năng cong lưng, Dương Khâm cùng Tiêu Thị cũng không có khả năng ngược lại ủng hộ Dương Phong. Ý là, chỉ cần xung đột tồn tại, Đông Cung cùng Dương Phong ở giữa mâu thuẫn vĩnh viễn không thể điều hòa. Chắc ai? Ngay từ đầu, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng Hậu cũng cho là Dương Phong. Là Dương Phong không chịu nổi, cho nên Đông Cung mới có thể từ bỏ hắn, ngược lại ủng hộ Dương Bách. Nhưng từ khi Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng Hậu ý nghĩ liền thay đổi, trách Đông Cung. Khẳng định là Tiêu Thị hãm hại, khiến cho Dương Phong không thể không giấu rốt, không phải vậy có lẽ ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Cho nên, là Đông Cung Dung không được Dương Phong, mà không phải Dương Phong bất hiếu. Độc Cô Hoàng hậu nhìn một chút Dương Hiển, muốn nâng nâng Hoàng Thái Tôn sự tình, nhưng lại cảm thấy thời cơ không quá thỏa. Dù sao, Dương Phong vừa mới lập xuống đại công, Độc Cô Hoàng hậu liền sách việc này, quả thực có chút bức thoái vị ý tứ. Lại nói, Dương Hiển thân thể hay là rất không tệ, hiện tại sách việc này, xác thực cũng có chút sớm. Nghĩ nghĩ, Độc Cô Hoàng hậu liền tạm thời kiềm chế lại ý nghĩ này, đứng dậy nói ra, "Bệ hạ, nếu gặp qua Phong Nhi, thần thiếp không còn quan tâm, liền đi đầu hồi cung." Dương Hiển nhẹ gật đầu, "Cũng tốt." Đợi Độc Cô Hoàng hậu rời đi về sau, Dương Hiển cầm Dương Phong cái kia phong tấu chương, trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Tấu chương này chính là Dương Phong liên quan tới Hán Châu sự tình báo cáo, trước Dương Phong một bước đưa đến là Dương. Nhìn xem tấu chương, Dương Hiển suy tính không phải Vệ Thiệu bọn người. Vệ Thiệu bọn người không cần suy nghĩ thêm cái gì, Vệ Thiệu chém đầu cả nhà, tam tộc đi đẩy đến Châu khổ lực doanh, Vu Công Giải ba người đều là chu diệt tam tộc, không có gì có thể thương lượng. Triều đình cũng có người nhận được tin tức, nhưng không có một cái dám vì Vệ Thiệu bọn hắn cầu tình. Nói đùa, tư thông Hán Châu thủy tặc, thông đồng với địch phản quốc gia, loại sự tình này tránh né còn mẹ nó không tránh kịp đâu, lại vì bọn hắn cầu tình, thế nhưng là ngại sống thời gian đủ dài. Dương Hiển suy tính là, Hán Châu lục tảo chống ra bốn tảo, trong đó có binh tảo, hộ tảo, lại tảo cái này thượng tam tảo, nên an trí những người nào đi? Lục bộ, có thượng tam bộ cùng bên dưới ba bộ mà nói. Thượng tam bộ là binh bộ, hộ bộ cùng lại bộ. Bên dưới ba bộ tự nhiên là lễ bộ, hình bộ cùng cấp bộ. Đối ứng đến lục tảo, dĩ nhiên chính là thượng tam tảo cùng bên dưới tam tảo. Sau đó, cái này bốn tảo tổng sự an trí, Dương Hiển sẽ rất thận trọng, tuyệt đối là có thể đủ tất cả tâm phụ tá Dương Bách quản lý tốt Hán Châu người. Vấn đề này, Dương Hiển không có ý định rất phí đầu óc, quay đầu đối với Nhậm Đức Giang phân phó nói, chuyển chỉ, để thái tử tiến cung. Chương 473, đương nhiên thấy rõ ràng chương 473, đương nhiên thấy rõ ràng Đông Hung Nô. Tiêu Kỷ Phong đi sứ trở về, Tế Tả Thiền Vu thiết yến, cho hắn bảy tiệc mời khách. Trên tiệc rượu, trừ Tế Tả Thiền Vu cùng Tiêu Kỷ Phong bên ngoài, còn có Tả Hiền Vương Hồn Sina. Không có cách nào, làm cổ cực Tế Tả Thiền Vu, thủ hạ manh tướng sát thực không ít, nhưng có thể bày mưu tính kế người, trước mắt chỉ có hai cái này. Nói nhiều một câu à, liền xem như manh tướng, cùng Dương Phong dưới trướng manh tướng, chất lượng bên trên là tuyệt đối so ra kém. Mạnh nhất một cái, Tang Vũ, đã sớm là Dương Phong dưới trướng đại tướng, kiêm chức anh vợ. Đến, tiên sinh, chúng ta lại làm một bát. Đa tạ Thiền Vu. Luận bát uống. Vậy liền xác định vững chắc không phải yến rượu. Cho dù là Hung Nô nhân tự lượng, dùng bát uống độ cao rượu, đoán chừng chính là Tây Hung Nô cái kia khoa la hạ tràng, năm bát liền say mềm. Lại nói, Dương Phong yến rượu tiêu thụ, trước mắt lấy đại sở quốc thị trường là thứ nhất, chưa tiến vào quốc gia khác, chớ nói chi là Hung Nô. Ba người uống một hồi, liền bắt đầu đi vào chính đề. Tế Tả Thiền Vu vừa cười vừa nói, thiết lập cùng ta Hung Nô kết minh, từ đây ta Đại Hoàng quốc liền không còn e ngại Yến Châu. Nay đều là tiên sinh chi công cũng, bản Thiền Vu tất trọng thưởng. Tiêu Kỷ Phong chắp tay cười nói, tại hạ đã là Thiền Vu khách khanh, tự nhiên muốn toàn lực là Thiền Vu làm việc, cho nên đây là việc nằm trong phận sự cũng. Tế Tả Thiền Vu khoát tay chặt lại, cười nhạt một tiếng, có công không thưởng, từng có không phạt, không phải bản Thiền Vu đạo trị quốc cũng. Bản Thiền Vu quyết định, từ ngày hôm nay, tiên sinh tạm thời đảm nhiệm Hữu Hiền Vương chức vụ. Câu nói này, liền rất có học vấn. Tại Hung Nô, Hữu Hiền Vương địa vị gần như chỉ ở Tả Hiền Vương phía dưới, mà Tả Hiền Vương địa vị gần như chỉ ở Thiền Vu phía dưới. La Ý nói, Tiêu Kỷ Phong sau này sẽ là Hung Nô đứng thứ ba. Mấu chốt là, tạm thời hai chữ. Đứng thứ ba nếu là tạm thời, ý là còn có tấn thăng không gian thôi. Mẹ nó, đứng thứ ba đi lên tấn thăng, người đứng đầu không có khả năng, vậy liền chỉ có thể là nhị bá thủ, cũng chính là Tả Hiền Vương vị trí. Hồn Sĩ Nạ tự nhiên nghe hiểu được, lại là mặt không biểu tình, trong lòng cũng là không buồn vui. Việc này, Tế Tả Thiền Vu tìm hắn tán gẫu qua. Tế Tả Thiền Vu có ý tứ là, Hung Nô có thể hay không xoay người, Tiêu Kỷ Phong tác dụng rất mấu chốt. Cho nên, hứa chi lấy quan to lộc hậu, để Tiêu Kỷ Phong cam tâm là Hung Nô bán mạng. Nói cách khác, để Hồn Sĩ Nạ thụ điểm bị quất. Đương nhiên, Tế Tả Thiền Vu cũng có an ủi Hồn Sĩ Nạ lời nói, cái gì đánh hổ thân huynh đệ cái gì, biểu đạt ra đối với Hồn Sĩ Nạ tín nhiệm trình độ không hàng phản tăng. Hồn Sĩ Nạ cũng khuyên Tế Tả Thiền Vu, nói Tiêu Kỷ Phong dù sao cũng là người ngoại tộc, không có khả năng lấy Hung Nô sinh tử tồn vọng cần nhờ. Nhưng Tế Tả Thiền Vu đã nghe không lọt, bởi vì thiết lập cái này cường đại minh hữu đủ để có thể bảo chứng Đông Hung Nô sẽ không bị Yến Châu diệt đi. Tiêu Kỷ Phong một mực là Hung Nô hối hả ngược xuôi, Tế Tả Thiền Vu nhìn ở trong mắt, tín nhiệm với hắn trình độ đã sớm vượt qua Hồn Sĩ Nạ. Không có cách nào. Hồn Sĩ Nạ đã từng cũng là Tế Tả Thiền Vu dưới trướng to lớn nhất giúp đỡ, nhưng ở gặp được Dương Phong đằng sau, Hồn Sĩ Nạ lần lượt biểu hiện liền để Tế Tả Thiền Vu càng phát ra không hài lòng. Nếu không phải là một mực không có tra được Hồn Sĩ Nạ cấu kết Dương Phong chứng cứ, chỉ sợ Tế Tả Thiền Vu sớm đã đem Hồn Sĩ Nạ bắt lại. Mà Tiêu Kỷ Phong biểu hiện, quả thực được cho kinh diễm, để Tế Tả Thiền Vu hai mắt tỏa sáng. Tuy nói kết minh duy người kế sách, cuối cùng bị Yến Châu phá, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là một đầu diệu kế. Nhất là lần này, Tiêu Kỷ Phong lấy sức một mình, tiêu dừng thiết lập cùng Cao Cú Lệ quốc chi chiến, khiến cho Hung Nô cùng thiết lập thành công kết minh. Tiêu Kỷ Phong ánh mắt, Tiêu Kỷ Phong can đảm, Tiêu Kỷ Phong khẩu tài, Tiêu Kỷ Phong trung tâm, rốt cục khiến cho Tế Tả Thiền Vu đối với hắn triệt để tiếp nhận, cho rằng trọng dụng. Tế Tả Thiền Vu đã nhận định, muốn đối kháng Yến Châu, muốn đối kháng Dương Phong, chỉ có Tiêu Kỷ Phong mới có năng lực này. Tạm thời, Tiêu Kỷ Phong nhìn một cái đối diện Hồn Sina, sau đó hướng Tế Tả Thiền Vu chắp tay, thuộc hạ đa tạ Thiền Vu, có thể vì Thiền Vu ra sức châu ngựa, thuộc hạ may mắn cũng. Tế Tả Thiền Vu cũng mỉm cười gật đầu, bản Thiền Vu có tiên sinh tương trợ, lo gì Hung Nô không thể, Tiến Châu bất diệt à? Dừng một chút, Tế Tả Thiền Vu lại hỏi, dưới mắt ta Hung Nô cùng Thiết Lặc đã kết minh, việc này rất nhanh liền sẽ là Yến Châu biết, không biết tiên sinh có Hà Lương Sách tướng chi?
Có Hà Lương Sách tướng chi.
Tiêu Kỷ Phong sớm có ý nghĩ, nhưng mà Tiêu Kỷ Phong cố định kế sách đã có chỗ cải biến. Trước đó Tiêu Kỷ Phong cố định sách lược là lừa gạt Tế Tả Thiền Vu đi Đại Hoang Quốc, tùy tiện đem Tế Tả Thiền Vu cầm xuống, liền có thể tùy tiện chiếm đoạt Đông Hung Nô, chiếm được thảo nguyên một nửa. Kế sách này thoạt nhìn là thượng sách chi thế, nhưng thật ra là Tiêu Kỷ Phong có chút bất đắc dĩ, bởi vì Đông Hung Nô hiện tại thực sự quá yếu, nếu là không cần kế này, đầu xuân đằng sau tất nhiên sẽ bị Yến Châu tiêu diệt. Bởi như vậy, Yến Châu đem toàn theo Hung Nô thảo nguyên chi địa, hoặc dẫn là nơi thọc sâu, hoặc xây thành trì Bắc Quyết Trường, đối với Đại Hoang Quốc mà nói xong lại đều không phải là chuyện gì tốt. Mà Đông Hung Nô hủy diệt đằng sau, Bắc cảnh thế cục phát sinh biến hóa, chẳng khác gì là Đại Hoang Quốc cùng Yến Châu chia đều thảo nguyên. Nhưng phải biết một chút, bây giờ Đại Hoang Quốc kết minh duy người kế sách thất bại, tại thảo nguyên đối chiến bên trong, Đại Hoang Quốc tuyệt đối không thể là bây giờ Yến Châu thiết kỵ đối thủ. Tiêu Kỷ Phong biết rõ, Đại Hoang Quốc bị bại lên, nhưng gia luật Sở Nhi không thể thất bại. Cho nên, thật sự là dưới loại tình huống này, gia luật Sở Nhi chỉ sợ sẽ từ bỏ Đông Hung Nô chi địa. Lại nói, Tế Tả Thiền Vu một khi bị giam lỏng tại Đại Hoang Thành, tin tức tất nhiên sẽ bị Yến Châu biết, Dương Phong Hà có thể sẽ không có chút nào cử động. Một khi Dương Phong gieo rắc tin tức này, lại lợi dụng Tang Vũ tại Đông Hung Nô lực ảnh hưởng, đồng thời cấu kết hồn Sina, có lẽ Đại Hoang Quốc chính là vì Yến Châu làm áo cưới. Cho nên, cầm thủ Tế Tả Thiền Vu, chiếm đoạt Đông Hung Nô, là nhân kế, cũng không phải là thượng sách. Nhưng tại kết minh thiết lập đằng sau, tình thế lần nữa biến hóa, Tiêu Kỷ Phong lưu kế tự nhiên chỉ cần thuận thế mà biến, không thể câu tại hình thức. Tiên Văn đã thông báo, Bắc cảnh các quốc gia bên trong, luận đến kỵ binh, lấy Hung Nô cùng Thiết Lặc mạnh nhất. Đây cũng là Thiết Lặc mặc kệ là cương vực hay là nhân khẩu, đều kém xa Cao Cú Lệ, lại có thể cùng cân sức ngang tài nguyên nhân một trong. Thiết Lặc thiết kỵ có thể nhảy vào Cao Cú Lệ trong quốc cảnh, vãng lai xung đột, đường dài tập nó lương hảo, để Cao Cú Lệ quốc phiền phức vô cùng. Thế nhưng là, luận đến công thành chiến, cũng chính là xuống ngựa chi chiến, Thiết Lặc liền không có quá nhiều ưu thế, thương vong đồng dạng sẽ rất lớn. Điểm này cũng làm cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn thật sâu nhận thức đến, nhân khẩu mới là chiến tranh mấu chốt. Lấy trước mắt Thiết Lặc nửa du mục nửa thành trì hóa tình huống mà nói, cùng Cao Cú Lệ quốc tiếp tục đối kháng hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt nhất kế sách, tự nhiên là chiếm hữu Hung Nô thảo nguyên, đem Đông Hung Nô chiếm đoạt. Đến một lần, gia tăng nhân khẩu, liền có thể gia tăng sinh dục. Thứ hai, khuyết trương bản đồ, cây rong càng nhiều, có thể khẩn chi địa cũng nhiều hơn, cũng có thể gia tăng sinh dục. Nói cách khác, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đáp ứng cùng Đông Hung Nô kết minh, cũng không phải thực tình trợ giúp, mà là cất chiếm đoạt Đông Hung Nô ý nghĩ. Giúp đỡ cho nhau, dù sao chỉ tồn tại ở tiểu bằng hữu ở giữa. Trường thanh ở giữa, chớ nói chi là giữa quốc gia và quốc gia, chỉ có lợi ích, không hắn hay. Tế Tả Thiền Vu nhìn không ra Hạ Hồ Chân Đại Hãn dạ tâm. Đương nhiên thấy rõ ràng. Chương 474, tập kích Yến Đông Thành ngày chương 474, tập kích Yến Đông Thành ngày có thể Tế Tả Thiền Vu thấy rõ ràng, thì có biện pháp gì đâu. Cự tuyệt cùng Thiết Lập kết minh, liền lợi đến bị Yến Châu tiêu diệt đi. Lại nói, chỉ cần Yến Châu uy hiếp này tại, Hạ Hồ Chân Đại Hãn sẽ không hiện tại liền đối với Đông Hung Nô hạ thủ, làm gì cũng phải các loại đánh bại Yến Châu mấy lần, trước trừ uy hiếp này đi. Mà tại Đông Hung Nô cùng Thiết Lặc liên thủ cùng Yến Châu đối kháng trong quá trình, đồng dạng là Đông Hung Nô tuyệt địa phùng sinh cơ hội, chỉ nhìn song phương lưu lược ai cao hơn nhất đẳng. Tiêu Kỷ Phong tiến lưu lại biểu đạt ra trung tâm, cho nên Tế Tả Thiền Vu vẫn là hy vọng đầy tràn. Đối mặt Tế Tả Thiền Vu hỏi kế, Tiêu Kỷ Phong đã tinh trước cười cười, chắp tay nói, lấy thuộc hạ kế sách, quân ta đương chủ động kích chi. Chủ động kích chi, đó chính là chủ động bước lên chiến sự. Tế Tả Thiền Vu khẽ nhíu mày, hỏi, tiên sinh, có thể tinh tế nói đi.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Tiêu Kỷ Phong ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu êm tai nói, Yến Châu Dương Phong dạ tâm cực lớn, diễn Hung Nô chi tâm rõ rành rành, đã không thể thay đổi. Một khi Yến quân xuất binh, quân ta chỉ có bị động. Chiến hỏa lên phía bắc, ta Hung Nô các bộ tất nhiên sẽ gặp kiếp nạn, mặc kệ là bị giết, có thể là bị bắt, tại ta Hung Nô căn cơ mà nói, đều là chí mạng. Lời này một chút không có ma bệnh. Trong chiến tranh bị cướp tài vật, không quan trọng thôi, tiền có thể lại kiếm. Nhưng nếu là nhân khẩu tổn thất, tuyệt đối chính là nguyên khí tổn thương. Một, là này lên kia xuống chi thế. Hai, khôi phục nhân khẩu là một cái quá trình khá dài. Hung Nô làm qua tù binh Yến Châu người sự tỉnh, đồng dạng Dương Phong cũng đã từng làm tù binh Hung Nô nhân sự tình, Tế Tả Thiền Vu cảm thụ cực sâu a gặp Tế Tả Thiền Vu khẽ gật đầu, Tiêu Kỷ Phong liền biết, chính mình nói đến trong tâm khảm của hắn đi. Đánh trận, đem chiến hỏa đốt tới cửa nhà mình, đồ đần mới có thể muốn. Ta mẹ nó tình nguyện đem lương thảo tiếp tế lộ tuyến kéo dài, lại kéo dài, cũng không muốn đem chiến hỏa đặt ở cửa nhà mình. Chớ đừng nói chi là, sau khi chiến đấu trùng kiến cũng là một cái phi thường đốt tiền việc, tuyệt không thua ở kéo dài đường tiếp tế chi phí. Tế Tả Thiền Vu mặc dù đồng ý cái quan điểm này, nhưng cũng là rất có lo lắng. Tế Tả Thiền Vu khẽ nhíu mày, tuy nói như thế, nhưng ta Hung Nô đến một lần lấy kỵ binh làm chủ, thứ hai nhân khẩu thiếu, thực sự bất lợi cho Nam Hạ công thành đoạt đất. Thiết Lặc cũng là như vậy, Hạ Hồ Chân Đại Hãn sợ cũng khó có thể đáp ứng cử động lần này. Tiêu Kỷ Phong mỉm cười, khởi bẩm Thiền Vu, thuộc hạ kế sách cũng không phải là công kích Yến Châu bản thổ, nếu là hôm ngay cả Thiền Vu, chỉ sợ là không đoán ra được, nhưng Tế Tả Thiền Vu có thể, hắn cảm thấy khẽ động, lập tức bật thốt lên hỏi, Yến Đông Thành. Tiêu Kỷ Phong mỉm cười gật đầu, nhưng cũng Yến Đông Thành chính thức bắt đầu dùng 100,000 bách tính vào ở trong đó, có thể nói là Yến Châu Bắc Quyết Trương bước đầu tiên. Một bước này, nếu là Yến Châu đi ổn, thảo nguyên chi địa liền sẽ bị Yến Châu dần dần từng bước xâm chiếm. Một khi thảo nguyên chi địa dày đặc thành mới, góc cạnh tương hỗ, thì quân ta sẽ không còn cơ hội nam hạ, chỉ có thể lệch thủ một góc, ngồi đợi diệt vong. Mà quân ta nếu là có thể tập kích Yến Đông thành thành công, thì Yến Đông thành đem như một viên cái đinh giống như, thật sâu khiết nhập thảo nguyên chi nam, khiến cho Yến Châu Bắc huyết trương kế hoạch bị ngăn trở. Như Yến quân đến công, thì quân ta có thể một bên trú đóng ở thành trì, một bên hướng Thiết Lặc cầu cứu. Lấy Yến Châu dưới mắt tình huống, đồng thời đối kháng ta Hung Nô cùng Thiết Lặc liên thủ, độ khó không nhỏ. Như kỳ lực liệu, tự nhiên là tam bại câu thương chi cục, không phải Dương Phong chấu nguyệt cũng, cho nên thuộc hạ liệu nó tất nhiên sẽ không dốc sức đến chiến, cuối cùng sẽ lấy nghị hòa kết thúc. Không phải vậy, nếu là Đại Hoang quốc thừa cơ nam hạ, Dương Phong trước đó tất cả cố gắng đều là sẽ phó mặc. Mà quân ta chiếm cứ Yến Đông thành, tận có ưu thế, liền có thể Yến Đông thành cùng 50,000 Yến Châu người vì điều kiện, đổi Tây Hung Nô hơn. Người bắt còn. Như Dương Phong đáp ứng, thì ta Hung Nô thực lực tăng nhiều. Như Dương Phong không đáp ứng, thì Yến Đông thành tại ta Hung Nô chi thủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng không chỗ hại cũng. Lấy thuộc hạ xem ra, Dương Phong tất nhiên sẽ đáp ứng việc này. Không phải vậy, đến một lần nó yêu dân như con tên sẽ gặp khó, thứ hai nó Bắc huyết trương Yến Châu kế sách cũng sẽ chết yểu. Đây là thuộc hạ chi thiệt kiến, còn xin tiền vu nghĩ lại. Kỳ thật, kế sách này tuyệt đối coi là thiên ý vô phùng. Một trận chỉ cần đánh, đối với Hung Nô mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiêu Kỷ Phong phân tích, kỳ thật chính là đối với thế cục khống chế, cùng đối với Dương Phong tâm lý nắm. Dù sao cũng là quan hệ đến Hung Nô hương suy, tế tả thiền vu không dám kinh thường, đem Tiêu Kỷ Phong kế sách cực nhanh tại trong đầu lại qua một lần, quyết không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Tế tả thiền vu ngay cả cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng y nguyên không quá yên tâm, quay đầu hướng Hồn Si Nạ hỏi, Hồn Si Nạ, Tiêu tiên sinh kế sách, ngươi cảm thấy thế nào? Hồn Si Nạ vốn là tới đánh xì dầu, không có ý định mở miệng, lại không muốn nằm cũng có thể bị hỏi. Kế sách ngược lại là 10 phần tinh diệu, cân nhắc rất là đúng chỗ. Hồn Si Nạ nhẹ gật đầu, chỉ là làm sao có thể cam đoan có thể tập kích đến Đông Thành thành công. Tiêu Kỷ Phong mỉm cười, tại hạ chỉ ý, mượn đường Thiết Lặc, quên co mà tới. Mượn đường Thiết Lặc. Tế Tả Thiền Vu nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được cười lên ha ha, rượu cũng, rượu cũng. Bối cảnh địa đồ, Yến Châu chi bắc là Hung Nô, Hung Nô chi bắc là Đại Hoang quốc, Hung Nô chi đông là Thiết Lặc, Hung Nô phía tây là Duy Nhân. Từ Tế Tả Thiền Vu vương đình nam hạ, là gần nhất lộ trình, nhưng cũng thực dễ dàng để Yến Châu trinh sát phát hiện. Dù sao, đầu xuân thời điểm thảo nguyên vừa mới sinh trưởng, xa không đến gió thổi cỏ rạp gặp dê bỏ trình độ. Hung Nô đại quân buôn chỉ tại trên thảo nguyên, bị Yến Châu trinh sát phát hiện tỷ lệ là 100. Một khi Yến Đông thành bốn vùng sắt cổng thành bế, toàn lực phòng thủ, ngồi đợi viện quân, chỉ sợ Tiêu Kỷ Phong kế hoạch này liền sẽ thất bại. Dù sao, Yến Đông thành bên trong có 3000 quân coi giữ, đủ để có thể kiên trì mấy ngày. Nhưng là, mượn đường Thiết Lặc liền hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, Yến Châu đối với Thiết Lặc tạm thời không có phòng bị, không có khả năng ở tại cảnh nội bố trí xuống trinh sát. Thứ hai, Thiết Lặc biên cảnh, khoảng cách Yến Đông thành gần nhất địa phương chỉ có hơn 300 dặm. Hơn 300 dặm, vùng đất bằng phẳng, nửa ngày công phu đều dùng không được. Các loại Yến Đông thành phát hiện Hung Nô đại quân thời điểm, ngay cả đóng cửa thành thời gian cũng sẽ không có, Hung Nô thiết kỵ có thể thuận lợi xông vào trong thành, nhất cử đem Yến Đông thành cầm xuống. Hồn Sĩ Nạ cũng không nhịn được lại nhìn Tiêu Kỷ Phong một chút, không thể không bội phục, người này mưu lược, tại phía xa trên hắn. Có lẽ, trên đời này, cũng chỉ có Yến quận Vương Dương Phong có thể tại mưu lược phương diện cùng Tiêu Kỷ Phong phân cao thấp đi. Tiêu Kỷ Phong cả quận kế sách, không có bất kỳ cái gì tỉ vết, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, Tế Tả Thiền Vu lại không bất luận cái gì lo nghĩ, lập tức quát, tốt, liền theo tiên sinh kế sách làm việc. Chỉ là, khi nào động thủ, thích hợp nhất. Tiêu Kỷ Phong mỉm cười, khi nào xuất binh, độ không quan trọng, thuộc hạ chỉ là đề nghị, tập kích đến Đông Thành ngày, định vào 25 tháng 3. 25 tháng 3. Ngày này, Tế Tả Thiền Vu đương nhiên cũng đã nghe nói, Dương Phong đại hỉ một ngày trước thôi. Tế Tả Thiền Vu cười ha ha lấy, rượu, rượu à, 25 tháng 3 tập kích đến Đông Thành, việc này định cũng. Đến, tiên sinh, bản Thiền Vu mời ngươi một chén nữa. Hồn Sĩ Nạ khe khẽ thở dài, hắn đột nhiên có chút dao động, giống như cái này Tiêu Kỷ Phong so Dương Phong còn muốn lợi hại hơn. Chương 475, tuyệt đối không có khả năng không đáng kể. Chương 475, tuyệt đối không có khả năng không đáng kể là Dương. Từ hoàng cung đi ra, trở lại Yến quận vương phủ, Dương Phong liền nhận được thông chi. Lạc Vương Dương tranh phái người tới qua, đưa tới thì mời, xin mời Dương Phong ban đêm qua phủ uống rượu. Dương Phong sớm đoán được, phái người đi Cam Thủy cung trở về nói là tất đến. Yến quận vương phủ có chút vắng vẻ, bởi vì Tư Đồ Thiến đám người đã quay trở về Yến Châu. Giữa trưa ăn cơm xong, Dương Phong đi một chuyến Tư Đồ Thọ trong phủ. Tư Đồ Thọ tự nhiên là đi làm, phu nhân hắn Lý Thị tiếp đãi Dương Phong. Dương Phong là đến xem xét Tư Đồ ảnh tình huống, nếu không có chuyện gì khác, cho nên có gặp hay không Tư Đồ Thọ cũng không đáng kể. Dương Phong là mùng 2 cho Tư Đồ ảnh chính thức chữa bệnh. Dựa theo Dương Phong quy hoạch, trong vòng 7 ngày lượng cơm ăn giảm mạnh, nửa tháng sau thể trọng đỉnh chỉ gia tăng, sau đó Dương Phong đổi phương. Cho Tư Đồ ảnh đổi đơn thuốc đằng sau, Dương Phong mới rời khỏi Lạc Dương, Nam Hạ Hàn Châu. Vừa lắc đầu này, đã là hơn nửa tháng đi qua. Tư Đồ ảnh thể trọng xác thực đã bắt đầu từ từ hạ xuống, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi, chỉ hàng 3 cân. 3 cân. Đối với Tư Đồ ảnh 236 cân cơ số mà nói, tuyệt đối là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng không đáng kể. Đừng nói là 3 cân, cho dù là chỉ gầy 1 cân, đối với Tư Đồ ảnh mà nói, cũng là một cái có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa sự kiện quan trọng. Chớ đừng nói chi là, dựa theo Dương Phong thuyết pháp, Tư Đồ ảnh thể trọng sẽ còn dạng này một mực gầy đi. Tư Đồ Ảnh sở dĩ sẽ như vậy không kịp chờ đợi xương thể trọng, là muốn tính toán một chút, nàng gây thân tốc độ đến cùng là như thế nào. Không nói đến, cho Tư Đồ Ảnh xương thể trọng quá trình khá là phiền toái, nhưng tính toán quá trình hay là rất đơn giản. Tư Đồ Ảnh thông minh cực kỳ, cầm tới số trời cùng giảm mất thể trọng số, chỉ là tính nhầm liền đã suy tính ra. Khi Tư Đồ Ảnh thể trọng đạt tới 100 cân trở xuống thời điểm, đại khái vừa vặn cần thời gian 2 năm, cùng Dương Phong nói nhất trí. Tư Đồ Ảnh xương thể trọng đâu, có chuyên nghiệp công cụ. Nói cho đúng, là một cái cự đại cân móc. Ở giữa là một cái cố định trục, phía trên xuyên qua một đầu to dài xà ngang, cố định trục ngay tại xà ngang chính giữa. Phía trước là một cái lớn sắc khung, lấy xích sắt ôm lấy, treo ở xà ngang phía trước. Xà ngang phía sau đâu, từ trên hướng xuống cũng thả xuống một cái lớn sắc khung. Kỳ thật, chính là cầu bập bên nguyên lý. Tư Đồ Ảnh ngồi trước tiến một bên sắc khung bên trong, xà ngang tự nhiên là sẽ không lại cân bằng, phát sinh nghiêng. Sau đó, hạ nhân liền bắt đầu hướng một cái khác sắc khung bên trong thả quả cân, thẳng đến hai bên đạt tới hoàn toàn cân bằng mới thôi. Cuối cùng, đem những này quả cân trọng lượng thêm vào cùng một chỗ, dĩ nhiên chính là Tư Đồ Ảnh thể trọng. Không có cách nào, thời đại này nhưng không có cân điện tử. Biện pháp này gọi là treo cái cân xương người, là người cổ đại xương thể trọng một loại phương thức. Chỉ bất quá, Tư Đồ Ảnh cần quả cân đều là nặng nhất, mà lại số lượng cũng là nhiều nhất, xà ngang cũng là thô nhất. Nửa tháng hàng ba cân, để Tư Đồ Ảnh cao hứng không thôi, càng khiến cho nàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Tại Dương Phong tới bái phòng trước đó, Tư Đồ Ảnh đang cùng tỷ nữ Tinh Nhi, Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm. Tinh Nhi đối với Tư Đồ Ảnh vừa cười vừa nói, "Chúc mừng tiểu thư, hạ hỉ tiểu thư. Tiến quận vương điện hạ chi pháp hữu hiệu, đợi 2 năm đằng sau, tiểu thư liền có thể khôi phục người bình thường vóc người." Nguyệt Nhi cũng cười nói ra, "Đến lúc đó, tiểu thư liền có thể trở thành chân chính Hán quận vương phi, là Hán quận vương sinh con dưỡng cái." Câu nói này, đem Tư Đồ Ảnh nói đến khuôn mặt đỏ lên, xì Nguyệt Nhi một ngụm, không có trả lời. Dương Bách ghét bỏ nàng, Tư Đồ Ảnh trong lòng đương nhiên minh bạch, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Thời đại này, không có ly hôn mà nói, chỉ cần Dương Bách không nỡ nàng, Tư Đồ Ảnh nhất định phải là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, một khi 2 năm đằng sau, Tư Đồ Ảnh khôi phục bình thường dáng người, lại phối hợp nàng cái kia không kém hơn Tư Đồ Thiến dung nhan tuyệt thế, Dương Bách không có lý do gì lại ghét bỏ nàng. Tuy nói Dương Bách kém xa Dương Phong ưu tú, nhưng dù sao cũng là hoàng tôn, mà lại là đồng cung chi tử, lại có Hán Châu phong quốc, luận thân phận cùng Dương Phong là tương đương. Chỉ cần Dương Bách đợi nàng, cũng có thể giống Dương Phong đợi Tư Đồ Thiến như vậy tốt, Tư Đồ Ảnh đời này liền đủ hài lòng. Về phần có làm hay không hoàng trưởng tôn phi, Tư Đồ Ảnh cũng không quan tâm. Gặp Tư Đồ Ảnh không tiếp lời, Tinh Nhi dứt khoát liền mở lên Nguyệt Nhi trò đùa, "Nguyệt Nhi, ta xem là ngươi động xuân tâm, muốn cho Hán quận vương điện hạ sinh con dưỡng cái đi." Nguyệt Nhi đại xấu hổ, thẳng dậm chân, "Tinh Nhi, ngươi nha đầu chết tiệt này, cũng dám nói ta, nhìn ta không xé nát ngươi cái miệng đó." Nói đi, Nguyệt Nhi liền đưa tay hướng Tinh Nhi chụp tới, người sau tự nhiên là cười hì hì né tránh. Hai người đều có võ nghệ, tốc độ không chậm, ngay tại trong viện truy đuổi đứng lên. Tư Đồ Ảnh nhìn xem hai người như bay tới bay đi hồ điệp bình thường, khóe miệng cũng nổi lên mỉm cười. Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi là Tư Đồ Ảnh tỷ nữ, chỉ cần Tư Đồ Ảnh gật đầu, các nàng liền có thể trở thành Dương Bách đăng tiếp, tựa như son phấn một dạng. Ba người cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, Tư Đồ Ảnh tự nhiên không hy vọng cùng các nàng tách ra. Chỉ cần Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi đồng ý, Tư Đồ Ảnh đương nhiên sẽ không phản đối Dương Bách nạp các nàng hai cái. Thế nhưng là, Tư Đồ Ảnh lại nơi nào sẽ biết, nàng vận mệnh bi thảm cũng không có kết thúc. Mập chứng sắp rời khỏi người, nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Bách bên kia lại xảy ra vấn đề, đã mất đi năng lực của nam nhân. Chỉ chốc lát sau, Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi liền từ trong viện truy đuổi đến bên ngoài viện. Tư Đồ Ảnh một trận bất đắc dĩ, âm thầm lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi trở về, lại nói đứng dậy đi nơi khác sự tình. Mấy cái kia kiệt phụ, tuy nói đối với Tư Đồ Ảnh sinh hoạt trợ giúp rất lớn, nhưng các nàng dù sao hình dáng cao lớn thô kệch, khiến cho Tư Đồ Ảnh đối với các nàng mấy cái quả thực không thích. Cũng là không phải nói mấy cái này kiệt phụ người không tốt, cũng không phải nói các nàng hầu hạ Tư Đồ Ảnh không tốt, mà là bởi vì Tư Đồ Ảnh mỗi nhìn thấy các nàng, liền không thể không tin tưởng nhận thức đến, chính mình rất mập, rất mập, rất mập. Không có cách nào, bởi vì Tư Đồ Ảnh mập chứng đã từng là không cách nào chữa trị, khiến cho nàng không thể không sinh ra từ trên tư tưởng trốn tránh hiện thực suy nghĩ. Cho nên, Tư Đồ Ảnh trên cơ bản cũng sẽ không đem cái kia bốn cái kiện phụ giữ ở bên người tùy thời hầu hạ, mà là để các nàng chờ ở bên ngoài lấy. Các loại cần chuyển di địa phương thời điểm, Tư Đồ Ảnh mới có thể để Tinh Nhi hoặc là Nguyệt Nhi đi đưa các nàng gọi qua. Cũng không lâu lắm, liền thấy Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ vừa vội vàng chạy về đến. "Tiểu thư, Tiến quận vương điện hạ lại tới, phu nhân xin mời tiểu thư đi phòng trước tiếp khách." "Đi theo Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi cùng đi, còn có cái kia bốn cái kiện phụ." Dương Phong lại tới. Tư Đồ Ảnh hiện tại hy vọng nhất nghe được tin tức chính là Dương Phong tới. Bốn cái kiện phụ bước nhanh về phía trước, trong đó hai người đem Tư Đồ Ảnh đỡ lấy, hướng phía cửa đi tới, hai người khác theo sau lưng, chuẩn bị tùy thời thay thế. Đây là Dương Phong đối với Tư Đồ Ảnh yêu cầu, đừng lại dựa vào người nhất, muốn bao nhiêu đi đường, nhiều rèn luyện. Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi cũng đi theo một bên. Tinh Nhi lanh mồm lanh miệng, "Tiểu thư, nô tỳ hai người mới biết được tin tức, Hán quận vương điện hạ tại Hứa huyện bị người làm hại, kém chút chết, may mà Yến quận vương điện hạ kịp thời đổi tới, cứu Hán quận vương điện hạ tại Quỷ Môn quan bên ngoài." A Tư Đồ Ảnh nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình, trên mặt béo đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 476, chỉ có một con đường. Chương 476, chỉ có một con đường. Đây chính là Dương Phong chỗ thông minh. Từ khi Hán Châu bại báo truyền đến, từ khi Dương Phong bị Dương Hiển Phong làm ngự xem xét làm tiền phó Hán Châu giải quyết việc công đằng sau, Hán Châu liền bị vô số ánh mắt theo dõi. Cho nên Hán Châu phát sinh sự tình, sớm muộn đều không gạt được những con mắt kia, nhất là thế gia môn phiệt con mắt. Thế là đâu, tại hướng Dương Hiển báo cáo cha rõ Hán Châu binh bại trải qua thời điểm, Dương Phong liền lược qua cuối cùng cứu Dương Bách tại Quỷ Môn quan bên ngoài sự tình, Tấu Chương câu trước không có biết. Đương nhiên, Dương Hiển cũng có mắt nhìn chằm chằm Hán Châu, đã biết chuyện này. Hiệu quả như vậy là tốt nhất, Dương Phong chính mình không nói, để cho người khác đi nói, làm ít công to. Tư Đồ gia là nhất đẳng thế gia môn phiệt, chiếm được tin tức này tự nhiên cũng là tương đối sớm. Dù vậy, Tư Đồ gia cũng là tại Dương Phong vừa trở lại Lạc Dương thời điểm, vừa mới biết được việc này. Bởi như vậy, Tư Đồ Thọ một chi này lại thiếu Dương Phong một ơn huệ lớn bằng trời. Lần trước là cho Tư Đồ Ảnh giảm béo, lần này là tránh cho Tư Đồ Ảnh trở thành quả phụ khả năng. Tư Đồ Ảnh đi vào phòng trước, gặp Dương Phong. Dương Phong giúp nàng số xe mạch, nói là Tư Đồ Ảnh thân thể khôi phục bình thường, cứ dựa theo một lần cuối cùng phương thuốc tiếp tục uống thuốc liền có thể. Sau đó, Dương Phong lại tùy tiện hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Tư Đồ Thọ không ở nhà, Dương Phong cùng hai cái nương môn tự nhiên không có khả năng xâm nhập nói chuyện trời đất. Lại nói, Tư Đồ Thọ coi như ở nhà, hắn là Đông Cung nhất hệ, Dương Phong cùng hắn cũng trò chuyện không đến chỗ tốt. Ban đêm, Dương Phong mang theo Cảnh Xuân Thu cùng đi Cam Thủy Cung dự tiệc. Bởi vì đã đều tháng 2, Dương Tranh trưởng tử Dương Lý cùng thứ tử Dương Hoa đều đã trở về Phong Quốc, Cam Thủy Cung bên trong trừ Dương Tranh vợ chồng bên ngoài cũng chỉ còn lại có Lão Tam Dương Đồng. Đêm nay tiệc rượu nhân số cũng không nhiều, chủ gia chính là Dương Tranh vợ chồng cộng thêm Dương Đồng, người hẹn chính là Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu, ngoài ra còn có Dương Tranh thân gia thượng thư Tả Phó Xạ Cao Quýnh. Bởi vì Dương Tranh bị phế, thân là thân gia Cao Quýnh một mực rất là điệu thấp, trên cơ bản không cùng triều đình đại thần có cái gì băng lai. Tại triều đình đại sự bên trên, Cao Quýnh cũng trên cơ bản là kiên trì nguyên tắc, theo chương làm việc, tay chân sạch sẽ, tình nguyện đắc tội với người cũng tuyệt không thụ người lấy nhược điểm. Bất quá, hiện tại Dương Tranh tẩy trắng, Cao Quýnh cũng có thể ngẩng đầu làm người. Dương Tranh có làm hay không về thái tử không trọng yếu, Dương Tranh cái này Lạc Vương là cái nhàn tản vương gia cũng không trọng yếu, trọng yếu là Dương Tranh tẩy thoát mưu phản hiểm nghi. Dương Tranh không có mưu phản, Cao Quýnh cũng không cần sợ, không cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Các triều đại đổi thay, đối với hoàng đế mà nói, chỉ cần ngươi không mưu phản, cho dù là phạm vào thiên đại sai lầm, đều là có lượn vòng chỗ trống. Coi như ngươi kết bè kết cánh, cùng lắm thì chính là một cái bị buộc cáo lao hồi hương hạ tràng. Về phần tham nhũng, thì càng không phải chuyện. Dù là ngươi tham nhũng lại nhiều, chỉ cần ngươi năng lực làm việc mạnh, đối với hoàng đế trung tâm không hai, hoàng đế thậm chí đều có thể mở một con mắt nhắm một con. Cho nên, thân gia cùng mưu phản không quan hệ rồi, Cao Quýnh về sau tự nhiên sẽ không sợ hãi. Đến Cam Thủy Cung dự tiệc uống rượu, trước kia không dám, hiện tại khẳng định dám, hơn nữa còn sẽ thường xuyên dám. Thông ra, nhất định Cao Quýnh chỉ có thể ở Dương Tranh trên con đường này đi thẳng xuống dưới, mặc kệ Dương Tranh lăn lộn đến đâu một bước. Bởi vì Dương Tranh cùng Dương Khâm ở giữa mâu thuẫn, tại phía xa Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa mâu thuẫn, không thể điều hòa. Dương Phong xuất hiện, để Cao Quýnh hai mắt tỏa sáng. Thế gia môn phiệt có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là phụ tá thế hệ này quân chủ thời điểm, còn muốn chú ý đời sau quân chủ. Đây là tương đối quan trọng. Liền nói Cao Quýnh đi. Dương Hiển sớm muộn muốn chết, như vậy Dương Khâm chính là sớm muộn muốn kế vị. Ứng Thiên Cao Thị là cái nhị đẳng môn thiệt. Dương Phong kế vị đằng sau, Ứng Thiên Cao Thị xác định vững chắc liền phải đứng sang bên cạnh đi. Chỉ ít tại Dương Khâm cái này một khi, Ứng Thiên Cao Thị khỏi phải nghĩ đến ra lại đại quan. Lai Ý nói, đại sở quốc đời thứ hai triều đình, Ứng Thiên Cao Thị xác định vững chắc phế đi. Như vậy đời thứ ba đâu? Dương Phong thượng vị cùng Dương Bách thượng vị, mang cho Ứng Thiên Cao Thị kết quả, tự nhiên là hoàn toàn tương phản. Đời thứ tư triều đình đâu, sẽ là đời thứ ba triều đình nhi tử, trên cơ bản là kế thừa, không đơn thuần là hoàng vị, còn có tư tưởng. Cho nên, Ứng Thiên Cao Thị chỉ có một con đường, đó chính là toàn lực ủng hộ Dương Phong. Gặp qua cao đại nhân, Dương Phong hướng Dương Tranh vợ chồng chào đằng sau, lập tức liền hướng Cao Quýnh chào. Tại đại sở quốc, trừ hoàng đế, chính là thân vương có được địa vị trí cao vô thượng. Thân vương bên trong, lại lấy thái tử vi tôn. Đám đại thần gặp các thân vương, là nhất định phải đi đầu chào, sau đó là thân vương hoàn lễ. Nhưng đối với quận vương cấp 1, liền không giống với lúc trước. Tứ phẩm trở xuống quan viên, nhìn thấy quận vương tự nhiên là muốn đi đầu lễ. Nhưng quận vương nhìn thấy tứ phẩm trở lên quan viên, có thể là quận vương trước, cũng có thể là đại thần trước, cái này không có cứng nhắc quy định, chỉ nhìn quan hệ của song phương cùng địa vị. Cao Quýnh là thượng thư Tả Phó Xạ, địa vị tại đại thần bên trong, trên cơ bản có thể nói là nó ăn. Mà Dương Phong đầu, tại quận vương bên trong, cũng là thỏa thỏa nó ăn. Thậm chí, Dương Phong đầu ngọn gió, tại toàn bộ trong hoàng thất, không người có thể kịp, so thân vương đều châu. Nhưng ở Cao Quýnh trước mặt, Dương Phong biểu hiện ra điệu thấp thái độ, cho đủ Cao Quýnh mặt mũi. Cao Quýnh tự nhiên không dám tự cao tự đại, vội vàng hướng Dương Phong lại đáp lễ, lao thần gặp qua yến quận vương điện hạ. Người cổ đại chào hỏi chính là mệt mỏi như vậy, kém xa người đời sau nhẹ nhõm. Tỷ như, vừa rồi Dương Phong cùng Cao Quýnh chào hỏi, dùng hậu thế phương pháp chính là cao đại nhân tốt tiến quận vương điện hạ tốt đồng thời nói ra, một nắm tay, liền ok. Tiếp lấy, Dương Đồng lại hướng Dương Phong gặp lễ. Cuối cùng, là Cảnh Xuân Thu hướng Dương Tranh chào. Ti chức Cảnh Xuân Thu, tham kiến Lạc Vương điện hạ, tham kiến Lạc Vương phi, gặp qua cao đại nhân. Dương Tranh cười ha ha lấy đem Cảnh Xuân Thu nâng đỡ, vừa cười vừa nói, nhiều năm không thấy tiên sinh phong thái vẫn như cũ cũng. Cảnh Xuân Thu vội vàng chắp tay nói, chỗ nào, ngược lại là vương gia, vẫn là khí vũ hiên ngang, chói lọi cũng. Nguyên Thị nghe, nhịn không được cười nói, vương gia, Cảnh tiên sinh, hai người các ngươi nhiều năm không thấy, gặp lại ý nguyên vẫn là lời nói này. Cao đại nhân, Phong Nhi cùng Đồng Nhi ở bên đâu, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Dương Tranh cười to nói, đối với, ngồi xuống, ngồi xuống. Cao huynh, Phong Nhi, Cảnh tiên sinh, lại nhập tòa đi. Chỉ chốc lát sau, đám người phân biệt ngồi xuống, tỷ nữ bắt đầu đem rượu đồ ăn bắt đầu vào đến, phân biệt bày ở mọi người trước mặt trên bàn trà. Thịt rượu dọn xong đằng sau, Dương Tranh liền bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, đêm nay chỉ yến, chính là vì Phong Nhi bày tiệc mời khách. Phong Nhi phụ chỉ Nam Hạ pha án, mấy ngày bên trong liền điều tra rõ Hán Châu binh bại trận tướng, nó chí nó dũng kim yêu, đều là làm người ta nhìn mà than thở, lòng sinh bội phục cũng. Đến, chúng ta cộng đồng nâng chén, cùng một chỗ kính Phong Nhi một chén, bản vương uống trước. Cao Quýnh bọn người cùng một chỗ nói ra, chúc mừng yến quận vương điện hạ. Dương Tranh vợ chồng uống trước, sau đó là Cao Quýnh bọn người, cuối cùng mới là Dương Phong. Uống rượu trước đó, Dương Phong tự nhiên khiêm tốn bài câu, nói là bởi vì hoàng thượng hồng phúc tề thiên cái gì mông ngựa nói. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, nói chuyện phiếm liền bắt đầu tiến vào chính đề. Dương Tranh nhìn qua Dương Phong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Phong Nhi, cô vương muốn để Đồng Nhi lên phía Bắc Yến Châu làm tướng, không biết ý của ngươi như nào?" Đương nhiên, việc này Dương Tranh đã sớm hướng Dương Phong để cả qua, đêm nay bất quá là ngay trước Dương Đồng mặt diễn một màn kịch mà thôi. Chương 477, Cao Quýnh Chim Ưu, Cao Minh chương 477, Cao Quýnh Chim Ưu, Cao Minh Dương Đồng. Dương Phong quay đầu hướng Dương Đồng nhìn thoáng qua, cười hỏi ngược lại, "Bá phụ, không biết đây là bá phụ chi ý hay là đồng đệ chi ý?" Không đợi Dương Tranh mở miệng, Dương Đồng liền vội vàng nói ra, "Phong hoàng huynh, tiểu đệ sớm có ý này, cho nên mới khẩn cầu phụ vương cùng mẫu hậu thay tiểu đệ cầu Phong hoàng huynh." Dương Phong cười nói, "Đồng đệ, việc này ngươi xử lý sai rồi." Dương Đồng sững sờ, chắp tay hỏi, "Tiểu đệ xin lắng hay nghe." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Đồng đệ đã có tâm lên phía Bắc Yến Châu làm tướng, tự nhiên nên trước tìm tới vi huynh, mời làm huynh hỗ trợ, thuyết phục bá phụ cùng bá mẫu mới đối." Dương Tranh lập tức vui vẻ, "Phong nhi, ngươi xác thực giàu hoạt như tiểu hồ ly a. Nếu là Đồng nhi tìm ngươi, ngươi nếu chịu thay nó cầu tình mới là lạ, ha ha ha." Nguyên thị nhịn cười không được, "Vương gia thất ngôn, nào có nói như thế cháu mình." Dương Tranh cười to nói, "Tiểu hồ ly chi tử, không phải là cô vương nói tới, chính là phụ hoàng chi ý cũng." Dương Phong thâm thẳm thở dài, "Hoàng tổ phụ sao có thể đánh giá như thế tiểu điện, bá phụ nhất định phải tại hoàng tổ phụ trước mặt thay tiểu điện chính danh a." Dương Tranh cười nói, "Muốn chính danh, chính ngươi đi cố gắng, việc này cô vương thế nhưng là không giúp được ngươi." Cho đua đằng sau, Dương Tranh còn nói thêm, "Đồng nhi từ nhỏ tập võ, đối với cái này chăm chỉ không ngừng, mười mấy năm qua chưa bao giờ gián đoạn." Thạch tướng quân đã từng nói, "Đồng nhi tư chất còn có thể, hoàng thất trong thế hệ tuổi trẻ, có thể tiến ba vị trí đầu." Bây giờ, Bắc cảnh chiến sự chưa ngừng, Nguyên Khánh cũng lên phía Bắc làm tướng, Đồng Nhi tự nhiên tại Lạc Dương đợi không nổi. Cô vương cùng người bá mẫu thương nghị một chút, cảm thấy hay là đem Đồng Nhi đưa đến Yến Châu làm tướng, rèn luyện một chút, có thể trợ nó trưởng thành. Ngay sau, cô vương liền đem Đồng Nhi giao cho ngươi, Phong Nhi vạn chớ từ chối. Dương Phong vừa cười vừa nói, "Bá phụ nếu nâng lên Nguyên Khánh, tiểu điệt nơi nào còn dám cự tuyệt, không phải vậy bá phụ tất nhiên sẽ trách tiểu điệt không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Nếu bá phụ cùng bá mẫu bỏ được, tiểu điệt nhất định dốc hết toàn lực, vun trồng đồng đệ." Dương Tranh cười to nói, "Cô vương liền chờ ngươi câu nói này đâu. Đến, Phong Nhi, cô vương mời ngươi một chén nữa." Dương Phong nâng chén, đa tạ bá phụ. Sau đó, Dương Đồng cũng là một mặt hưng phấn, "Phong hoàng huynh, tiểu đệ cũng kính ngươi một chén." Dương Phong cũng là mỉm cười uống vào. Dương Đồng sự tỉnh, xem như đã qua một đoạn thời gian. Dương Tranh lại mở miệng nói, "Phong Nhi, cô vương nghe nói, Dương Bách làm người làm hại, là ngươi buôn chỉ một ngày một đêm, cứu nó tính mệnh tại quỷ môn quan bên ngoài, có thể có việc này?" Dương Phong nhẹ gật đầu, "Thật có việc này, Vệ Thiệu bọn người thông đồng với địch phản quốc, muốn trừ Dương Bách mà che giấu Hán Châu tham ô tình huống." Không nghĩ tới Dương Bách mặc dù thương lại chưa chết, cho nên Vệ Thiệu bọn người mới sẽ hai lần xuất thủ, không nghĩ tới vừa lúc gặp được tiểu điệt Nam Hạ Hán Châu, dưới cơ duyên xảo hợp cứu được Dương Bách một mạng. Dương Tranh nhẹ gật đầu, "Việc này, ngươi xử lý vô cùng tốt, tại Phong Nhi ngươi tương trợ quá lớn. Chỉ, trong ngắn hạn, mặc kệ là Đông Cung hay là những cái kia hận ngươi thế gia môn thiệt, cũng sẽ không lại ra tay với ngươi. Nhân cơ hội này, nếu ngươi có thể diệt đi Hung Nô, cô vương liền sẽ giúp ngươi chiêu mộ lưu dân, để nó lên phía Bắc Yến Châu, tăng thực lực ngươi. Đại sở quốc cảnh nội, lưu dân còn là không ít. Có thay thế gia môn phiệt làm công, cam nguyện tiếp nhận bóc lột, no bụng một trận cơ một trận. Có chính là ăn xin dọc đường, không có chỗ ở cố định, sinh hoạt không đốn. Còn có, liền trực tiếp chiếm núi làm vua, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, e sợ cho quan binh đến công, đó là một con đường chết. Nếu như có thể chỉnh hợp đại sở quốc các châu lưu dân, để bọn hắn lên phía Bắc Yến Châu, thì chẳng những người này sinh kế sẽ ổn định lại, Yến Châu cũng lại bởi vì nhân khẩu gia tăng mà càng thêm cường đại. Mà đối với đại sở quốc các châu mà nói đâu, thực lực cũng không cái gì ảnh hưởng, bởi vì sói mòn người đều là vô lực nộp thuế người, có lẽ hay là một chút nhân tố không ổn định. Cho nên, lưu dân lên phía Bắc, đối với Yến Châu, đối còn lại các châu, đều là một chuyện tốt. Dương Phong đại hỉ cực kỳ, chắp tay nói, đà tạ bá phụ. Dương Tranh ha ha cười nói, việc này, cũng không phải là cô vương suy nghĩ, mà là cao đại nhân chi ý. Khó trách, lấy Dương Tranh trí tuệ lẽ ra là không nên có thể muốn sâu như vậy, nguyên lai là Cao Quýnh vì đó mưu a. Dương Phong lập tức bưng chén rượu lên, hướng Cao Quýnh ủi ủi, tiểu vương đa tạ cao đại nhân, kính cao đại nhân một chén. Tiểu vương, bản vương, kém một chữ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho hoàn toàn khác biệt tư thái. Cao Quýnh cũng bưng chén rượu lên, mỉm cười, điện hạ khách khí, là đại sở quốc thanh lý lưu dân, đẩy mạnh xã hội yên ổn, chính là lao thần gốc dễ phân cũng. Thấy không, đây mới thật sự là lão hồ ly. Rõ ràng là giúp đỡ Dương Phong tăng cường Yến Châu thực lực, lại nhất định phải nói là vì đại sở quốc xã hội yên ổn, để cho người ta tìm không thấy bất kỳ nhược điểm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói, ngươi nhà đem lưu dân đều đưa đến Yến Châu, chính là vì Yến Châu gia tăng nhân khẩu. Vậy cũng được à, vị này thứ sử hoặc là vị này vương gia, lão phu cũng có thể đem lưu dân đều đưa đến Châu, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan cho bọn hắn phòng ở, cho bọn hắn ruộng đồng trồng trọt. Tại vòng thứ nhất thu hoạch trước đó, còn phải dùng tiền phí lương thực nuôi sống bọn hắn. Mẹ nó, không có khả năng. Các châu phòng ở à, ruộng đồng à, đã sớm chia cắt hết, mà lại phần lớn ở thế gia môn phiệt trong tay. Để thế gia môn phiệt đem phòng ở hòa điển hiến cho đi ra, đưa cho cái kia phô thiên cái địa lưu dân, việc này cảm giác làm sao không quá đáng tin cậy đâu. Xác thực không đáng tin cậy, cho nên đây là không thể nào. Nói cách khác, Cao Quýnh biện pháp này chính là một trận dương mưu, công khai trợ Dương Phong một chút sức lực, nhưng lại để cho người ta tìm không thấy bất kỳ hóa giải kế sách. Uống chén rượu này đằng sau, Dương Phong cười hỏi, việc này chi tiến lên, tiểu vương nguyện nghe tường tình, xin mời Cao đại nhân không tiếc cho biết. Cao Quýnh đặt chén rượu xuống, mỉm cười, hướng Dương Phong chắc tay, việc này như muốn làm thành, chỉ cần hộ bộ cùng lại bộ đồng thời xuất thủ. Hộ bộ quyết định lưu dân số lượng, các cấp quan lại thông lực phối hợp. Hai bộ này đều thuộc về lão phu phân công quản lý, lão phu chuẩn bị đem lưu dân rõ ràng bắt sự tình liệt vào năm nay kiểm tra đánh giá một trong công việc, mà lại là quan trọng nhất. Đến lúc đó, hộ bộ cùng lại bộ, cùng các châu hộ tào cùng lại tào các cấp quan viên vì công trạng, sao dám sẽ tận hết sức lực. Cái này tương đương với hậu thế nói tới khảo hạch dẫn hướng. Cao Quýnh là thượng thư tả phó sạn, phân công quản lý lại hộ lễ ba bộ, như vậy hắn nói hướng phương hướng nào khảo hạch, chỉ cần hoàng đế không có ý kiến, liền sẽ hướng phương hướng nào khảo hạch. Thượng thư rất lợi hại đi, nhưng bọn hắn phía trên phó sạ lợi hại hơn, chẳng những phân công quản lý thượng thư, còn phụ trách khảo hạch. Cao Quýnh trước kia bởi vì Dương Tranh Nưu phản án có chỗ liên lụy, không thể không cẩn thận, làm một cái con nhỏ bệnh, liền tạo thành lại hộ lễ ba bộ thượng thư quyền thế tiêu thăng. Mẹ nó, người lãnh đạo trực tiếp ngã bệnh, việc lớn việc nhỏ đều là ta cái này thượng thư định đoạt. Hiện tại, Cao Quýnh cái này con nhỏ bệnh khỏi hẳn, lần nữa thành một cái mãnh hổ, lại hộ lễ ba bộ thượng thư tự nhiên là không có khả năng lại có trước kia quyền thế, khôi phục loại kia nhìn xem Cao Quýnh sắc mặt nói chuyện sinh hoạt. Cao Quýnh cái này chẳng những có thể là Yến Châu mang đến rất nhiều nhân khẩu, giải quyết Yến Châu theo địa bàn mở rộng mà nhân khẩu chưa đủ vấn đề lớn. Lại thêm Dương Đồng lên phía Bắc Yến Châu làm tướng, cùng Cảnh Xuân Thu đầu nhập vào, đủ để cho thấy Cam Thủy Cung thái độ, toàn lực ủng hộ Dương Phong đoạt vị. Chương 478, người nào muốn đẩy ngươi vào chỗ chết chương 478, người nào muốn đẩy ngươi vào chỗ chết ngày thứ hai. Dương Phong sau khi rời giường, ngay tại an điểm tâm thời điểm, Vương Đại Cảnh liền chạy tới báo cáo, nói là Lưu Chi vô cầu gặp. Để hắn đi thư phòng chờ lấy, nói bản vương cơm nước xong xuôi, sau đó liền đến. Không bao lâu, Dương Phong cơm nước xong xuôi, liền đi thư phòng, gặp Lưu Chi Không. Ti chức tham kiến điện hạ. Lưu Chi Không đang uống trà, gặp Dương Phong nhanh như vậy liền đến, vội vàng đứng dậy chào. Dương Phong ha ha cười nói, Lưu mập mạp, về sau chỉ ở bản vương trước mặt, không cần đa lễ. Thời điểm trước kia, Lưu Chi Không cáo giận nhất liền là ai gọi hắn Lưu mập mạp. Mẹ nó, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, lão tử không phải liền là béo một chút thôi, hết chuyện để nói đúng không? Nhưng là Dương Phong gọi hắn Lưu mập mạp, Lưu Chi Không chỉ cảm thấy thật sự là quá mẹ nó thân thiết, ba chữ này quá êm hay, quá êm hay. Lưu Chi Không mặc dù béo, lại không nốc, hắn biết Dương Phong dạng này gọi hắn, là coi hắn là người một nhà. Ti chức đa tạ điện hạ. Lưu Chi Không hướng Dương Phong bái, một lời đáp ứng. Không có cách nào, tay phải không có khả năng chắp tay thở dài, chỉ có thể là cúi đầu. Hai người ngồi xuống về sau, Dương Phong từ Vân Mị Nhi trong tay tiếp nhận bát trà, hỏi, Lưu mập mạp, tiến hóa sự tình như thế nào? Lưu Chi Không đội vàng trả lời, mấy ngày nay, Ti chức tuần tự bái phòng Kinh Triệu Doãn cùng Lạc Dương điện hạ, Tiêu Phụ Mã cùng Lạc Vương điện hạ đều minh xác tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ yến hóa tại Kinh Kỳ Chi địa bán. Tiêu Phụ Mã đã cho Kinh Kỳ Chi địa tất cả quận huyện cáo chi, bất luận kẻ nào không ngăn được yến hóa bán, người vi phạm tất trừng phạt nặng. Lạc Vương điện hạ nói, nếu là có vương tôn quý tộc dám can đảm vô cớ nháo sự, Ti chức có thể trực tiếp đi Cam Thủy Cung, cầu Lạc Vương điện hạ làm chủ. Cho nên, Ti chức coi là quan trường phương diện có Tiêu Phụ Mã, vương tôn quý tộc phương diện có Lạc Vương điện hạ, yến hóa tại Kinh Kỳ Chi địa tất nhiên không có bất kỳ trở ngại nào. Dương Phong gật đầu nói, Lưu mập mạp, ngươi làm được rất tốt, bản vương rất là hài lòng. Lưu mập mạp, đi theo bản vương, hảo hảo làm việc, bản vương tuyệt đối thua thiệt không được ngươi. Trước kia, những cái kia khi dễ qua người của ngươi, cuối cùng cũng có một ngày đều sẽ bị ngươi dẫm tại dưới chân, mặc cho ngươi xử lý. Lưu Chi Không đội vàng gật đầu nói, Ti chức minh bạch, Ti chức nhất định sẽ tận tâm tận trách, tuyệt sẽ không có phụ điện hạ hậu ái. Sau đó, hai người lại tùy tiện hàn huyên một chút, Dương Phong để Lưu Chi Không gặp chuyện đa hướng Sở Vạn Lý thỉnh giáo, liền đem hắn đuổi đi. Nhìn xem thời gian, tảo triều sắp kết thúc rồi, Dương Phong liền đi một chuyến hoàng cung, hướng Dương Hiển chào từ biệt. Lạc Dương bên này đã không có việc gì, Dương Phong tự nhiên là muốn trở về Yến Châu. Dương Phong đã được đến tin tức, Đại Hoang quốc tử trong tông thất tuyển ra một cái văn võ song toàn người, tên là Mộ Dung Phụng, được phong làm thân vương, chuẩn bị cùng Duy Bộ khách Trác Gá công chúa thông gia. Cái này không thể được. Nếu nói Dương Phong không có nhắm vào khách Trác Gá công chúa, cũng là thì thôi. Ngươi cưới khách Trác Gá công chúa, ta cưới Hoắc Vũ Sam, cũng có thể phá ngươi Đại Hoang quốc thông gia kế sách. Nhưng bây giờ, Dương Phong tiền kỳ làm việc đã làm, khách Trác Gá công chúa phương tâm đã bị Dương Phong thu hoạch, hắn làm sao chịu trơ mắt nhìn cái kia Mộ Dung Phục đem khách Trác Gá cưới đi đâu? Mẹ nó, còn Mộ Dung Phục đâu, làm sao không đến cái Tiêu Phong? Đại Hoang quốc có hay không Tiêu Phong, Dương Phong không biết, nhưng hắn đã biết, Đại Hoang quốc có cái Tiêu Kỳ Phong, đầu phục tế Tà Thiền Vu, có phần bị trọng dụng. Cho nên, Dương Phong không thể để cho Đại Hoang quốc mưu kế đạt được, hắn phải hướng Duy Bộ cầu hôn khách Trác Gá công chúa. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Dương Phong người tại Lạc Dương, người tại Hàn Châu, nhưng hắn cách mỗi mấy ngày liền phái người cho khách chát gá công chúa đưa một phong thư. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là thi từ ca phú lý do, chính là Dương Phong cấp cho khách chát gá công chúa làm thơ danh nghĩa, cùng với nàng nói chuyện phiếm một ít gì đó. Sau đó, Dương Phong lại căn cứ khách chát gá công chúa hồi âm, cùng Vân Dực âm thầm tìm hiểu đi ra tình báo, phán đoán khách chát gá công chúa yêu thích. Khách chát gá công chúa tâm địa thiện lương, nàng thích nhất tiểu động vật. Tại khách chát gá doanh trướng bốn phía, hoa mai nhỏ yêu à, bé thỏ trắng à, ngựa con á chờ chút, thường xuyên xuất hiện. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những này đám tiểu động vật không có chút nào sợ khách chát gá công chúa, đều ưa thích bay chung quanh tại bên người nàng. Thế là Dương Phong liền từ hướng này cùng khách chát gá trò chuyện lên. Thậm chí Dương Phong còn nói chính mình có bốn đầu bạch hổ hổ con, rất thú vị, hy vọng có cơ hội khách chát gá có thể đến Yên Châu, hắn nhất định mang theo bạch hổ nên đón. Hậu thế xuyên qua, Dương Phong tại tán gái phương diện tự nhiên là không cần ai bảo, lại nói thời đại này đoán chừng cũng không có người có thể dạy được Dương Phong. Gần nhất ba phong thư, Dương Phong liền bắt đầu không để lại dấu vết hướng khách chát gá công chúa biểu đạt hắn lòng ái mộ. Trong câu chữ tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, có thể thư sau khi xem xong đâu, thỏa thỏa là ý tứ kia. Khách chát gá công chúa là cái thông minh nữ hải, có thể xem hiểu Dương Phong ý tứ. Dù sao khách chát gá công chúa đối với Dương Phong hảo cảm rất mạnh, trên cơ bản nói là đã thích, đương nhiên sẽ không bài xích Dương Phong hướng nàng biểu đạt lòng ái mộ. Cho nên a, Dương Phong cùng khách chát gá công chúa đã là tình trạng ý thiếp bên trong, còn kém hoa tiền nguyệt hạ, thế non hẹn biển. Dưới loại tình huống này, Dương Phong nếu là cho phép Đại Hoang quốc kia cái gì mộ dung phục đem khách chát gá công chúa cho nảy ra đi, về sau Dương Phong cũng đừng tại Bắc Cảnh lan lộn. Lại nói Dương Phong tiến vào hoàng cung, tại thiên điện đợi không đến một khắc đồng hồ, tảo triều liền tản. Dương Hiển cảm thấy mỏi mệt, đang chuẩn bị đi Ngọc Trương Cung, nghe Nhậm Đức Giang bẩm báo, nói là Dương Phong tới, liền mau để cho hắn tiến đến. Chào đằng sau, Dương Hiển hỏi Dương Phong, Phong Nhi, ngươi đột nhiên tiến cung, thế nhưng là chào từ biệt. Dương Phong chắp tay nói, hoàng tổ phụ anh minh, đúng là như thế. Hán Châu sự tình đã xong, Lạc Dương cũng không việc khác, Tôn Nhi muốn bắt về Yên Châu, là Diễn Hung Nô sự tình chuẩn bị sớm, còn xin hoàng tổ phụ ân chuẩn. Dương Hiển vừa cười vừa nói, Diễn Hung Nô chính là ta đại sở quốc chi đại sự, chấm há có thể không đồng ý. Chỉ là căn cứ chấm biết được tin tức, Thế Tà Thiền Vu chỉ là luyện binh, cũng không những cử động khác, quả thực để cho người ta kỳ quái. Phong Nhi ngươi trở lại Yên Châu đằng sau, nhất định phải phái thêm mật thám dò xét, tuyệt đối không thể chủ quan. Hầu ngay cả Thiền Vu chi hàng, chính là bất đắc dĩ phía dưới, cái này Thế Tà Thiền Vu tất nhiên cũng là. Mà cục diện dưới mắt, Đông Hung Nô chưa đến bất đắc dĩ chi khốn cảnh, chấm coi là nó tất có chuẩn bị ở sau, không thể không đề phòng. Dương Phong cũng là nghĩ như vậy, nhẹ gật đầu, đa tạ hoàng tổ phụ nhắc nhở, Tôn Nhi nhất định sẽ chú ý. Dương Hiển nói ra, lấy ngươi chi năng, chỉ cần không đáng tiêu binh chi tội, Hung Nô sẽ không còn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Dương Phong chắp tay nói, đa tạ hoàng tổ phụ tín nhiệm, Tôn Nhi nhất định đem hết khả năng bảo đảm ta Yến Châu yên ổn, vì hoàng tổ phụ ngày sau dẹp Yên Nam Ngô trợ một chút sức lực. Ân, nói hay lắm. Dương Hiển nhẹ gật đầu, lại hỏi, Phong Nhi, chấm vừa mới nhận được tin tức, ngươi từ Hán Châu trở về Lạc Dương thời điểm, từng có sơn tặc muốn tại Thông Thiên Hạ phục kích ngươi. Dương Phong trước đó không có sách việc này, chính là muốn cho Dương Hiển tự mình biết, hiệu quả sẽ tốt hơn. Về hoàng tổ phụ, thật có việc này. Dương Hiển lại hỏi, Phong Nhi, ngươi đã có thể ngờ tới, lại sớm bố trí mai phục, trọng thương đối phương, chắc là đã biết hại ngươi người thân phận. Ngươi nói cho chấm, người nào muốn đẩy ngươi vào chỗ chết? Chương 479, nhút nhát tôn, lại ngu như bỏ. Chương 479, nhút nhát tôn, lại ngu như bỏ. Người nào? Còn có thể là ai? Dương Bách thôi. Trừ cái kia nhút nhát tôn, lại ngốc vô cùng, còn có thể là ai thôi? Dương Phong sở dĩ nói Dương Bách ngốc vô cùng, không đơn thuần là bởi vì Dương Bách tại Hán Châu biểu hiện, càng là ngu xuẩn đến cấu kết sơn tặc. Ngươi mẹ nó, tìm người nào động thủ không được a, nhất định phải cấu kết sơn tặc. Mặc kệ là sơn tặc hay là thủy tặc, trừ đạo tặc bên ngoài, chính là mưu phản. Dân chúng, các quyền quý, ai cùng sơn tặc hoặc là thủy tặc cấu kết, người đó là thông đồng với địch phản quốc, chính là chu diệt tam tộc chi tội. Người trong hoàng thất, cùng sơn tặc hoặc là thủy tặc càng là thủ không đợi trời chung. Mẹ nó, thiên hạ này là Dương gia. Ngươi mẹ nó hết lần này tới lần khác muốn chiếm núi làm vua, chiếm đảo làm vua, cố ý cùng chúng ta Dương gia đối nghịch, lao tử có thể cho ngươi mới là lạ. Nếu như trong hoàng thất cấu kết sơn tặc hoặc là thủy tặc, chu diệt tam tộc cũng không cần, chuẩn bị tại phủ tông nhân bên trong bị nhốt cả một đời đi. Cho nên, hiện tại Dương Hiển hỏi, chỉ cần Dương Phong nói ra Dương Bách danh tự, cẩm y tư cùng giám sát vệ liền không khó tìm tới dấu vết để lại, định Dương Bách tội. Bởi như vậy, Dương Bách chính là thật thảm rồi. Quận vương tức vị sẽ không có. Sắp khôi phục bình thường thể trọng, hoa nhường nguyệt thẹn lão bà sẽ không có. Hoàng thái tôn vị trí xác định vững chắc không có, chớ nói chi là thái tử vị trí cùng hoàng vị. Tự do, đồng dạng sẽ không có. Đáng tiếc là Dương Phong không có đem Dương Bách danh tự nói ra. Về hoàng tổ phụ, Tôn Nhi đối với Hán Châu tình huống không hiểu rõ lắm, không biết sơn tặc tại sao lại bố trí mai phục Tôn Nhi. Lại thêm, Tôn Nhi sốt ruột chạy về Lạc Dương, cũng không điều tra việc này, là lấy cũng không biết là người phương nào cách làm. Tôn Nhi xưa nay đắc tội người rất nhiều, có nhân vật thiết lập nằm ám hại Tôn Nhi, cũng thuộc bình thường. Dương Hiển là tảo triều chiếm được tin tức này, vốn là mười phần tức giận, nhưng nghe Dương Phong tiểu nói này, Dương Hiển ngược lại vui vẻ. Phong Nhi, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, không đem việc này xem như chuyện. Dương Phong cười nói, về sau, hận Tôn Nhi người không biết bao nhiêu, chẳng lẽ lại Tôn Nhi nhất định phải vì vậy mà ăn ngủ không yên không thành? Dương Hiển nhẹ gật đầu, Phong Nhi, ngươi có thể không quan tâm, nhưng chấm không thể không quan tâm. Ngươi cứ yên tâm lên phía Bắc, chấm lập tức liền cho cẩm y tư cùng giám sát vệ hạ chỉ, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, phải tất yếu tìm tới thủ phạm thật phía sau màn, cho ngươi xả cơn giận này. Dương Phong chắp tay nói, Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Tìm tới hung phạm. Cái này Dương Bách mặc dù ngốc vô cùng, lại không phải triệt để ngu xuẩn loại kia. Chỉ ít, Dương Bách tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Dương Phong lại bồi tiếp Dương Hiển Hàn huyên một hồi, sau đó liền đi Ngọc Trường Cung, tìm Độc Cô Hoàng hậu chào từ biệt đi. Hán Châu, Cửu Hoàng Sơn, Ưng Gián Đường, ba cái thủ lĩnh đang mặt mày ủ rũ đâu. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, kết quả Cửu Hoàng Sơn bại ngã nhào một cái. Ngàn lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo, đúng là rơi vào trong tay. Nhưng là, hơn 200 tên sơn tặc lại là vĩnh viễn không về được. Món nợ này, đến cùng là kiếm lời hay là thua lỗ, không tốt tính toán cũng không cách nào đối ngoại nói. Nhưng hôm nay hai cái tin tức, để ba cái thủ lĩnh tất cả đều không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn bị lừa rồi. Cái kia Lưu Nhị, căn bản không phải cái gì phụ thứ xử người, hoàng nguyện trong phủ căn bản cũng không có như thế một người, giả. Còn có, cái mục tiêu gì là muốn giết chết Vệ Thiệu tám người, cũng là giả, người ta mục tiêu chân chính là Yến quận vương Dương Phong. Ám sát quận vương, chu diệt tam tộc, cũng không phải tội nhỏ. Làm sơ tặc, có thể không có cha mẹ, cũng có thể không có huynh đệ tỉ muội, nhưng không có khả năng đều không có tam tộc đi. Lui 10. Không bước, coi như tất cả sơn tặc đều không có sơ tặc, được rồi. Trước kia, Cửu Hoàn Sơn tồn tại, chỉ cần không quá phận, Hán Châu quan phủ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con, không thèm để ý, nhưng còn bây giờ thì sao? Cửu Hoàn Sơn quá mức, vậy mà tham dự mưu sát quận vương. Như vậy, Hán Châu quan phủ sẽ còn lại mở một con mắt nhắm một con sao? Không thể nào, triều đình tất nhiên uy áp, Hán Châu quan phủ xác định vững chắc sẽ dốc toàn lực xuất kích, tiêu diệt Cửu Hoàn Sơn sơn tặc. Nói cách khác, Cửu Hoàn Sơn phần cơ nghiệp này, nhất định phải thủ không được. Quan phủ chính là quan phủ, không đùa thật không có việc gì, một khi đùa thật, sơn tặc xác định vững chắc chịu không được, Trình Trường cần nhẹ vỗ về trước ngực râu dài, khẽ khẽ thở dài. Việc này trách ta, ham 3000 lượng hoàng kim cùng 300,000 thạch lương thảo, đến mức không thể phát hiện đối phương mục đích thực sự, dẫn đến ta Cửu Hoàn Sơn sẽ có tai họa ngập đầu. Việc này, xác thực trách Trình Trường Cần. Hoàng phủ lệnh cũng đi theo thở dài, khuyên nhủ, huynh trưởng lời ấy sai rồi. 3000 lượng hoàng kim cùng 300,000 thạch lương thảo, lại trước thanh toán 1/3, như thế dụ hoặc không ai có thể ngăn cản a. Đổi lại là tiểu đệ, hoặc là lão tam, đồng dạng sẽ đón lấy một đơn này. Chỉ trách phía sau màn người kia gian trá, đem chúng ta chơi bựa, thật này khó tiêu cũng. Trương Khuê Như cũng nói, đúng vậy à. Đại ca, nhị ca lời nói rất là, đại ca chớ có tự trách nữa. Trình Trường Cần cắn răng nói, người giật dây này, nhất định phải tìm đi ra, ta tất diệt chi. Hoàng phủ lệnh cao mày nói ra, người này, cũng là không khó điều tra. Có thể xuất ra ngàn lượng hoàng kim cùng 100,000 thạch lương thảo người, tại Hán Châu cũng không tính nhiều, chỉ cần chúng ta từng cái loại bỏ, nhất định có thể tìm ra người giật dây này. Lại nói, thuê sơn tặc hành thích quận vương, chính là cái kia Hán quận vương Dương Bách cùng trưởng sử Tư Đồ Qua, cũng tất nhiên sẽ đem việc này tra cái tra ra manh mối, không phải vậy liền không cách nào hướng triều đình bàn giao. Ngoài ra, tiểu đệ cũng có một kế. Nếu cái kia Lưu Nhị nói là phụng hoàng nguyện chi mệnh, chúng ta có thể phái người tại Hán thành bên trong gieo rắc tin tức, đem trách nhiệm giao cho hoàng nguyện. Việc này cũng không phải là hoàng nguyện cách làm, hoàng nguyện làm chứng trong sạch, há có thể không phái người điều tra chân tướng đâu. Cho nên, do xét chân tướng người càng nhiều, chân tướng nổi lên mặt nước cơ hội thì càng nhiều. Chỉ cần có thể tìm ra chân chính hung thủ sau màn, triều đình chi nộ tất nhiên bị dẫn đi qua, có lẽ ta Cửu Hoàn Sơn có khả năng chuyển nguy thành an cũng không nhất định. Trình Trường cần nghe chút, nhất thời nhãn tình sáng lên, chuyển buồn làm vui, lão nhị, ngươi kế sách này diệu a. Ha ha ha, chân diệu à. Huynh đệ chúng ta ba cái, là thuộc đầu của ngươi dưa dễ sử dụng nhất, ta cùng lao tam cộng lại cũng không kịp ngươi chi mười một cũng. Hoàng phủ lệnh cười khiêm tốn nói, huynh trưởng nói quá lời cũng. Luận đến võ nghệ, tiểu đệ không kịp huynh trưởng cùng lao tam nhiều vậy, chỉ là nhiều đọc mấy năm sách mà thôi, tính không được cái gì. Tiểu đệ cảm thấy, chỉ cần huynh đệ chúng ta ba người lục lực đồng tâm, mặc dù Hán Châu đại quân đến công, cũng chưa chắc phá được ta Cửu Hoàn Sơn bảy đạo tuyến phòng ngự. Nhưng, có thể không dẫn tới Hán Châu đại quân, cố nhiên là tốt nhất. Huynh trưởng, bây giờ tình thế vẫn là thời gian không đợi ta, chúng ta chỉ cần lập tức phái người tiến về Hán thành, gieo giáp tin tức, dẫn Hoàng Nguyện xuất thủ. Trình Trương cần nhẹ gật đầu, lão nhị lời nói rất là. Tuyển ngươi nào tiến về Hán thành gieo giáp tin tức, như thế nào gieo giáp, việc này liền do lão nhị ngươi phụ trách. Ta cùng lão tam đâu, kể từ hôm nay ra cô sơn trại phòng tuyến, chữ hàng thủ sơn khí giới, mua sắm lương thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc kệ tình huống như thế nào biến cố, chúng ta phải tất yếu cẩn thủ Cửu Hoàn Sơn, tuyệt không cho phép mất. Hoàng phủ lệnh cùng Trương Khuê Như lập tức cùng một chỗ hướng Trình Dâu dài chắp tay. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ nhất định dốc hết toàn lực, ra sức bảo vệ sơn trại không mất. Trình Trường cần nhẹ gật đầu, thở dài ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn có nồng đậm bất an.